Chương 545, tại ngũ trang quán ngươi có thể gọi ta đạo đồng, đi ra ngoài hô một cái thử xem. Chương 545, tại ngũ trang quán ngươi có thể gọi ta đạo đồng, đi ra ngoài hô một cái thử xem. Phương Vũ quỳ gối ngũ trang quán trước cửa, cái trán chống đỡ lấy băng lánh bậc thang đá xanh, hai tay bởi vì lặn lội đường xa mà hiện đầy vết thương. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến đóng chặt chu củ hễ nải đại môn, trong mắt kim diễm không tắt. Bên trái, Trường Sinh Không Lão Thần Tiên phủ phải đầu, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà Huyền Phi, thiên địa đồng thọ cao như thế bức cách bản hiệu, nhân gian cũng liền Chấn Nguyên Đại Tiên có thể ăn được ở cầu kiến Chấn Nguyên Đại Tiên. Phương Vũ âm thanh khàn khàn lại kiên định, tại yên tĩnh núi trước cửa quân quần. Môn kẹt kẹt một tiếng mở cái lỗ, nô ra cái trải lấy xong đuôi tóc nói đồng đầu. Thanh Phong liếc mắt đánh giá lối thoát cái này quần áo lam lũ tên ăn mày, trong lỗ mũi hử ra một tiếng cười nhạo. Nha, lại tới một cái. Thanh Phong rửa khung cửa, đầu ngón tay chuyển căn cỏ đuôi chó, nếu là dập đầu quỳ lạy liền có thể bái nhập tổ sư môn hạ, ta Thanh Phong bây giờ nên có hơn bạn cái sư đệ sư muội. Phương Vũ đốt ngón tay tại trên tấm đá năm đến trắng bệnh, lại vẫn duy trì tư thế quỳ, thỉnh Thanh Phong đại tiên thông truyền, liền nói cái gì nói. Thanh Phong không kiên nhẫn đánh gãy, mỗi ngày tới cầu tiên hỏi không có 100 cũng có 80, tổ sư nào có thời gian rỗi gặp các ngươi những thứ này phạm phu tục tử. Hắn làm bộ phải đóng cửa, xéo đi nhanh lên, đừng ô uế ngũ trang quán địa giới. Ngươi. Phương Vũ có nghĩ qua chính mình trèo non lội suối đi tới ngũ trang quán sau kết quả, nhưng không nghĩ tới liền sơn môn cũng không vào đến liền muốn bị đuổi đi. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi còn không chịu phục sao? Thanh Phong hai tay chống nạnh, tuy nói một bộ nói đồng bộ dáng, nhưng Phương Vũ tin tưởng, vị này Thanh Phong, cùng với một vị khác Minh Nguyệt, hai người cũng là tu hành hơn 1000 năm tán tiên. Chớ nhìn hắn hai tại trấn nguyên tử ngồi xuống là cái nói đồng. Tại ngũ trang quán, ngươi gọi ta nói đồng có thể. Thật muốn đi ra ngũ trang quán, ngươi gọi ta nói đồng. Ta đưa tay liền cho ngươi dây. Cái kia đặc meo thế nhưng là Thanh Phong lão tổ. Minh Nguyệt lão tổ. Hai người bọn họ đánh không lại con khỉ, cũng không thấy được đánh không lại người khác. Cái này Thanh Phong lão tổ hơn 1000 năm nói đi, chỉ là mỗi ngày tại nhân sâm quả phía dưới quét cái mà đều hút đầy mình là linh khí, thật muốn động thủ, không chắc là dạng gì đâu. Ai? Cũng được. Phương Vũ thở dài, vung tay chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Thanh Phong đột nhiên gọi lại Phương Vũ, trên người ngươi mùi máu tươi nặng như thế, sợ không phải giết người. Ta cũng không thể dễ dàng phóng ngươi đi. Phương Vũ chậm rãi quay người, nhìn thẳng Thanh Phong nói đồng. Ta giết chết người, hắn khỏe miệng câu lên một vòng cười lạnh, sâu giả mạn nạ cả mèo giả yêu, trong thanh lâu báo yêu, nước tỷ khưu quốc vương, phi tử tiểu thái giám. Hắn môi nói một câu, âm thanh liền lạnh một phần, nói xong lời cuối cùng cơ hồ là từ trong hàm răng đặt ra, nhưng ta cảm thấy ta còn giết đến không đủ nhiều. Thanh Phong nguyên bản biểu tình hài hước dần dần ngưng kết, hắn nhìn từ trên xuống dưới Phương Vũ, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhã a, ngươi ngược lại tốt, không đánh đạc hai. Thanh Phong đột nhiên vỗ tay cười, chỉ là trong tiếng cười nhiều hơn mấy phần ý vị thâm trường, cái kia ta ngược lại tránh khỏi ép hỏi ngươi. Phương Vũ thẳng lưng, trong mắt kim diễm sáng rực, cái kia miêu yêu lấy độc cháo dụ sát người qua đường, mổ ăn thịt người mắt báo yêu tại thanh lâu ngược sát anh hải, ăn sống thịt, thì khiêu quốc vương vì cầu trường sinh, đào lấy ngàn tên nam tính trẻ con liều. Những thứ này, không nên giết sao? Gặp Thanh Phong không nói lời nào, Phương Vũ truy vấn, a, ta hỏi ngươi, ta không nên giết sao? Thanh Phong nghe vậy, nhíu mày, trong tay cỏ đuôi chó nhẹ nhàng bãi xuống. Ngựa khí bỗng nhiên trở nên thâm thúy xa xăm, thiên địa bất nhân, di bạn bật vi số cầu, trong mắt người chi ác, chưa hẳn không phải thiên đạo tuần hoàn một vòng. Hắn tay háo phất một cái, trong núi mây mù tùy theo cuộn cuộn, giống như tại hô ứng lời của hắn, miêu yêu ăn thịt người, báo yêu đạo anh, quốc vương bạo ngược, này tất cả tiền căn trồng, nghiệt chướng từ chịu, ngươi cưỡng ép chặt đứt nhân quả, nhìn như trừ ác, kỳ thực quấy rầy âm dương luân chuyển. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, trong mắt kim diễm mạnh hơn, hảo một cái thiên đạo tuần hoàn, nếu thần Phật ngồi nhìn yêu ma ăn thịt người chính là thiên lý, vậy ta hôm nay càng muốn nghịch thiên mà đi. Thanh Phong lắc đầu thở dài, đầu ngón tay ngưng ra một tia thanh khí, hóa thành hắc bạch đan vào thái cực đồ. Ngươi có biết, mãnh hổ ăn hiệu, hiệu bán lúa non thảo, thảo hút sắt tối, vạn vật tương sinh tương khắc, vốn là tự nhiên. Ngươi lấy nhân lực đại thiên phạt, chỉ có thể đem nghiệp chướng dẫn độ bản thân. Thì tính sao? Phương Vũ đột nhiên tiến lên trước một bước, dưới chân đá xanh băng liệt. Nếu thiên lý dung túng người vô tội chết thảm, ta liền làm cái kia bổ ra hỗn độn lôi đỉnh, nghiệp chướng ra thân. Ta thả bị vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian, cũng muốn giết hết thế gian này đáng chết chi ác. Thanh Phong trầm mặc phút chốc, thái cực đồ tại lòng bàn tay chậm rãi tiêu tan. Hắn nhìn về phía Phương Vũ, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia phức tạp, hảo một cái thả bị vĩnh đọa vô gian. Đáng tiếc, chấp niệm như lửa, cuối cùng rồi sẽ thiêu tận cầm bó đốt người. Gió núi lột khởi, thổi đến hai người tay áo bay lên. Phương Vũ cùng tiếu hòa với tiếng thông reo quanh quần tại vách núi ở giữa, nếu cái này hỏa năng chiếu sáng một tấc hắc ám ta cam nguyện thành cho. Hừ. Thanh Phong hừ một tiếng, quay người trở lại ngũ trang quán, rộng lớn tay áo tại ngưỡng cửa đã qua, mang theo một hồi thanh phong. Phương Vũ bén nhạy chú ý tới, cái kia phiến chu củ hệ mễ đại môn cũng không hoàn toàn khép kín, mà là giữ lại một đạo khe hở. Phản phất tại im lặng mời hắn tiến vào. Trong lòng hắn khẽ động, chậm rãi tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Theo kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, một cỗ thấm vào ruột gan linh vụ đập vào mặt, trong nháy mắt xua tan hắn mấy ngày liền buôn ba mọi mệt. Ngay tại hắn bước vào quan bên trong nháy mắt, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng giống như tia nước nhỏ trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, sư tôn cùng tứ đế ôn chuyện đi, chẳng biết lúc nào trở về đạo quán, ngươi chưa hết tại thiên phòng tìm ở một cái chỗ, đợi à. Thanh âm này rõ ràng là gió mát, nhưng không thấy kỳ nhân ảnh, hiển nhiên là một loại nào đó cao thâm truyền âm thuật pháp. Phương Vũ nao nao, lập tức minh bạch đây là Thanh Phong trong bóng tối chỉ điểm hắn. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trước nguy nga đại điện thật sâu bái, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lòng cảm kích. đa tạ đại tiên thành toàn. Hắn thấp giọng nói, âm thanh tuy nhỏ, lại bao hàm chân thành. Đứng lên, Phương Vũ lúc này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ ngũ trang quán bên trong cảnh tượng. Chỉ thấy mây mù nhiều ở giữa, đình đài lầu các như ẩn như hiện, kỳ hoa dị thảo trải rộng đình viện, linh cẩm tiên thu quan thai tự đắc. Nơi xa truyền đến róc rách tiếng nước chảy, hình như có rõ ràng ý dù mì từ trong núi chút xuống, tụ hợp vào một phương bích lục hồ nước. Bên hồ nước, vài cọng cổ thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành lá ở giữa mơ hồ có thể thấy được mấy cái tản ra kim quang nhàn nhạt trái cây. Cái kia chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân sâm quả? Phương Vũ không dám nhìn nhiều, chỉ sợ mạo phạm nơi này quy củ. Hắn dọc theo đá xanh đường mòn, hướng tiên phòng phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, hắn có thể cảm giác được bốn phía tràn đầy linh khí, mỗi một lần hô hấp đều tựa như tại gột rửa trong cơ thể hắn trọc khí. Cái này cùng hắn cùng nhau đi tới thấy yêu ma ngang ngược, nhân gian luyện ngục tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đi tới thiên phòng phía trước, Phương Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện bên trong mặc dù đơn giản lại không nhốn bụi trần. Một tấm giường gỗ, một phương bàn trà, một ngọn đèn dầu, trừ này bên ngoài không có vật khác. Trên bàn trà để một bình trà xanh, hương trà lượn lờ, hiển nhiên là vừa pha tốt. Hắn trong lòng ấm áp, biết cái này hẳn là Thanh Phong chuẩn bị cho hắn. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Phương Vũ tự lẩm bẩm, tại trước khay trà ngồi xếp bằng xuống, vì chính mình châm một ly trà. Trà thang thanh tịnh, cửa vào hơi đắng, dư vị lại ngọt vô cùng, phảng phất có thể gột rửa tâm linh. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được hương trà tại giữa răng môi lưu chuyển, mấy ngày liên tiếp mỏi mệt cùng phẫn nộ dường như đều bị vớt lên thêm vài phần. Nhưng mà, khi hắn lần nữa mở mắt ra, trong mắt kim diễm vẫn như cũ không tắt. Hắn sứ mạng của biết, xa chưa kết thúc. Trấn Nguyên đại tiên mặc dù không tại trong quan, nhưng tất nhiên Thanh Phong cho phép hắn lưu lại, liền mang ý nghĩa hắn có cơ hội lấy được vị này điệu tiên tri tổ chỉ điểm. Phương Vũ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, nếu ngay cả Trấn Nguyên đại tiên loại tồn tại này đều không thể thay đổi hiện trạng, vậy ta liền chính mình đi tìm đáp án. Chương 546, Trấn Nguyên đại tiên chương 546, Trấn Nguyên đại tiên Phương Vũ tại tiên phòng tính toán, mỗi ngày chỉ uống trà xanh một chiếc, thực linh quả một cái. Nói là linh quả, kỳ thực chính là trong nhà không có đồ ăn mới có thể nghĩ đến ăn quả táo. Chỉ là quả cảm giác mặc dù chua, nhưng ăn đến trong bụng còn có chút ấm áp. Phương Vũ nghĩ thầm, có phải hay không quá chua, để cho chính mình bị toan quá nhiều. Lần ngồi xuống này chính là hơn nửa tháng đi qua, trong lúc đó Phương Vũ thấy qua cùng Thanh Phong cùng thế hệ Minh Nguyệt, hai người cũng là một bụng xuyên điều, tính cách không sai biệt lắm, đối với Phương Vũ ngược lại tính khách khí. Sáng sớm hôm đó, Phương Vũ chợt thấy thiên địa linh khí như thủy triều phun trào, ngũ trang quán bầu trời tầng mây bắt đầu xoay tròn, tạo thành cực lớn vòng xoáy. Tới, Phương Vũ chấn động trong lòng, liền vội vàng đứng lên đi tới trong viện. Phương đông phía chân trời tường vân lát thành dài trăm dặm dài. Chín tầng mây ai từ đôi đến đầu dần dần rõ ràng, tối hạ tầng huyền hoàng nhị khí sẽ lẫn, trung tầng tử khí kết thành hoa cái, tối thượng tầng kim hà ngưng tụ thành cánh vân. Vân lộ trung ương, một đạo bóng người đạp không mà đến. Người kia nhìn như đi bộ nhàn nhã, mỗi một bước lại không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu số. Màu trắng nói bảo không nhiễm bụi trần, bên hông tơ lụa buộc lên bản mệnh pháp bảo càn khôn tay áo, ống tay áo mơ hồ có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển. Kinh người nhất là đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, trong lồng ngực ngũ khí triều nguyên, đây là ít nhất huấn nguyên đại la kim tiên mới có khí tượng, cùng cái kia tam thanh đều có thể ngồi vào một bàn. Tôn Hầu từng nghe Minh Nguyệt nói Trấn Nguyên đại tiên tại Thiên Đình ăn đám cùng Thái Thượng lão quân một bản con thuyết Minh Nguyệt khoác lác, cũng may trước kia có máy quay phim, mới đập tới cái này chân quý hình ảnh. Như đổ, cung nên sư tôn. Thanh Phong Minh Nguyệt quỷ sát sơn môn. Trấn Nguyên tử lúc rơi xuống đất, cả tòa núi vạn thọ linh mạch vì đó cập minh. Hắn tiện tay đem phất trần hướng về sau lưng bắt lên, cái kia nhìn như thông thường trần đuôi lại quét đến không gian hơi hơi và mèo, lộ ra sau lưng như ẩn như hiện hỗn độn hư không. Phương Vũ mí mắt chực nhảy. Đây cũng quá nghịch thiên. Ân. Trấn Nguyên tử bỗng nhiên quay đầu. Phương Vũ như bị sét đánh. Đạo kia ánh mắt nhìn như tùy ý, lại làm cho hắn có loại bị hồng hoang thiên địa nhìn chăm chú ảo giác. Thể nội trả cơ dạ trong nháy mắt ngưng kết, linh hồn phảng phất bị đặt ở hôn nguyên trước gương chiếu khắp, tất cả bí mật không chỗ che thân. Ngay tại Phương Vũ sắp một cái phi lôi thần độn chỗ lúc, áp lực đột nhiên tiêu thất. Phương Vũ đứng tại thiên phòng cửa ra vào, nhìn xem Trấn Nguyên đại tiên bóng lưng biến mất ở chủ điện chỗ ngoặt, ngón tay vô ý thức móc trên khung cửa gai gỗ. Thanh Phong Minh Nguyệt chạy chậm đến đuổi kịp sư tôn, nói bảo và táo đảo qua bàn đá xanh, ngay cả tiếng bước chân đều lộ ra cung kính. Ta Phương Vũ há to miệng, trong cổ họng giống lớp đoàn tiêu thùng nước bên cạnh nát vụn sợi đông. Theo sau, nhân gia căn bản không có con mắt nhìn hắn. Không cùng, cái này thiên tân vạn khổ đi tới ngũ trang quán. Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu, trên mặt tròn cặp kia mắt hạnh tròn, hắn ngón trỏ dựng thẳng lên dán tại bờ môi phía trước, một cái tay khác mạnh chỉ thiên phòng phương hướng. Phương Vũ vô ý thức gật đầu, chờ phản ứng lại lúc, chu củ hệ mẻ cửa điện đã phanh mà khép lại, đánh rơi xuống mái hiên mấy giọt sương sớm. Kẹt kẹt, thiên phòng cửa gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, Phương Vũ quận tại trên tấm phản cứng, nhìn chằm chằm trên bàn trà cái kia chén nhỏ lạnh đấu trà. Trà thang mặt ngoài kết tầng màn mỏng, chiếu ra hắn vặn vẹo cái bóng. Cùng thiêu trong thùng nước nổi cái kia người chết đói lại có bảy phần tương tự. Ngoài cửa sổ, nhân sâm quả thụ cái bóng từng tấp bò qua cửa sổ. Ngày đầu tiên, hắn nghe thấy Thanh Phong ở trong viện con cái gì trải qua. Ngày thứ ba, Minh Nguyệt đá đường đá qua phía trước cửa sổ, thử phát tẩu điệu điệu hát dân gian. Ngày thứ bảy, chủ điện phương hướng truyền đến trung vang, Phương Vũ một cái giật mình lẻn đến bên cửa sổ, chỉ bắt được Trấn Nguyên Tử nói vào một góc thoáng qua hành lang. Ngày thứ 15 sáng sớm, Phương Vũ đột nhiên từ trên tấm phẳng cứng đánh lên, thảo biên bổ đoàn bị hắn ngủ ra một cái hình người cái hố nhỏ, cả người đều phải phế bỏ. Không thể chờ hắn nắm lên chén sành mánh quán mấy ngụm cách đêm trà, lá trà chát chát vị hòa với mùi bùn đất sông thẳng chán, nửa tháng này hắn như cái ký túc tại lao ra trong nhà đứa ở nhi tử, mỗi ngày ngoại trừ ngồi xuống chính là nhìn chằm chằm trên xà nhà mạng nện mọi người, đại môn cũng không dám ra ngoài. Ta ở khác thế giới hô phong hoán vũ, như thế nào đi vào chỗ này phải nhận khí thôn âm thanh, làm mượn hồ lô. Phương Vũ xài bước vượt qua đầy đất bừa bộn, thẳng đến chủ điện. Chủ điện phía trước thềm đá lạnh giống khối hàn ngọc, Phương Vũ quỳ đi xuống lúc, lạnh leo thấu xương để cho hắn nhíu mày. Vạn bối Phương Vũ, cầu kiến trấn nguyên đại tiên. Trong điện truyền đến đồ sứ khẽ chạm giòn vang, tiếp theo là minh nguyệt đệ thấp kinh hô, sư tôn. Tiểu tử kia hắn không phải hỏng ổn nào. Hai chữ, nhẹ nhàng, lại chấn động đến mức Phương Vũ làm đau mà nghĩ. Hắn trước mắt tối sầm, trong lô núi phun lên dị sắc vị. Chờ đến lúc tầm mắt khôi phục, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã lui về thiên phòng cửa ra vào, đầu gối còn duy trì tư thế quỷ ổn lượn độ. Khá lắm. Ta đây là như thế nào lui về nơi này? Muốn nói trấn nguyên tử thần thông quảng đại việc này trên cơ bản không có gì tranh luận. Tôn Hầu đơn đấu trấn nguyên tử, bị trấn nguyên tử dùng phất trần hai chiêu liền đánh bay kim cô đồng. Đẩy lên nhân sâm quả thụ sau, Tôn Hầu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, muốn diệt trấn nguyên tử miệng, cùng Sa Tăng bắt giới tam anh chiến lư bố, kết quả phút chốc xuống, ba người thảm bại, trấn nguyên tử một cái tụ lý cản khôn liền cho sư đồ bốn người kèm thêm hành lý đều thu trong tay áo. Tôn Hầu con đường về hướng tây nhiều như vậy kiếp nạn, liền không có một lần tuyệt vọng như vậy. Trấn nguyên tử so với cái kiếp Như Lai còn muốn có cảm giác các bách, hoàn toàn không đánh được một điểm. Bản sự là thật có. Đi theo hắn chính xác không có gì lớn ma bệnh. Phương Vũ ý thức được nóng lòng cầu thành khả năng sẽ lãng phí cơ hội, bất đắc dĩ về tới thiên phòng. Trấn nguyên tử không dạy, vậy hắn cũng chỉ có thể cường đại thân thể. Sai tạ mạ huấn luyện biện pháp nếu như tu hắn mấy trăm năm Phương Vũ cũng không tin chính mình lại so với không bên trên cái kia Tôn Hầu. Lại qua một tuần, Phương Vũ đã thành thói quen tại ngũ trang quán sinh hoạt. Nói là sinh hoạt, chẳng bằng nói là tĩnh dưỡng, cùng với nhìn thứ khác thế giới chính mình màn ảnh nhỏ. Hôm nay, Phương Vũ trước kia tỉnh lại, hắn nghe được trong viện tất tất tác tác cấm thanh, liền vội vàng đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái này xem xét, tâm lạnh một nửa. Hắn nhìn thấy trấn nguyên tử giá vân mà đi, tường vân thủy ai dần dần tiêu tan ở chân trời. Nhìn qua đạo kia đi xa bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt gặp sư tôn triệt để mất tung ảnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra, thần kinh căng thẳng lập tức lòng xuống. Hô, có thể tính đi. Thanh Phong duỗi lưng một cái, hất tay áo một cái, từ trong ngực lấy ra cái quả nhỏ ném cho Phương Vũ, tiếp lấy. Phương Vũ đưa tay tiếp lấy, túi đầu xem xét, càng là một cái óng ánh trong suốt linh quả, vỏ trái cây bên trên còn hiện ra kim quang nhàn nhạt, rõ ràng không phải phàm phẩm. Sư tôn lần này đi ra ngoài, ít nhất cũng phải nửa năm mới trở về. Thanh Phong cười hì hì lại gần, chen lông mày làm mắt nói, chúng ta nhưng có chơi. Minh Nguyệt tại một bên ho khan hai tiếng, ra vẻ nghiêm túc ổn nắn, khụ khụ. Thanh Phong, sư tôn không có ở đây thời điểm, chúng ta cũng muốn củng cố đạo tâm mới là. Thanh Phong liếc mắt, đúng đúng đúng, củng cố đạo tâm, củng cố đạo tâm. Hắn quay đầu nhìn về phía Phương Vũ, lại nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, bất quá đi, ngược lại sư tôn không tại, chúng ta vụng trộm thư giãn một tí, cũng không tính lớn sai a. Phương Vũ nắm nước quả, bất đắc dĩ nở nụ cười, ta cái gì đều không biết, cái gì cũng không hiểu, củng cố cái gì, ôn tập cái gì. Thanh Phong sờ lên cằm, cũng là. Minh Nguyệt vỗ hót một cái, bừng tỉnh đại ngộ, đúng nga. Sư tôn không có đuổi ngươi đi, đó nhất định là ngầm thừa nhận trước tiên đem ngươi lưu lại. Nhìn ta cái não này. Hắn quay người liền hướng nội điện chạy, ngươi chờ, ta đi lấy sách cho ngươi xem. Thanh Phong thấy thế, rung đùi đáp ý cảm thán, ai, Minh Nguyệt vẫn là cứng nhắc như vậy. Hắn xích lại gần Phương Vũ, hạ giọng nói, kỳ thực à, sư tôn không có ở đây thời điểm, chúng ta có thể vụng trộm đến hậu sơn trích điểm linh quả, hoặc đi chân núi bên dòng suối mò cá, đó mới gọi khoái hoạt. Phương Vũ nhíu mày, các ngươi bình thường cứ như vậy củng cố đạo tâm. Thanh Phong cười hắc hắc, cái kia đương nhiên. Sư tôn mặc dù nghiêm khắc, nhưng chỉ cần không chậm trễ bài tập, lão nhân gia ông ta mở một con mắt nhắm một con mắt. Đang nói, Minh Nguyệt ôm một chồng thẻ che chạy trở về, thở hồng hộc kín đáo đưa cho Phương Vũ, cho ngươi xem trước một chút. Thanh Phong thấy thế, bĩu môi, phải, lại bắt đầu. Hắn duỗi lưng một cái, vẻ mặt nói, được rồi, các ngươi đọc sách, ta đến hậu sơn đi loanh quanh. Minh Nguyệt quýt hắn một cái, ngươi lại muốn lười biếng. Thanh Phong khoát tay, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, cái này gọi là khổ nhàn kết hợp. Phương Vũ không để ý hai người đấu võ mồm, túi đầu lật ra thẻ tre. Cái này phía trên này lít nha lít nhít viết một đống chữ, đừng nói là tiêu hóa phía trên nội dung, đọc ra tới đều tốn sức. Nhưng hắn trong lòng cũng đã có tính toán. Trấn Nguyên Tử không có ở đây nửa năm này, có lẽ đúng là hắn khai khiếu cơ hội tốt nhất. Chương 547, tế bái thần sông. Lao tử máu chạy thành sông. Chương 547, tế bái thần sông. Lao tử máu chạy thành sông. Phương Vũ tại ngũ trang quán thời gian trải qua vô cùng có quy luật. Vào ban ngày, hắn nâng Minh Nguyệt cho thẻ tre học hành cực khổ. Những cái kia tối tăm khó hiểu cổ truyện tại hắn trong mắt dần dần có hình dáng. Ban đêm, hắn xếp bằng ở có trồng nhân sâm quả thụ tường ngoài phía dưới thổ nạp, tùy ý linh khí rội rửa kinh mạch. Ngẫu nhiên, Thanh Phong sẽ lôi kéo hắn đi phía sau núi trích chút linh quả, hoặc là đi khe núi bên cạnh sờ mấy cái vảy bạc cá bữa ăn ngon. 3 tháng trôi qua, Phương Vũ làn da bị trong núi linh khí tẩm bổ đến ánh nhuận như ngọc, trong mắt kim diễm cũng nội liễm rất nhiều. Tại nước sư đã đói thoát cùng nhau khuôn mặt, cũng dần dần cùng còn lại thế giới Phương Vũ không khác. Sáng sớm hôm đó, hắn đối diện thẻ che xuất thần, Thanh Phong đống nhiên xốc lên tiên phòng mà cửa. Đi xuống núi chọn mua đi. Thanh Phong bung lấy rộng lớn tay áo, trong quán hương đến sắp dùng hết rồi. Phương Vũ khép lại thẻ tre, trêu ghẹo nói, thần tiên cũng phải cùng phạm nhân buôn bán. Thanh Phong chỉnh ngay ngắn oai tả nói quan, nhún vai nói, ta tu ngàn năm, nhưng cảm giác lấy chính mình bất quá là một cái trường thọ chút người thôi, không phải cái gì thần tiên. Hắn nói từ trong tay áo lấy ra mấy đồng tiền, ê, còn phải mang cái này đâu. Phương Vũ khẽ giật mình, lập tức bật cười. Hắn đi theo Thanh Phong xuyên qua sơn một lúc, đột nhiên quay đầu ngắm nhìn mây mù vòng núi và tỏ. Đỉnh núi Ngũ Trang quán tại trong nắng sớm tựa như ngọc điêu, cùng dưới núi quần quần hồng trần bất quá chỉ cách một chút, lại phản phất hai thế giới. Xuống núi thềm đá trước đất, Thanh Phong đi ở đằng trước, nói liên miên lại nải nói phiên chợ bên trên kiến thức, phía Đông Vương bà óc đầu hũ mềm nhất, Tây thị Trương thợ rèn đánh quốc có thể sử dụng 10 năm. Hắn nói đột nhiên quay người, "Đúng, đợi chút nữa đi ngang qua thổ địa miếu, ngươi chớ có chăm chú nhìn." "Vì cái gì?" Thanh Phong nhếch môi, "Lão nhi kia nhất biết đâm học, lần trước ta uống trộm rượu trái cây chuyện." Hắn bỗng nhiên im lặng, bởi vì sơn đạo góc rẽ quả nhiên đứng thẳng tọa bạc màu thổ địa miếu. Phương Vũ đi qua lúc, dư quang liếc xem trong miếu cùng bái thổ địa công tượng đất. Mặt tròn mắt cười, hiển nhiên là cái ôn hòa lao ông. Nhưng hắn biết, những thứ này cái gọi là thần linh, hơn phân nửa cùng sư đà lĩnh cái kia bị buộc ký huyết khế thổ địa mở dạng, bất quá là thiên đạo trên bản cờ binh sĩ. Chân núi thị trấn so trong tưởng tượng náo nhiệt. Thanh Phong quen cửa quen mẹo xuyên qua gạo to người bán hàng rong, tại bố trang giật vài thước vải xanh, lại đi tiệm tạp hóa hợp hai cân hương. Phương Vũ đi theo phía sau hắn, nhìn bên đường lồng hấp bước lên nhiệt khí mơ hồ người đi đường khuôn mặt, trong thoáng chốc lại có chút thân thiết. Đường hồ lô lạc nhi. Tiểu phiến tiếng la đâm thủng ồn ào náo động. Thanh Phong đột nhiên níu lại Phương Vũ tay áo, mau nhìn. Tâm đường có cái quần áo lam lũ lao phụ đang phụ phục quỳ lạy, nàng trước mặt đứng cái xuyên tơ lụa mập mạp, bên hông treo lấy khối sông thần phủ ngọc bài. Lão phụ cái trán đập ra máu, trong miệng nhắc tới cầu thần sông lão gia khai ân. Cái kia mập mạp lại đá một cái bay ra ngoài nàng dâng lên trên bệ, mảnh sứ vỡ phiến băng đến Phương Vũ dày bên cạnh. Mỗi tháng đầu năm thu đồng nam đồng nữ, mỹ kỳ danh viết thần sông tưởng thụy đồng nam đồng nữ phục dịch thần sông, 10 năm thả lại tới, thêm 50 năm tuổi thọ. Thanh Phong hạ giọng, kỳ thực là đầu cá chép tinh quái phá, an tiểu hài đâu? Phương Vũ nhìn chằm chằm mập mạp đi xa bóng lưng, con mắt híp lại, các ngươi, mặc kệ, như thế nào quản? Thanh Phong bỏ tiền mua chối đường hồ lô, cái kia cá chép tinh là Nam Hải Long Vương họ hàng xa, vũng nước này quá sâu. Hắn cắn nát đường xác, hàng hồ nói, lại nói, chúng ta là địa tiên, cứ tu chính mình, thiên hắn bỗng nhiên nhỏ giọng, bầu trời đám kia đều mặc kệ, để chúng ta sao cả nhà. Hít hà Thanh Phong liếm liếm mức quả mật ngọt theo thăm chúc nhỏ tại trên tấm đá xanh, dẫn tới mấy con kiến. Phương Vũ chợt nhớ tới nước sư đã thiêu thùng nước bên cạnh dành ăn kền kền. Về núi lúc, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Thanh Phong ôm đổ đầy nhang đèn bao phủ, đống nhiên nói, kỳ thực sư tôn mỗi lần dạo chơi, đều biết âm thầm điểm hóa mấy cái người hữu duyên. Hắn đá văng ra trên đường cục đá, tỉ như 300 năm trước cái kia đốn tuổi lang, bây giờ đã là cái nào đó kiếm phái khai sơn tổ sư. Phương Vũ nhìn qua sơn đạo bên trên cái bóng của mình bị kéo đến rất dài. Hắn nghĩ, tại phàm nhân trong mắt, có thể đằng vân giá vũ tự nhiên là thần tiên, năng điểm thạch thành kim tự nhiên là thần tiên, năng nhất kiếm chém yêu tự nhiên là thần tiên. Nhưng ai lại quy định thần tiên nhất thiết phải trách trời thương dân? Gió đêm vất qua ngọn cây, mang đến nơi xa thôn trang tiếng kêu khóc. Chắc hẳn lại là nhà ai đang vì thần sông kết hôn đưa tang. Phương Vũ sở đến trong tay áo Thanh Phong bụng trộm tín đáo cho hắn đường, đột nhiên cảm giác được đầu lưỡi phát khổ. Cái này đầy trời thần phận, thì ra đều trốn ở trong bảo điện tuổi tiên phong, ai kiên nhẫn xem nhân gian khó khăn? Nửa đêm canh ba, thiên phòng ngọn đèn sớm đã dập tắt. Phương Vũ nằm ngửa tại trên tấm phẳng cứng, nhìn chằm chằm xà nhà trong khe hở kết lưới nện. Vào ban ngày phiên chợ bên trên xuất hiện ở trong đầu vung đi không được. Lão phụ đập phá cái chán, mập mạp bên hông thần sông ngọc bài, mức quả dính tại trên tấm đá xanh âm thanh. Mỗi tấm hình ảnh cũng giống như đốt củ hệ nảy que sắt, đâm cho hắn thái dương huyệt thỉnh thịch trực ngày. Mỗi tháng đầu năm thu đồng nam đồng nữ gió mát lời nói ở bên thai vang dội, Phương Vũ đông nhiên nắm chặt đệm chăn. Thô bố lạc tiến khe hở cảm giác đau lại ép không được trong lồng ngực quần quật lửa giận. Hắn xoay người xuống giường, đi chân trần dẫm ở trên lạnh như băng gạch, hàn ý theo gan bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Ngoài cửa sổ, nhân sâm quả thụ cái bóng quăng tại trên giấy dán cửa sổ, chặt cây như quỷ trảo giống như chập chờn. Ngũ Trang quán quy củ là không nhúng tay vào nhân gian những sự tình này. Phương Vũ thở hổn hển, thái dương gân xanh nổi lên. Hắn nhớ tới nước sư đã thiệu trong thùng nước pha phát bàn tay trẻ sơ sinh vậy, nhớ tới nước tỷ khưu thái y trong phòng tiêu ký lấy sinh kỳ người phụ nữ có thai, nhớ tới Thanh Phong nói vùng nước này quá sâu lúc lóe lên ánh mắt. Quy củ, nói bảo bị Phương Vũ hung hăng vùng đến trên giường. Môn vừa đẩy ra, thân hình hắn đã hóa thành lôi quang nhảy ra sơn môn. Sơn đạo tại dưới chân phi tốc lui lại. Phương Vũ đi chân trần dẫm qua khe nước, băng lạnh nước sông không có bất quá mắt cá chân, lại dội bất diệt trong lòng cây đốt kia. Nhất định muốn bắt kịp. Khi tiếng thứ nhất đồng la truyền đến lúc, Phương Vũ vừa vặn đã nhìn thấy ánh lửa. Hắn nằm ở cây khô sau, trông thấy sân phơi gạo vòng một đầy dơ đốt thôn dân. Đám người trung ương bày củ hệ nải lụa bao lấy chút rượu, trong rượu ngồi một đôi ước chừng 5-6 tuổi đồng nam đồng nữ. Nam hài đầu hổ dày rất một cái, nữ hài bím tóc bên trên chuông bạc theo nước nợ nhẹ văng lên. Giờ lành đến, khan khan tiếng la bên trong, tám cái tráng hán nâng lên chút rượu. Phương Vũ móng tay thật sâu móc tiến vào cây, hắn cảm giác sâu sắc đối mặt đám này ngu dân bất lực. Tế hiến hài đồng liền có thể đổi lấy mưa thuận gió hòa. Phàm là động não suy nghĩ một chút cũng biết chuyện này có nhiều mẹ nó tà môn. Mặt sông bay tới mùi tanh bên trong hòa với thịt tối vị, dưới nước đạo kia bóng đen so 10 đầu thuyền đánh cá thêm lên còn rất dài. Quái vật khổng lồ như thế, đứng tại bờ sông lao đầu dọa một cái giật mình. Thần sông ra ra hiển linh. Lưng còng lao hán đột nhiên thét lên quỳ xuống, chúng thôn dân vội vàng quỳ theo, một bộ chỉ sợ quỳ chậm, liền sẽ bị thần sông cuốn đi bộ dáng. Phương Vũ từ đám này thôn dân bên cạnh đi ngang qua, các thôn dân quỳ rạp xuống đất nhắm chặt hai mắt, biết bên cạnh có người đi ngang qua, lại tưởng rằng thần sông tại đi, cơ thể run run càng thêm lợi hại. Nghe đồn có gan đại thôn dân từng ngẩng đầu nhìn một mắt thần sông. Thôn dân kia trực tiếp liền bị thần sông kéo đến trong sông đi, đến nay không có rơi xuống, lớn tuổi chút người nói là đi phục dịch thần sông, nhưng cái đồ chơi này ai có thể nói chuẩn, có thể chết sớm. Cho nên tất cả mọi người đều không dám ngẩng đầu. Đứng, chỉ có đồng nam đồng nữ, cùng với một cái hai mắt hiện ra kim quang, cắn răng hàm thiếu niên tóc đen. Cái kia trong sông đổ vật lộ ra cái xe tải một dạng đầu to, không đợi Phương Vũ độc thủ, vậy mà chủ động mở miệng nói chuyện. Nhìn thân sông, ngươi có biết tội của ngươi không? Phương Vũ nhìn xem bờ sông cái kia cực lớn ngư quái, khỏe miệng vung lên, chỉ vào nó cái kia hai cây thật dài sợi dâu cắn răng đáp lại. Ta biết chán tề cái nhiều biết. Chương 548, thông chi các vị, hôm nay kiếm hàng 300 kg cá lớn, mong đều biết chương 548, thông chi các vị, hôm nay kiếm hàng 300 kg cá lớn, mong đều biết cái. Thứ độ gì? Trong sông cá chép tinh dâu cá run rẩy kịch liệt, hai cây dài hơn một trượng dâu vàng giống như roi thép thẳng băng. Lớn mật. Mặt sông nổ lên cao 3 trượng nước, thanh hôi nước sông đổ ập xuống tới vào quỷ sắt trên người thôn dân. Mấy cái người nhát gan phụ nhân ngất đi tại chỗ, các lao đầu đội vàng hô to, thần sông ra ra bị chọc tức. Đám người vội vàng hướng sau chạy trốn, có người còn bị giảm xuống đất nhắm hai mắt không dám ngẩng đầu. Cá chép tinh độc nhãn chuyển động, con người bên trong chiếu ra Phương Vũ thân ảnh đơn bạc. Có ý tứ. Cá chép tinh má nắp đóng mở, phun ra 3 viên khảm người răng trân châu, ta chưa bao giờ bị người mắng qua, ngươi là người thứ nhất. Ngươi muốn nghe a? Ta tiếp tục mắng chính là. Cá chép tinh mắt thấy Phương Vũ muốn há mồm, kết quả lại là một đạo xạ tuyến quán xuyên thân thể của nó. Gào. Cá chép tinh bị đau la lộn, dài 10 trượng yêu thân thể đập đến bờ đê sụp đổ. Nó trong cơn giận dữ vung đôi quét ngang, chỉ lát nữa là phải đem trở đồng nam đồng nữ trúc tiệu đập đến nát bấy. Bá. Đen màu đỏ sấm sét xẹt qua, Phương Vũ một tay tiếp lấy do lương trụ còn to đôi cá. Nếu như là pháp thuật, pháp bảo, thần thông những đồ chơi này, Phương Vũ còn có thể sợ hãi. Nhưng ngươi muốn mẹn mẹn bằng vào thân thể lời nói, quái thú Phương Vũ cũng không sợ. Cá chép tinh tính là thứ gì? Thần sông láo ra nổi giận, lưng còn lao hán thét lên đi bắt đồng nam chân, mau đưa tế phẩm đẩy xuống lời còn chưa dứt, hắn khô gầy cổ tay liền bị Phương Vũ dâm ở giang giác. Tiếng xương nước cùng cá chép gầm thét đồng thời vang lên. Cá chép tinh yêu đan từ trong cổ dâng lên, thanh quang đem trọn con sông nhuộm thành màu xanh lục. Bên bờ cây liễu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, vỏ cây chóc từng mảng lộ ra bạch cốt âm u. Phương Vũ lông mày nhíu một cái, hắn sợ chính là những thứ này tà dị đồ chơi, liền vội vàng đem thần phù hộ tránh chướng đè vào trước mặt, một đạo nhu hòa tia sáng bao phủ người, thanh quang kia bị cản lại. Ở đâu ra tiểu tử, lại có thần thông như thế? Mau mau báo lên ra môn. Tây Du thế giới cũng là gặp mặt làm thân thích địa phương, bằng không Tôn Ngộ Không vì sao mỗi lần đều sẽ bị hỏi lai lịch ra sao, tự giới thiệu một câu 500 năm trước đại náo tiên cung tề thiên đại thánh liền có thể tránh rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhưng Vương Vũ không muốn khiêng ra ngũ trang quán tên, dù sao Trấn Nguyên Tử không có mở kim khẩu, liền xem như thu hắn, chính hắn làm việc chính mình làm. Nghe cho kỹ, ra ra ngươi gọi Thiên Nguyên Đặng Cương, chuyên môn bắt ngươi loại này cá lớn. Cá chép tinh lập tức ngộp. Thiên Nguyên Đặng Cương là cần gì phải người a? Hậu sinh, nhanh quỳ xuống. Lương Quảng Lao Hán không để ý cổ tay gãy xương, dùng một cái tay khác gắt gao níu lại Phương Vũ ống quần, làm tức giận thần sông phải gặp trời phạt. Phương Vũ cúi đầu nhìn xem Lao Hán vẫn đục trong mắt tràn ra sợ hãi, đột nhiên cất tiếng cười to, thiên khiển. Ta hôm nay liền để các ngươi xem, các ngươi cái gọi là thần đến tuột cùng là cái gì đồ chơi. Cá chết. Chết cho ta. Gào. Cá chép tinh yêu đan đột nhiên kịch liệt rung động. Mặt sông sôi trào giống như cuồn cuộn, vô số bạch cốt từ đáy nước hiện lên, ghép lại thành cực lớn khô lâu cánh tay chụp vào Phương Vũ. Lôi nên. Phương Vũ gầm thét vang dội bầu trời đêm. Thương khung trong nháy mắt bị lôi vân xé mở giữ tận vết nước. Bành. Thô to như thùng nước tử lôi như thiên thần chi mâu xuyên qua yêu đan. Cá chép tinh kêu thảm vừa ra khỏi miệng liền bị đệ nhị đạo lôi trụ bổ trở về cổ họng. Nó dài 10 trượng yêu thân thể tại trong ánh chớp vặn mèo thành quỷ dị hình méo mó, kim lân từng mảnh cháy đen xoay tròn. Này, cái này lao hán sủi lơ trên mặt đất, nhìn xem Vương Vũ đạp lên lôi quang hướng đi bờ sông. Thiếu niên mỗi một bước dẫm xuống đều có hồ quang điện nổ tung, phản chiếu hắn bên mặt giống như tu la sâm nhiên. Cá chép tinh độc nhãn cuối cùng lộ ra sợ hãi, thượng tiên tha mạng. Tiểu yêu là Nam Hải Long ngậm miệng. Phương Vũ một tay bấm niệm pháp quyết, năm đạo lôi liên từ tầng mây buông xuống, đem cá chép tinh gắt gao đính tại trên bờ sông. Mang cá bên trong phun ra máu nhuộm đỏ cả đoạn sông nói. Các thôn dân cuối cùng dám ngẩng đầu, đã thấy bọn hắn quỳ lệ nhiều năm thần sông đang tại trong lôi quang run rẩy, dâu vàng sớm bị đốt thành than cốc. Phương Vũ một cước giẫm ở đầu cá, quay đầu hướng đờ đẫn thôn dân nhếch miệng nở nụ cười, hôm nay thêm đồ ăn, ta thỉnh toàn thôn ăn cá nướng. Trong miệng hắn dâng lên đỏ thắm hỏa diễm, chính là Uchiha nhất tộc am hiểu nhất hỏa độn. Liệt diễm theo lôi liên bay lên thân cá, dầu mỡ bị thiêu đốt tư tư thành kèm theo dị hương phiêu tán. Không không khả năng lão hắn nhìn xem tại trong hỏa dần ngừng lại dãy rủa cá chết tinh, đột nhiên tựa như nổi điên kéo tóc mình, đó là thần sông a. Làm sao lại? Làm sao lại Phương Vũ kéo xuống căn nướng đến kim hoàng thịt cá nhét vào lao hán trong miệng, nếm thử, các ngươi cung phụng thần là tư bị gì? Lao hán vô ý thức nhấm ướt, màu mỡ thịt cá hỗn hợp có khét thơm tại khoang miệng nổ tung. Càng ngày càng nhiều thôn dân vây quanh, mới đầu còn sợ hãi rụt rè, thẳng đến thứ nhất gan lớn hải tử nắm lên cá nướng thịt nhét vào trong miệng. Nương! Ăn ngon! Hai đồng thanh thúy tiếng la đánh vỡ sợ hãi. Phương Vũ nhìn xem tranh nhau xé rách thịt cá thôn dân, đột nhiên nhảy vọt đến giữa không trung, ẻn mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng đảo qua toàn bộ sông nói, còn có ai muốn đồng nam đồng nữ? Bây giờ báo danh! Đấy sông mấy đạo bóng đen nghe tiếng hốt hoảng chạy trốn, phù phù âm thanh không ngừng. Gió đêm cuốn lấy cá nướng hương trôi hướng phương xa, tinh hà phản chiếu tại dần dần bình tĩnh trên mặt sông. Có cái đâm bím tóc sừng dê tiểu nữ hài đột nhiên kéo Phương Vũ gấp áo, đại ca ca, ngươi là thần tiên sao? Phương Vũ xoa xoa nàng đỉnh đầu, nhìn về phía bầu trời đêm, đừng nói gọi ta thần tiên, bẩn. Phải gọi, liền gọi ta Bạt Tơ Màn. Sáng sớm sương mù bao phủ Ngũ Trang Quán, Phương Vũ thân ảnh tại thiên phòng bên trong chợt hiện. Hắn vừa phi lôi thần rơi xuống đất, đâm đầu vào liền đụng phải Thanh Phong cái kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt. Người Thanh Phong mũi thở mấp máy, đột nhiên một cái nắm chặt Phương Vũ cổ áo, trên người ngươi có tây thôn nước sông mùi tanh. Phương Vũ đẩy ra tay của hắn, hơn nửa đêm không ngủ được, ngồi xổm trong phòng ta làm môn thần. Ta ngồi xuống ngươi. Thanh Phong âm thanh đột nhiên cất cao, lại bỗng nhiên đè thấp, sư tôn để cho ta nhìn chằm chằm nhân sâm quả thụ. Kết quả cảm ứng được ngươi trong phòng hắn đột nhiên trợn tròn con mắt, ngươi giết con cá kia tinh. Ngoài cửa sổ truyền đến dậy sớm chim hót, nổi bật lên trong phòng tĩnh mịch. Phương Vũ nhìn xem Thanh Phong thái dương xuất ra mồ hôi lạnh, đột nhiên ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, bất quá nghĩ lại, thôn dân chỉ coi là đi ngang qua hiệp khách, ta cũng không xách mũ chẳng quán, đi cái nào biết là ta đây. Thanh Phong thở dốc một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi nếu là giết Long Vương thân thích vậy coi như phiền phức lớn rồi. Mặc dù Long Vương thân thích một đống lớn, Phương Vũ chợt con mắt nhất chuyển, ngươi nói, Long Vương lợi hại sao? Thanh Phong vô ý thức trở về nói, Long Vương. Vậy phải xem là nơi nào Long Vương. Tứ Hải Long Vương tự nhiên lợi hại, nhưng những cái kia Giang Hà Hồ tiểu Long Vương, tại chúng ta Ngũ Trang Quán trong mắt không coi là cái gì. Hắn tiếng nói vừa ra, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng che miệng, khẩn trương nhìn bốn phía, rõ ràng có lời không thể bưng ra nói. Phương Vũ khẽ miệng câu lên một vòng cười lạnh, cái kia Nam Hải Long Vương đâu? Nam Hải Long Vương. Thanh Phong buông ra che miệng tay, khinh thường nhíu môi, bất quá là đầu tu luyện vạn năm lão nê thú thôi. Nếu không phải là ỷ vào Long tộc huyết mạch cùng Thiên đỉnh sắc phong, liền cho ta sư tôn sách dạy cũng không xứng. Hắn nói đột nhiên hạ giọng, bất quá ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không có việc gì, hỏi thăm linh tinh. Chương 549, phục sinh a người yêu của ta, chính xá. Chương 549, phục sinh a người yêu của ta, chính xá. Long Châu Phương Vũ tê liệt ngã xuống tại giới vương tinh trên bãi cỏ, ngực chập trùng kịch liệt, mồ hôi đem quần áo thẩm thấu trở thành màu đậm. Gấp 10 trong hoàn cảnh trọng lực, hắn môi cái lỗ chân lông đều đang kháng nghị, cả ngón tay cũng giống như đổ chỉ tựa như giơ lên không lên. Nơi xa chuyển đến động cơ tiếng oanh minh, bác giới vương lái màu đỏ xe thể thao hưu mà lướt qua đỉnh đầu hắn, tính dâm phản xạ tinh quang, người trẻ tuổi muốn nhiều rèn luyện a lời còn chưa dứt, xe thể thao đã nhiễu xong giới vương tinh suốt một vòng, vững vàng dừng ở chân hắn bên cạnh, lốp xe liền một tia nóng lên dấu hiệu cũng không có. Người đây không phải kéo đâu, Phương Vũ cắn răng chống lên nửa người trên, đột nhiên nghĩ tới mèo và chuột bên trong có một tụ tập là rẹ gì làm bộ cầm thứ gì, lừa gạt Tom nhìn, kết quả Tom nhìn thời điểm, bị rẹ gì rất ác đánh con mắt một quyền. Long Châu cũng là khôi hài hoạt hình, có vẻ như nói thông được a. Phương Vũ nhãn châu xoay động, đột nhiên ngã nhào xuống đất, hai tay gắt gao che thẳng cổ, còn cố ý từ giữa kẽ tay lướt trộm, trong cổ họng gạt ra khoa trương hấp khí thanh, "Thế, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái gì cái gì?" Bác Giới Vương quả nhiên thắng gấp một cái nhảy ra xe thể thao, xúc tu giống dây ẹn bèn giống như dựng thẳng đến thẳng tắp. Gặp Phương Vũ muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn gấp đến độ tại chỗ nhảy nhót, nhanh để cho bản Giới Vương xem, nói xong cả người cơ hồ nằm sát xuống đất, kính dâm đều cọ đến Phương Vũ mu bàn tay. Ngay tại Giới Vương chổng mông lên hướng về giữa kẽ tay nhìn trong mắt, Phương Vũ đột nhiên bạo khởi. Một cái vây quanh, đem Giới Vương tóm chặt lấy. Bắt được ngài. Hắn cười lộ ra răng nanh, một bộ dáng âm nhu được như ý bắt Giới Vương ngốc trệ 2 giây, đột nhiên phát hiện mình bị bắt lại, cô kén lên, giảo hoạt tiểu quỷ. Thế mà đuổi nghịch bản Giới Vương. Vinh bất tiếm trả đi. Phương Vũ co quắp trở về bãi cỏ há mồm thở dốc, vẫn không quên dùng khí lực sau cùng kéo nhanh Giới Vương ống quần, bây giờ nên dạy ta Giới Vương quyền đi. Bắt Giới Vương thở dài, vậy được rồi, Giới Vương quyền có thể dạy cho ngươi, bất quá tại cái kia phía trước, ngươi muốn trước giảng 100 chuyện tiếu lâm cho ta nghe. Còn giảng? Nhanh lên, ngươi giảng ta liền dạy ngươi. Phương Vũ lập tức bất đắc dĩ hỏi, đem voi trang tủ lạnh cần mấy bước? Không biết vì sao, ta bây giờ nghĩ uống cháo hải sản bí mật phòng họp bên trong, vợ dù Sở Vũ đối với thằng hề nói, cái kia khả năng là bởi vì ngươi thiếu niệm toàn, không bằng ta cho ngươi nước tiểu một chút. Không đợi thằng hề cởi quần xuống, vợ dù Sở Vũ hoán đổi phong thần Phương Vũ hình ảnh. Tây Hải Long Vương ngao nhuận đột nhiên hóa thành vảy đen cự mãng quấn phía trên Vũ thắt lưng. Bắt được ngươi nàng lẻ lươi nắm chặt thân thể, vảy rồng bức bỏ bật sổ sổ cụ hạ kỳ bắn tung tóe ra chói mắt hỏa hoa. Phương Vũ bị đau, Nam Hải Long Vương xích diễm xiển xích chói lại hai cánh tay hắn, Bắc Hải Long Vương Huyền Băng Thứ đã chống đỡ cổ họng. Kết thúc. Ngao quang xóa đi long huyết cười lạnh, long nha đao ngưng kết tứ hải chi lực bổ về phía Phương Vũ đỉnh đầu. Chân đường quan đầu tường ân thập nương tuyệt vọng nhắm mắt, lại nghe thấy giữa thiên địa vang dội một tiếng phật sướng. Trung yên lôi kiếp, Phương Vũ quanh thân đột nhiên hiện lên cự Phật hư ảnh, trực tiếp đem tứ hải Long Vương đánh bay ra ngoài. Xèn dù vũ ngự. Tất cả mọi người tại chỗ ngước cổ nhìn xem cái kia trên không cự vật, tại chỗ mắt tròn. Đó là đồ chơi gì? Đám người còn chưa phản ứng lại phía trước, vạn trượng Phật trưởng ầm vang đập xuống. Ầm ầm, tứ đại Long Vương như cùng ở tại trên quốc lộ bên trên nút trong bụi cỏ đống nhiên nhảy ra dọa nửa treo hùng hải tử, ngăn tại cự trưởng phía trước chính bọn họ là nực cười như thế. Khi bọn hắn thấy rõ ràng vần tay một giây kia, cũng trong nháy mắt bị nện vào đáy biển chỗ sâu. Long, Long Vương, thủy sản bọn quái vật trợn tròn mắt. Chính mình bột cứ như vậy đưa về biển rộng. Phật trưởng thế đi chưa giảm, Phương Vũ xoay eo chuyển hồng, còn thừa trưởng lực như bài sơn đảo hải đánh phía lục địa yêu quân. Ầm ầm, trường phong lướt qua, tóc đỏ cự yêu răng nanh trước tiên vỡ nát. Ba trượng yêu thân thể giống vải rách bút bê giống như bị hất bay. Quả đen tiên quân vũ tiễn mưa to tại trong Phật quang bốc hơi, tê tê yêu nhóm bị trưởng đè ngạnh sinh sinh theo trở về cái đất. Toàn bộ chiến trường đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Chân đường quan quân dân ngây ra như phông mà nhìn xem. Nguyên bản đông nghịt trăm vạn yêu quân, bây giờ toàn bộ đều hiện lên hình chữ đại khảm trong đất. Cầu yêu tàn bộ lộ tại bên ngoài cái đuôi còn tại run rẩy, quả đen tiên quân chỉ còn dư cái đầu cắm ở trên trạc cây mắt trợn trắng. Hải lục song sát thái ớt chân nhân trong tay phất trần trôi xoạch đi địa, cái này nhóc con so thiên tôn còn hung tàn. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trần đường quan buộc phát ra lật tung bầu trời reo hò. Các tiểu binh đem đầu khôi ném trên không, dân chúng ôm nhau mà khóc. Ân thập nương thu hồi vũ khí, vị này sát nương tử cuối cùng khóc ra thành tiếng, giữ được. Thật sự giữ được trốn ở chỗ tối tăm thân công báo hung ác bóp đuổi, không được. Được, chuyển mau cứu ác cứu. Cứu binh. Đội lạc đà trong sa mạc buôn ba vài giờ sau, hạ mù nạp trạ phế tích cuối cùng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Số đồ thạch trụ cùng nửa che hành lang ở dưới ánh tà dương bỏ ra giữ tợn bóng tối, di chát áo còn mèo tìm chặt dây cương, nếu mày cảnh cáo, ở đây bị nguyền rủa bao phủ, trời tối sau bỏ hung sẽ dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi nhất định phải đi vào. Phương Vũ xoay người phía dưới lạc đà, hạt cắt tại dưới chân hắn im lặng lõm, chúng ta thời gian đang gấp. Trung Châu đội đám người đi theo di chát áo còn mèo xuyên qua sụp đổ cửa đá, dưới chân cắt sỏi bên trong thỉnh thoảng lộ ra sâm bạch hải cốt. Phương Vũ đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại, ánh mắt khóa chặt phía trước sâu thẳm hành lang. Nơi đó là trong phim ảnh cất giữ vong linh hắc kinh tế đàn cửa vào. Năng lượng phản ứng tại hành lang phần cuối, nhưng Lý Anh Kỳ đầu ngón tay nổi lên ánh sáng nhạt, có sinh mệnh thể, không biết là cái gì. Phương Vũ tâm vong đã sớm điều tra được những thứ này tại trong khe đá đồ vật, bỏ hung thôi. Triệu Anh không im lặng rút ra chùy thủ, bóng tối tại dưới chân nàng lan tràn, ta đi rõ ràng lộ. Không cần. Phương Vũ cười lạnh, hạ sồ củ hạ kỳ chợt ngoại phóng. Vô hình uy áp giống như thủy triều tràn vào hành lang, trong bóng tối lập tức truyền đến tiếng sột soạt chạy trốn âm thanh, hàng ngàn hàng vạn bỏ hung lại bị chấn nhiếp phân tán bốn phía chạy tán loạn. Người mới nhét ra trừng lớn con mắt, đội trưởng. Cái này so với thuốc sát trùng còn mạnh hơn a. Trong phim ảnh bỏ hung cứ như vậy giải quyết. Lúc này ta thật muốn ra một bài. Ngậm miệng. Hảo, tốt đã đội ngũ nhanh chóng tiến lên đến tế đàn. Phương Vũ một cước đá văng khắp đầy phủ văn cửa đá, trên bệ đá yên tĩnh nằm màu đen kinh quyển đang phát ra bất tường u quang. Ngay tại hắn tự tay nháy mắt, Lý Anh Kỳ đột nhiên quát chói tai, phía đông nam 300m, địch tập. Kim tự tháp trong bóng tối, Khô Lâu Hạng Liên Nam cởi gần bóp nát một cái phủ văn thạch, Trung Châu đội quả nhiên mắc câu rồi. Phía sau hắn mấy tên đội viên đồng thời kích hoạt kỹ năng, mặt đất chợt hiện lên huyết sắc pháp trận. Tiên Vân Trang thiếu nữ 10 ngón tung bay, máy móc nện từ nàng ống tay áo dốc toàn bộ lực lượng. Theo kế hoạch hành động, Khô Lâu Hạng Liên Nam gầm nhẹ, chờ bọn hắn cầm tới kinh thư phát động nguyền rủa trong nháy mắt, cách lị ti dùng máy móc nện phong tỏa đường lui, bắt giật quấy nhiễu cảm giác, những người khác tập kích cái kia Trung Châu đội trưởng. Sợ tìm thủ thiếu nữ lại đột nhiên cứng đờ, không đúng, ta nhận mất đi tín hiệu. Cái gì? Phương Vũ đem vong linh hắc kinh đập ầm ầm tại tế đàn trung ương, u lục phù văn lơ lửng trong nháy mắt, hắn đột nhiên đưa tay nhắm ngay kim tự tháp ngoại vi. 800m bên ngoài ngồi chờ Sâm Châu đội thành viên chưa phản ứng, liền bị một đạo cả mệ hạ hoành thành xương máu. Đánh giết địch quân mở ra gen khóa thành viên, thu được B cấp nhiệm vụ phụ tuyến X1, 7000 ban thưởng điểm số kiểm chắc đến phục sinh điều kiện thỏa mãn, cần ngoài định mức thanh toán 1000 ban thưởng điểm số chế tạo thân thể chủ thần. Thanh toán 1000 điểm chế tạo chỉnh xá thân thể. Phương Vũ quát chói tai, tế đàn mặt đất chợt nứt ra, một bộ cùng Trịnh Xá tử vong lúc hoàn toàn giống nhau thân thể từ trong huyết chỉ bên trong nổi lên, tướng mạo cho dù là thi thể khi còn sống trạng thái cũng chưa không kém chút nào. Vong linh hắc kinh chú văn quấn lên thân thể, biểu lộ lại hết sức dữ tợn. Lý Anh Kỳ thấy thế lập tức hô nói, linh hồn của hắn tại kháng cự. Thử vong phía trước chấp niệm quá sâu. Trịnh Xá. Phương Vũ một quyền nện ở bên rìa tế đàn, đội viên chết một đống biết sao. Chiêm Lam, Sở Hiên, Trương Hằng, Trương Kiệt cái này một số người cần phục sinh ban thưởng điểm số ta cũng không ra. Còn có. Không muốn gặp La Lệ sao? Trong hư không truyền đến thủy tinh vỡ nát một dạng giòn vàng, Trịnh Xá hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Phương Vũ Trịnh Xá âm thanh khàn khàn như giấy giáp ma sát, ta rõ ràng đã Phương Vũ núi bay, hoan nên trở lại địa ngục. Chương 550, Trung Châu đội càng ngày càng đường. Chương 550, Trung Châu đội càng ngày càng đường. Phương Vũ dăm ba câu nói rõ tình trạng sau, Trịnh Xá ngấp trệ. Ngươi đem Thục Sơn chuyện Nga Mi đại sư tỷ làm đến Trung Châu đội. Ân. Trịnh Xá trở lại bình thường, đối với Lý Anh Kỳ gật gật đầu, xem như quen biết, bất quá vẫn là rất hiếu kỳ Phương Vũ là thế nào làm đến tại đem Nga Mi đắc tội xong sau đó, đem Lý Anh Kỳ thu nạp và tổ chức, rất khó tưởng tượng đi ra đến tuột cùng là dùng pháp thuật gì. Rất có khả năng là nói, su hài bốn tiếng, phục. Phương Vũ theo thứ tự chỉ vào đội viên mới, tiếp không giới thiệu không quan trọng, bây giờ việc cấp bách là kết thúc luân hồi, một lần luân hồi tốt nhất liền phục sinh một cái đội viên, bằng không thì ta sợ chủ thần để mắt tới ta. Trịnh Xá gật đầu, xem như cùng Phương Vũ trải qua nhiều như vậy trận chiến hắn, hoàn toàn đồng ý Phương Vũ thuyết pháp, chủ thần là thực sự có khả năng sẽ đối với Phương Vũ làm ra đặc thủ chiêu cố. Trịnh Xá vừa định truy vấn Lý Anh Kỳ chuyện, đột nhiên sắc mặt đổi biến. Hắn nguy cơ dự cảm điên cuồng báo cảnh sát, đẩy mạnh về phía Phương Vũ, cẩn thận. Nhưng mà Trịnh Xá đầu ngón tay lại xuyên qua cơ thể của Phương Vũ, chỉ để lại dòng điện. Vâng. Huyết sắc của sáng xuyên qua kim tự tháp mái vòm, Sâm Châu đội Khô Lâu Hạng Liên Nam cùng tiếu tại tâm linh khóa kết nối bên trong quanh quẩn, Trung Châu đội rát rưởi. Chịu chết đi. Trịnh Xá cùng Triệu Anh không vừa bày ra tư thế chiến đấu, Phương Vũ lại đưa tay ngăn lại, không đánh, đánh phiền phước. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn kết ấn, phi lôi thần thuật thức trong nháy mắt bày ra, Trung Châu đội đám người trước mắt một hoa, đã bị chuyển tống đến kim tự tháp bên ngoài sa mạc. Cùng lúc đó, Phương Vũ tâm vong sớm đã khóa chặt Sâm Châu đội vị trí, Asgard ma pháp truyền tống kích hoạt, không gian vặn vẹo ở giữa, hắn trực tiếp thoáng hiện đến Sâm Châu đội đám người trước mặt. Vâng. Dưới chân đất cắt bởi vì đột nhiên buông xuống mà nổ tung một vòng khí lãng, Sâm Châu đội thành viên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị xung kích chấn động đến mức lảo đảo lùi lại. Khô Lâu Hạng Liên Nam khỏe miệng chảy máu, còn chưa mở miệng, Phương Vũ đã bóp một cái ở cổ họng của hắn, đem cả người hắn xách cách mặt đất. Lại quay rối lao tử một chút trong mắt Phương Vũ sát ý tăng bọn, hạ sổ củ hạ kỳ ẩm vàng một phát, không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, Sâm Châu đội thành viên còn lại bị cỗ uy áp này chấn nhiếp không thể động đậy, ta liền cho các ngươi giết hết tất cả. Khô Lâu Hạng Liên Nam sắc mặt trướng lên, giấy rủa gạt ra âm thanh, ngươi như thế nào mạnh như vậy? Phương Vũ cười lạnh, ta đã vừa mới cả mẹ hạ cảnh cáo, còn phát bệnh, dám chủ động công kích ta. Mọi người sắc mặt hoảng sợ. Cái gì? Đó là cảnh cáo. Sao? Đội trưởng không phải nói đó là Trung Châu đội lớn nhất át chủ bài, kết quả bắt đầu giao, muốn chấn nhiếp toàn trường, nhưng kỳ thật miệng còn gan thỏ, bây giờ là Sâm Châu đội thu mạch khâu sao? Phương Vũ đông nhiên đem Khô Lâu Hạng Liên Nam nện vào đất cát, mặt đất rạn nứt, máu tươi từ đối phương trong miệng phun ra. Sâm Châu đội đám người hãi nhiên. Tam giai gen khóa cứ như vậy làm cậu ngã. Một điểm phản kháng biện pháp cũng không có sao. Lan. Phương Vũ quát khẽ, Sâm Châu đội như được đại xá, liền lăn một vòng phân tán bốn phía chạy trốn. Vừa chạy, đám người một bên chửi ầm lên. Đáng chết đội trưởng, ngươi không nói Trung Châu đội là rác rồi sao? Này sao lại thế này? Phúc. Đừng nói nữa. Ta con mẹ nó nơi nào biết. Mấy người Sâm Châu đội đám người cuối cùng chạy ra kim tự tháp bên ngoài, lúc này mới nghĩ lại tới vừa mới nhìn thấy Phương Vũ hình ảnh, bắt đầu suy đoán hắn vì cái gì có thể giết người thu hoạch ban thưởng điểm số ngược lại lựa chọn không độc thủ, mà là đe dọa đuổi đi bọn hắn nguyên nhân. Cô thiếu nữ che lấy cái cằm, đang khi nói chuyện còn lộ ra lưỡi đinh, chẳng lẽ nói hắn đã không ngừng kiếm lấy nhiệm vụ phụ tuyến cùng ban thưởng điểm số? Này làm sao khả năng? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái kia giảng giải không thông Trung Châu đội tình huống a? Hắn tiện tay liền có thể giết đội trưởng nhưng hắn không có làm. Đây là cái tình huống gì? Đột nhiên thấy lạnh cả người theo số đông chân người để Trần Thăng đến thiên linh cảm. Khả năng thật đúng là dạng này. Nơi xa kim tự tháp bên ngoài, Trịnh Xá nhìn qua cắt đuổi bên trong Sâm Châu đội hốt hoảng chạy thục mạng bóng lưng, lắc đầu bật cười, ta chưa bao giờ thấy qua kết thúc như vậy đoàn chiến. Triệu Anh không ôm cánh tay mà đứng, nhàn nhạt nói, đội trưởng vì không để chúng ta lần sau luân hồi độ khó quá cao, cho nên thu. Trương Minh không khỏi đặt câu hỏi, nếu đã như thế, vì cái gì không đem địch nhân đánh thành một hơi, để chúng ta mỗi người đều giết một cái? Như vậy thì có thể phi tốc để cao chúng ta. Trịnh Xá mắt liếc Trương Minh, lại xem Triệu Anh không, Triệu Anh không thấp giọng nói, không có bị Phương Vũ tiếp nhận người. Trịnh Xá gật đầu, nhìn phương xa, tại chỗ liền không có người lý tới Trương Minh ý nghĩ hao huyền. Ban đêm sa mạc, lạnh người không cầm được run rẩy. Quay chung quanh đống lửa, Phương Vũ nói ra kế hoạch. Chúng ta kế tiếp 5 lần luân hồi, một cái nhiệm vụ phụ tuyến không làm, tao ngộ đoàn chiến tận lực không đi giết người, không nhiều kiếm lợi một ma ban thưởng điểm số. Không đợi mấy người ném ra ngoài nghi vấn, Phương Vũ chủ động giải giải, các ngươi biết đồ chơi làm bằng đường vì sao gặp đối thủ cũng đều là đồ chơi làm bằng đường sao? Chu Minh Hiên nhấc tay, là bởi vì phối hợp cơ chế nếu như đem đồ chơi làm bằng đường một mực phối hợp đến cao thủ trong cục một quyền đấm chết mà nói, cái kia đồ chơi làm bằng đường liền sẽ bỏ game. Phương Vũ giơ ngón tay cái lên, vẫn là cùng Trạch Nam dễ giao lưu. Chu Minh Hiên tiếp lời gốc dạng, mặc dù ta đối với chủ thần không hiểu nhiều, nhưng ta phía trước chơi đùa thời điểm sẽ chủ động đem tài khoản của mình làm đường, bởi vì như vậy, đối cục cường độ sẽ thấp rất nhiều, mà khác giống như là một chút sở kim loại trò chơi, ra lớn củ hệ mẹ sát suất cũng sẽ thành cao. Hắn vừa nói, một bên suy nghĩ, đột nhiên trước mắt sáng lên nói, "Úp, ta hiểu." Chu Minh Hiên vỗ hót một cái, đội trưởng nhất định là lúc trước giữ vững cao thắng tỷ lệ, hồi báo nhiều tỷ lệ, lúc này mới dẫn đến tiểu đội gặp nguy hiểm càng ngày cao, điện ảnh độ khó càng lúc càng lớn, cho nên mới sẽ đào thải thành viên. Nói đến chỗ này, Chu Minh Hiên thần sắc khẩn trương. Chính xá nhìn hắn ánh mắt cũng biết, Chu Minh Hiên hẳn là đoán được cái gì. Ngoại trừ lưỡng lự báo tỷ lệ, còn có một cái giảm xuống đội ngũ chấm điểm biện pháp, người chết nghĩ rõ điểm ấy, Chu Minh Hiên ngược lại không nói. Bởi vì hắn biết, mặc dù đội ngũ bên trong nhìn như hài hòa, nhưng kỳ thật quần quần sóng ngầm. Hắn cùng những thứ này người mới một dạng, trên mặt nổi nhìn xem là đồng đội, kỳ thực là kình địch. Vì cam đoan đội ngũ cho điểm thấp, vậy dĩ nhiên sẽ dùng đến chủ động đào thải tuyển thủ chiêu này. Ngũ trang quán bên trong, Tây Du Phương Vũ ngủ cho bẹn, ngủ một giấc đến buổi tối. Thiên phòng ngoài cửa sổ đã là đen kịt một màu, chỉ có gẹt cổ xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ tung xuống mạ đạ dạ bác cái bóng. Hắn luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong đầu lại hiện ra ban ngày đầu kia cá chép tinh yêu đan. Cái kia yêu đan thả ra tà quang kem chút để cho hắn bị thiệt lớn, nếu không phải thần phù hộ che chắn kịp thời ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Ngư tinh này bản thân thực lực điều bình thường, toàn bộ nhờ yêu đan quát tháo Phương Vũ xếp bằng ở trên giường, đầu ngón tay vô ý thức đập đầu gối, cao mày, Tây Du thế giới bên trọng yếu của pháp bảo tính chất đơn giản thái quá. Không có kiện tiện tay ra hỏa sự tình, chỉ dựa vào nhục thân cùng pháp thuật, gặp gỡ kẻ khó chơi liền phải luống cuống. Chờ nghĩ biện pháp làm cái pháp bảo chính mình luyện luyện mới được, đi đâu đi làm một cái đâu. Chương 551, Phục Khắc Tôn Khỉ phát ra sử. Chương 551, Phục Khắc Tôn Khỉ phát ra sử. Trong gian phòng, Tây Du Phương Vũ nhịn không được lẩm bẩm lên, suy nghĩ một chút trong nguyên tắc những ví dụ kia, kim giác ngân giác hai đồng tử, bản sự bình thường, nhưng cầm lấy tử kim hồng hồ lô, dương chi ngọc tị bình, liền tôn ngộ không đều phải đi vòng qua. Thanh Nưu Tinh càng là điển hình, trộn thái thượng lão quân kim cương trác, một vòng tay bộ đi đẩy trời thần Phật binh khí, con khỉ kém chút bị buộc đến đi linh sơn khóc lóc kể lể. Còn có Hoàng Mi Quái, một cái Phật Di Lặc gõ khánh đồng tử, dựa vào nhân chủng túi cùng kim nao, cứ thế đem thỉnh kinh đoàn đội vây được không còn cách nào khác. Phương Vũ càng nói càng kích động, đột nhiên vụ bảng dưỡng, đám hàng này bản thân tu vi có thể có bao nhiêu cao? Chỉ khi nào tay cầm cường lực pháp bảo, lập tức liền có thể xoay người làm muốt. Trái lại Tôn Hầu Tử, đại náo thiên cung lúc hành tạo thiên quân, có thể gặp gỡ pháp bảo lưu yêu quái, 10 lần có 8 lần phải bị binh. Hắn nói trong phòng giả bước, giả yêu quái luyện yêu đan, có biên chế trộm chủ nhân pháp bảo, con khỉ cướp người khác. Vậy ta thì sao? Ngày mai hỏi một chút thanh phòng, để cho hắn cho chủ ý sáng sớm hôm sau. Phương Vũ tại trong sương sớm ngăn lại đang muốn đi làm tạo khóa thanh phòng, mở cửa gặp Sơn Đạo, rõ ràng Phong sư minh, ta muốn thỉnh giáo pháp bảo sự tình. Thanh Phong nghe vậy kém chút bị bậc thang trượt chân, phụ chính nói quan sau trừng mắt, ngươi liền trúc cơ cũng không viên mãn, liền nhớ thương pháp bảo. Hắn vất tay áo chỉ hướng ngoài sân môn, dưới núi tiểu phu chẳng lẽ sẽ hỏi liệt diễm hỏa đao như thế nào làm cho. Phương Vũ nhưng từ trong ngực móc ra một cái phát ra lục quang súng ngắn. Tại quê nhà ta, 4 tuổi hài đồng cầm vật này, lê dẹt ẻ ạ lê đầu ngón tay hắn trọng điểm đánh dấu có súng bộ vị, bóp ở đây, liền có thể đánh giết chẳng hắn. Mà ta, so hài đồng có thể mạnh hơn nhiều lắm. Thanh Phong nhìn xem trong tay Phương Vũ dùng đèn xanh năng lượng ngưng tụ súng ngắn, vậy sao ngươi không trực tiếp dùng cái này cái gì ưng làm pháp bảo? Phương Vũ cười, người khác pháp bảo có thể chứa thiên địa, pháp bảo của ta đánh con trâu đều tốn sức. Thanh Phong thở dài, xoa xoa nói bảo ống tay áo lẩm bẩm, vậy thì khó làm, theo ta được biết, pháp bảo nơi phát ra đồng dạng đều là hắn trái phải nhìn quanh xác nhận Minh Nguyệt không tại phụ cận, mới hạ giọng tiếp tục nói, giống chúng ta dạng này, liền muốn nhìn sư tôn có nguyện ý hay không cho một cái pháp bảo sai sự, không nói gạt ngươi là hắn giật giật chính mình chống rống đai lưng, ta cùng Minh Nguyệt đều không có đâu. Phương Vũ nghe vậy khẽ giật mình, trong tay đèn xanh năng lượng ngưng tụ súng ngắn mà tiêu tan thành quang điểm, hắn nhìn chằm chằm Thanh Phong bên hông cái kia một mạc dây vải, đột nhiên nghĩ tới hôm qua còn gặp Minh Nguyệt dùng nhanh cây lãng vất trần qua tay. Hóa ra hai vị này ngàn năm nói đồng lẫn vào so tôn hầu tử váy ra hổ còn keo kiệt. Cho nên Phương Vũ thái dương huyệt tình thịch trực nhảy, nghĩ làm cái pháp bảo trừ phi giết người cấp của, bằng không thì khó khăn. Xuyệt. Thanh Phong một tay bịt miệng của hắn, khẩn trương đến nói quan đều sai lệch, lời này cũng không dám nói lung tung. Ngón tay hắn vụng trộm đi lên chỉ, 33 trọng thiên bên ngoài những lao ra kia, thật nhất chính là đột nhiên tạm ngừng tựa như cứng đờ, con mắt hướng về phải phía trên đi lòng vòng, ách, kỳ thực trộm nhà mình chủ nhân không tính Phương Vũ trong nháy mắt bắt được mấu chốt tin tức, nheo lại con mắt, trộm nhà mình chủ nhân không có việc gì. Thanh Phong như bị giẫm vào đuôi mèo giống như nhảy lên, ta có thể không nói gì. Tay hắn vội vàng chân loạn mà chỉnh lý nói quan, lại đem búi tóc quấy đến loạn hơn, tạo khóa muốn chế. Chính ngươi suy xét ta. Nói đi cũng như chạy trốn mà chạy về phía đại điện, nói bảo và táo còn đẩy chính mình một phát. Nhìn qua Thanh Phong bóng lưng chật vật, Phương Vũ chậm rãi vuốt ve cái cằm. Sương sớm bên trong nhân sâm quả thụ vang xào xạc, phản phất tại chế rêu hắn ngây thơ. Giết người cướp của sao Phương Vũ con ngươi bên trong kim diễm đột nhiên nốt, vậy ta thế nhưng là có nguyên tắc. Trừ phi có tên giá hỏa có mắt không tròng chọc ta. Cái gì? Có tên giá hỏa có mắt không tròng giết ta biểu cứu. Đúng. Đúng vậy a. Ai giết? Thủy Quỷ kia gãi đầu một cái, lúc đó trời tối quá, liền thấy người kia là cái tiểu tử, dùng pháp thuật là Lôi Pháp. Nghe xong Lôi Pháp chữ, cá chép tinh đặt mông ngồi xuống. Lôi Pháp. Nó mang cá kịch liệt đóng mở, âm thanh cũng thay đổi điệu, ngươi xác định là Lôi Pháp. Không đặc biệt cái gì hỏa a phong a. Quỷ nước rụt cổ một cái, lơm lớm lo sợ nói, hồi bẩm lão gia, nhỏ tận mắt nhìn thấy, cái kia lôi quang vô xuống thời điểm, toàn bộ sông đều sáng lên, ngài biểu cứu lân phiến tại chỗ liền cháy khét cá chép tinh đuôi cá ba mà đập vào trên đá ngầm, nghiến răng nghiến lợi, Lôi Pháp chuyên khắc yêu tà. Tu sĩ tầm thường căn bản không sử dụng ra được bực này uy lực lôi thuật, chẳng lẽ là cái nào đạo môn đích truyền xuống núi? Nó càng nghĩ càng giận, dâu cá tức giận tới mức run. Biểu cứu tuy là cái tham ăn, nhưng mỗi tháng cho ta đồng nam chưa bao giờ từng đứt đoạn. Bây giờ lại bị người nướng toàn thôn chia ăn. Một bên lão quy tinh cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, lao ra, nếu không thì quên đi thôi. Lôi Pháp tu sĩ sau lưng hơn phân nửa có sư môn, chúng ta không thể trêu vào a đánh rắm. Cá chép tinh nổi giận, một cái đuôi đem lão quy quất đến lộn mèo. Ta biểu cứu thế nhưng là Nam Hải Long Vương cậu bảy ông ngoại cháu gái họ hàng. Quan hệ này đặt ở nơi này, Long Vương có thể mặc kệ. Nó vây cá vung lên, nghiêm nghị nói, chúng tiểu nhân, chuẩn bị điệu. Không, chuẩn bị lãng. Bản lao ra muốn đích thân đi Nam Hải cáo trạng. Quỷ nước nhóm hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm ngài cái này họ hàng quan hệ gạt 18 cái ngoặt, Long Vương có nhận hay không còn khó nói ra. Nhưng người nào cũng không dám rủi ro, vội vàng khiêng ra một trận vỏ sò khảm nạm cốt kiệu, kỳ thực là bình thường cướp tân lương dùng kiệu hoa tạm thời đổi. Cá chép tinh hất lên đuôi cá nhảy lên cốt kiệu, mắt cá âm trầm, Lôi Pháp tu sĩ đúng không, chờ Long Vương phái binh bắt người. Ta nhất định phải nhìn tận mắt ngươi bị rút gân lột ra. Ta biểu cứu thủ. Nó đột nhiên ngạnh ở, nhớ tới thôn dân chia ăn cá nướng chẳng cảnh, mang cá tức giận đến phát tím, còn có ta đồng nam cung phụ. Nhất thiết phải nợ máu trả bằng máu. Lên đường. Đầu sóng cuộn cuộn, một đám lính tôm tướng cua đẩy cố kiệu đạp gió rẽ sóng, thẳng đến Nam Hải. Cá chép tinh ngồi ở trong kiệu, ngư chảo nắm chặt tay ghế, trong lòng lại bồn chồn. Vạn nhất Long Vương ngại việc nhỏ bất kể thế nào xử lý. Nó nhãn châu xoay động, đột nhiên hạ giọng đối với bên cạnh cá nheo tinh nói, truyền lời xuống, đem Lôi Pháp tu sĩ đổi thành bao đầu tiểu tử. Lại đem diệt yêu sự tình nói thành xem thường lòng tộc uy nghiêm. Hiểu không? Cá nheo tinh bừng tỉnh đại ngộ, định mà nói, lao ra anh minh. Tiểu nhân đi luôn an bài. Cá chép tinh nhìn qua Nam Hải phương hướng, miệng cá câu lên cười lạnh, biểu cứu a biểu cứu, thủ ta cho ngươi báo, chờ giải quyết xong sự tình, ngươi quản lý thôn rơi xuống trong tay của ta, chờ đến địa phủ, ngươi cũng đừng ỉ lại ta chiếm lấy ngươi hương hỏa ở. Ba ngày sau, Phương Vũ bức họa, dán khắp phố lớn ngõ nhỏ cùng với mỗi thôn xóm. Khi Minh Nguyệt đem cái đồ chơi này đưa tới Phương Vũ trước mặt lúc, hắn nâng bức họa nói thầm, ngươi thật đúng là đừng nói, vẽ rất giống. Chính là tóc vẽ nhiều. Thanh Phong đoạt lấy bức họa, ngươi còn mạnh miệng. Bây giờ Long Vương tìm tới cửa. Ngươi làm a? Gặp hai sư huynh khẩn trương như vậy bộ dáng, Phương Vũ lạnh rên một tiếng nghi thẩm, ta sợ là Kim Sĩ Đại Bằng điệu loại này đại yêu, ta sợ ngươi cái quản trời mưa Long Vương làm gì. Ngươi Long Vương cũng không phải đồ tốt, cho một cái ăn người yêu quái làm chỗ dựa, đến đây đi. Tới chính là tiễn đưa. Đang lo không pháp bảo đâu. Cổ Hữu Tôn Hầu vào Đông Hải Hào đoạt như ý kim cô đồng, hiện Hữu Phương Vũ ngồi nhà ngoại hạng tiễn đưa kỳ diệu tiểu pháp bảo. Lại nhìn hồi 552, Phương Vũ đại chiến cái kia Nam Hải. 3. Bắt mắt vũ bản, Lao Long Vương. Chương 552, ngươi đối với ta dùng thủy, ta là lôi hệ bộ kèm ẩn. Chương 552, ngươi đối với ta dùng thủy, ta là lôi hệ bộ kèm ẩn. Vũ Trang quán sương sớm còn chưa tan đi tận, Thanh Phong xách theo cái chổi đẩy ra sân môn, trong miệng còn ngậm nửa cái màn đầu. Sáng sớm, ân, cái chổi lạch cạch rơi trên mặt đất. Ngoài sơn môn ương ương đứng một đám lính tôm tướng cua, mặt xanh nhanh vàng dạ xoa xin thép bên trên còn xuyên lấy xương cá. Trước nhất là cái xuyên kim tuyến long bào lão giả, đỉnh đầu sừng rồng tại trong nắng sớm hiện ra màu xám đen. Nam Nam Hải Long Vương, Thanh Phong cuống họng căng lên. Hắn nhưng là biết Nam Hải Long Vương tới đây là làm cái gì. Tìm Phương Vũ. Xong đời. Nhưng Nam Hải Long Vương ngao khâm long chảo gắt gao nắm chặt ngọc hốt, khỏe mắt liếc qua không ngừng hướng về Ngũ Trang quán bảng hiệu bên trên nghiêng mắt nhìn. Phía sau hắn quân tôm nhóm càng là co lại thành một đoàn, có cái cua tướng cái càng đều đang run rẩy. Ngũ Trang quán đại danh, cũng liền tôn hầu mấy cái kia không biết được. Trên đất, trong biển, bầu trời, ai không biết điệu tiên tri tổ trấn nguyên đại tiên uy danh. Ăn một miếng thịt đường tăng trường sinh bất lão, đường tăng bên cạnh có quyển Liêm đại tướng, Tiểu Bạch Long, trưởng quản thiên hà nguyên soái, thậm chí còn có cái Tề Thiên đại thánh. Như thế đội hình phía dưới, yêu quái đều lựa chọn tìm đường tăng, mà không đi tìm cái kia khắp cây cũng là trưởng sinh bất lão quả nhân sâm quả thụ. Nguyên nhân cũng chỉ có một, đánh công lại. Tiểu đạo sĩ Nam Hải Long Vương âm thanh so bình thường thấp 8 độ, tính thăm dò mở miệng, làm phiền. Xin hỏi, cái này Thanh Phong đột nhiên phát hiện lão Long Vương đế dậy đang lặng lẽ về sau cỏ, nhìn ra một chút manh mối. Sư tôn đi Vân Du rồi. Thanh Phong cái eo không tự giác thẳng tắp, Long Vương có việc. Ngao Khâm Hầu kết nhấp đô, đột nhiên đem đầu cá chép tinh kéo đến trước mặt, trước đó vài ngày có lôi pháp tu sĩ giết ta thủy tộc. Hiện trường có người nhìn thấy chính là các ngươi trong quán đạo sĩ. Lời nói này ngoài mạnh trong yếu, rất giống tố cáo tiểu tức phụ. Đánh rắm. Minh Nguyệt đột nhiên từ sau cửa đột tới, các sư minh đều theo sư tôn ra ngoài rồi, chúng ta trong quán liền ba người, ngươi nói là ai giết? Chính là người các ngươi giết. Cái kia cá chép tinh móc ra bức họa, tự nhìn. Người trên bức họa, rõ ràng chính là Phương Vũ. Lần này Thanh Phong, Minh Nguyệt không nói. Lao Nên Thu, ngươi tìm ta. Trên mái hiên truyền đến thanh âm lười biếng. Phương Vũ ngồi xổm ở trên mái ngói, trong tay vứt hỏa gặm còn dư lại hột. Là ngươi? Cá chép tinh đột nhiên kích động, Long Vương bệ hạ, chính là hắn nướng ta biểu cứu. Ngao Khâm Long Chảo đống nhiên bóp lấy cá chép tinh mang cá, ngậm miệng. Hắn liếc trộm Ngũ Trang quán bảng hiệu, âm thanh càng ngày càng hư, cái kia, vị tiểu hữu này, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Phương Vũ vui vẻ, cái này lão Long Vương tại Ngũ Trang quán cửa ra vào sợ giống chim cút, nào còn có nửa điểm lòng tộc uy nghiêm. Ha ha, không cần bày ra địa bộ này, đã ngươi đi tới Ngũ Trang quán cửa ra vào, đó chính là muốn một cái đáp án. Nói cho ngươi, ta cùng Ngũ Trang quán không quan hệ, tìm ta phiền phức tìm chính là, ta cũng không muốn cáo mượn oan hùng. Nam Hải Long Vương ánh mắt lóe lên hàn mang, lại nháy mắt thoáng qua, "Tiểu Hữu, chớ có đùa lão Long ha ha, có phải hay không là ngươi hỏi Thanh Phong Minh Nguyệt liền biết, ta không có vào Ngũ Trang quán, chỉ là đi ngang qua ở chỗ này nghỉ chân." Nam Hải Long Vương nhìn về phía Thanh Phong Minh Nguyệt, phát giác hai cái này nói đồng biểu lộ khó coi, trong lòng lập tức có đoán. Không đợi lão Long Vương mở miệng, Phương Vũ chủ động nói, "Về sau 30 dặm, ta tại cấp độ kia các người đám này lính tôm tướng cua." Sau khi nói xong, Phương Vũ chân trái giẫm chân phải thăng thiên, lưu lại một giúp người lẫn nhau quan sát. Long Vương cảm thấy chính mình gãy mặt mũi, tại chỗ đàng vân giá vũ, đuổi theo. Phương Vũ bước trên mây đi nhanh 30 dặm, rơi vào một chỗ núi hoang trọng lĩnh. Nơi đây không có một mảng cỏ, quái thạch đá lởm chởm, chính là cái chém giết nơi đến tốt đẹp. Tiểu tắc chạy đâu? Nam Hải Long Vương ngao khâm cưới mây đen truy đến, sau lưng lính tôm tướng cua bày ra trận thế. Cái kia cá chép tinh trốn ở long bảo phía sau, mắt cá quay tròn chuyển, âm thanh gọi nói, "Vậy hạ, hắn cùng Ngũ Trang quán không quan hệ, hắn không có phía sau đài." Ngao khâm râu rồng nội trường, trong tay ngọc hốt hóa thành một thanh phân thủy bảo kiếm, trên kiếm phong quấn quanh lấy ba thước hơi nước, "Tiểu đạo sĩ, Ngũ Trang quán môn biển bảo đảm không thể ngươi một thế. Hôm nay liền gọi ngươi biết được xem thường lòng tộc đánh đổi." Phương Vũ cười lạnh, "AN mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng trung kim diễm tăng gọn, lão nê thù, ngươi cái kia cháu trai cá chép tinh mỗi tháng nuốt trưởng đồng nam đồng nữ, ngươi cái này làm trưởng bối chẳng lẽ không biết?" Long Vương nghe vậy chỉ trệ, kiếm thế hơi trì hoãn. Cái kia cá chép tinh thấy thế vội vàng trách móc nói, "Vậy hạ chớ nghe hắn nói bậy. Ta biểu cứu rõ ràng là đứng đắn thần sông, chịu thiên đình sắp phong." "Thiên đình, ha ha." Phương Vũ đột nhiên bạo khởi, tay trái lôi quang như rắn, tay phải hỏa diễm thành đao, lôi hỏa sen lẫn thành lưới, lao thẳng tới cá chép tinh mặt. Lớn mật, Ngao Khâm mắt rồng trợn lên, phân thủy kiếm hướng về trên không gạch một cái. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, vô căn cứ hiện ra vạn trượng sóng lớn. Cái kia tường nước dày như tường thành, càng đem lôi hỏa đều nuốt hết. Đầu sóng bên trong chui ra trăm ngàn thủy tiễn, mũi tên hiện ra u lam độc quang, chính là Long tộc bí truyền vạn độc xuyên tâm tiễn. Đến hay lắm. Phương Vũ không né tránh, hai tay kết ấn, sở sạ nổ ho, đen màu đỏ trả cỡ dạ trong nháy mắt ngưng tụ thành nửa người khô lâu, xương sườn giống như tâm chắn bảo vệ quanh thân. Độc tiễn bắn tại trên cung xương, tóe lên từng trận khói xanh, lại khó thương bản thể một chút. Ngao Khâm thấy thế kinh hãi, đây là bực nào thần thông? Hắn cấp bách bóp Long tộc pháp quyết, trong miệng phun ra bản mệnh Long châu. Hạt châu kia có to bằng miệng chén, bên trong hình như có tứ hải sôi trào, chính là Long tộc tu luyện vạn năm bản mệnh pháp bảo, Tứ Hải Khuynh Thiên. Long châu treo ở đỉnh đầu, ngao khâm quanh thân dâng lên trăm trượng sóng lớn. Cái kia đầu sóng bên trong mơ hồ hiện ra thanh long hư ảnh, dương nhanh múa vút nhào về phía Phương Vũ, ven đường núi đá bị bọt nước vừa chạm vào, lúc này hóa thành một biển. Trong lòng Vương Vũ hãi nhiên, chiêu này phải là Long Vương dìm nước trần đường quan phiên bản. So với cái kia án nhỉ bên trong Long Vương có thể mạnh hơn rất rất nhiều. Lính tôm tướng của nhóm gặp Long Vương tế ra bản mệnh Long Châu, lập tức sĩ khí đại trấn. Cua tướng cơ song kìm, giáp sát va chạm phát ra tiếng sắt thép va chạm, các minh đệ kết trận, cho bệ hạ trợ uy. Mấy trăm con tôm càng xanh tinh lập tức dựng lên trường mâu, mũi thương phun ra tanh hôi nọc độc, tại đầu sóng bầu trời kết thành một tấm màu xanh biếc lưới độc. Thanh Phong Minh Nguyệt đuổi tới bên vách núi lúc, nhìn thẳng gặp thanh long hư ảnh đem Phương Vũ nuốt hết. Minh Nguyệt gấp đến độ thẳng dậm chân, cái này lao nê thu ngay cả áp đáy hòm chiêu thức đều sử xuất ra. Hắn một cái níu lại Thanh Phong ống tay áo, ngươi nhanh nghĩ biện pháp liên hệ sư tôn. Làm cái tìm nha. Thanh Phong gấp đến độ xuyên âm đều xuất hiện, không bằng đi viện binh. Lân cận tìm người. Hắn tiếng nói vừa ra, cá chép tinh đột nhiên từ trong bọt nước thò đầu ra, mang cá hưng phấn mà đóng mở, tiểu tử kia bộ xương khô rách ra. Giang giác, sờ sản nổ ho xương sườn chính xác xuất hiện vết rách, nhưng trong mắt Phương Vũ kim diễm lại bùng nổ. Hắn mười ngón chắp tay trước ngực, đưa tay hướng thiên, lão nê thu, ngươi gặp quà. Sấm chớp mưa bão bên trong biển động sao? Vâng. Một quả to lớn lôi cầu xuất hiện ở mặt biển bầu trời. Cái này, đây là cái gì? Phương Vũ nghe răng nở nụ cười, nói cho ngươi, hắn đây sao gọi là lôi nên? Chương 553, Nam Hải Long Vương lại như thế nào, ta cự Phật chiếu chủ. Chương 553, Nam Hải Long Vương lại như thế nào, ta cự Phật chiếu chủ. Cô tôm nhóm dơ vết dỉ loang lổ xin ép, đột nhiên tập thể cứng lại. Bọn chúng đột xuất mắt kép bên trong, phản chiếu lấy trên bầu trời viên kia đường kính vượt qua trăm trượng lôi cầu. Món đồ kia mặt ngoài khiêu động điện xà so Long cung thô nhất xiềng xích còn muốn giữ tợn. Đây thật là người làm đi ra ngoài sao? Nương lật một cái tôm càng xanh tinh truy bỏ vào trong nước, nó không hề hay biết mà quỳ gối trên đá ngầm. Đây con mẹ nó là lôi bộ thiên tôn hạ phàm à? Cua tướng giáp sắt trong khe hở chảy ra tanh hôi bờ biển, hai hàng chân như bị rút gần tựa như loạn chiến. Nó đột nhiên nghĩ tới 300 năm trước tại Đông Hải thấy qua một màn, lúc đó Tuần Hải Dạ Xoa không cẩn thận làm tức giận lôi công, bị một đạo nhỏ như sợi tóc sấm sét bổ đến kinh ngạc. Mà trước mắt viên này lôi cầu, sợ là có thể đem nó tổ tôn 18 đời đều chém thành hải sản đồ nướng. Trên vách núi, Thanh Phong Minh Nguyệt này đối tên dở hơi biểu lộ có thể xưng đặc sắc. Minh Nguyệt há to miệng, Thanh Phong càng là trong trực tiếp đặt mông ngồi vào khóm bụi gai. Hai người nói bảo vàng sau đều ướt đẫm, lại không hề hay biết. Đồ con rùa Thanh Phong run rẩy đi sờ eo ở giữa bầu rượu, cái này nhóc con hai ngày trước còn hỏi ta thế nào người tu luyện pháp bảo. Minh Nguyệt đột nhiên nắm chặt gió mát cổ áo cứng lắc, ngươi gọi đây là cấn pháp bảo. Đây con mẹ nó trực tiếp có thể làm lôi kiếp sử. Hắn chỉ hướng nơi xa bắt đầu sụp đổ lôi cầu, âm thanh cũng thay đổi điệu, mau nhìn. Lôi cầu tại chuyển. Đúng là chuyển. Lôi cầu mặt ngoài nô ra tợ lạt mạ giống như ngàn vạn điều gào thét giao long, xoay tròn lúc mang theo cương phong đem gần nhất vài tòa đỉnh núi đều tiêu diệt. Những cái kia bắn bay nham thạch còn chưa rơi xuống đất, liền bị tràn lan đích lôi mang bốc hơi thành đỏ màu đỏ nham tương. Rơi. Phương Vũ tiếng giống hòa với lôi mình vang dội. Hai cánh tay hắn cơ bắp bạo khởi, tay ẻn mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng bên trong câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Cả viên lôi cầu như bị bàn tay vô hình xoay tròn đập về phía mặt biển. Vâng. Trước hết nhất gặp họa là ngoại vi của tôn. Nhóm dơ lên xin thép trong nháy mắt nóng chảy thành nước thép, màu xám xanh giáp sát tại trong một giây trở nên thông củ hệ lại trong suốt. Có cái dơ vỏ sò tấm chắn quân tôm còn nghĩ đó đỡ, kết quả liền là chắn mang tôm bị lôi quang chém thành hai khúc, mặt cắt cháy đen như than, ngay cả huyết cũng không kịp chảy ra. Hương một nhóm. Xì xì xì, không. Lôi quang tán đi lúc, trên mặt biển trôi một tầng chín mùi hải sản. Quân tôm nhóm duy trì khi còn sống tư thế, chỉ có điều toàn bộ đều biến thành củ hệ lại đồng đồng say tôm. Cua tướng giáp sát nước ra, lộ ra bên trong trắng như tuyết thịt cua, vung điểm cương thố liền có thể trực tiếp lên bàn. Mấy cái may mắn còn sống sót ngư tinh đảo cái bụng run rẩy, miệng cá bên trong thỉnh thoảng phun ra khói đen. Cái này có thể so sánh na chá bên trong bị làm thành cháo hải sản những cái kia lính tôm tướng của thảm nhiều lắm. Tây Du Phương Vũ cũng không có thiện lương như vậy, ngươi dám cho ta, ta liền dám cho các ngươi làm thành tôm chiên cá rán nổ con cua. Nam Hải Long Vương ngao khâm mắt rồng trong nháy mắt xuất huyết, long lân phiến phiến dựng thẳng. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngâm, toàn bộ hải vực cũng vì đó sôi trào. Tiểu bối, ngươi dám? Long ngâm không rơi, ngao khâm ngàn trượng long khu đã hoàn toàn hiển hóa. Màu xám xanh vảy rồng tại lôi quang bên trong hiện ra như kim loại lanh quang, mỗi một mảnh đều to như cánh cửa. Long chảo xé rách tầng mấy lúc, không gian lại xuất hiện chi tiết màu đen vết dạng. Phương Vũ ngước nhìn che khuất bầu trời long ảnh, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực trong nháy mắt, thể nội trả cờ dạ như núi lửa phun trào. Long, ta cũng không phải chưa thấy qua. Trung yên lôi tiếp xẻn rủ vũ ngự. Ầm ầm, đại địa kịch liệt rung động. Một tôn cao hơn ngàn mét cự Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, phần sông đầu tiên phá vân hải, sau đầu tiên luân kim quang như mặt trời chói chang trên không. Càng dọa người chính là cự Phật sau lưng nô ra hơn ngàn cánh tay, mỗi đầu đều có thể so với sơn nhạc, lòng bàn tay đường vân rõ ràng đến có thể trông thấy khe rãnh một dạng sinh mệnh tuyến. Thanh Phong Minh Nguyệt bị khí lãng lật tung trong hốc núi, Minh Nguyệt gặm đầy miệng bùn, lúc ngẩng đầu nói quan đều lệnh ra đến trên lỗ tai, cái này. Đây là Bồ Đề lão tổ trưởng Trung Phật Quốc. Thanh Phong phun ra trong miệng thổ, âm thanh phát run, chúng ta đây là nhặt được cái tán tiên sao? Hắn này làm sao so các sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Lúc này Ngao Khâm Long Trảo đã tới Phương Vũ mặt, đầu ngón tay quấn quanh lấy tứ hải chi lực. Bình thường thần tiên chúng vào một chút đều phải hình thần câu diệt. Ken, Cự Phật một cánh tay tinh chuẩn chống chọi long chảo, Ngao Khâm long nhãn bên trong tràn đầy không thể tin, ngươi có thể ta có thể nhiều hơn. Phương Vũ bản thể đứng tại Cự Phật mi tâm, chỉ là Long Vương, ngươi coi ngươi là cái gì? Cự Phật sau lưng xẻn dù đột nhiên đồng thời chắp tay trước ngực. Phật quang phổ chiếu bên trong, hơn ngàn ngọn núi cao lớn nhỏ trưởng ấn phô thiên cái địa đập về phía Long Vương. Mỗi nói trưởng ấn biên giới đều quấn quanh lấy hạ sổ cú hạ kỳ cùng đèn xanh năng lượng. Mà ra thu thủ thế, nhưng là Đại La Phật thủ thức mở đầu. Dầm dầm dầm. Ngao Khâm Long khu trong nháy mắt bị dìm ngập tại trong trường ảnh. Nó điên cuồng ngửa nẻo thân thể, vảy rồng cùng trưởng ấn ma sát bắn tung tóe ra đầy trời hỏa tinh. Tiểu bối, ngươi có biết Long tộc có 9? Ngao Khâm ngoan thoại còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện mình đôi rồng bị ba đầu Phật thủ nắm chặt. Phương Vũ đứng tại trên Phật bài nhe răng cười, 9 cái gì? 9 loại kiểu chết sao? Tay phải hắn hướng phía dưới để ép, đập cho ta. Phanh. Rung động tam giới trầm đục bên trong, Long khu bị xoay tròn nện vào đáy biển. Vô số biển sâu tôm cá còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì, liền bị sóng chấn động đánh thành thịt nát. Chờ đã. Tiểu Hữu chấm đã, lão Long Vương đột nhiên thu nhỏ thành dài hơn một trượng ngắn, long cả cụ rủ gây nửa cái, lão phu nguyện dùng Long cung chí bảo đổi đường sống. Phương Vũ điều khiển cự Phật một tay bóp lấy long cảnh, một cái tay khác đã sờ về phía Long Vương bại ngược, giết ngươi, bảo bối không phải cũng là ta. Bại ngược dưới có tổ long chú. Ngao Khâm gấp đến độ dâu rồng loạn chiến, mạnh mẽ bắt lấy sẽ dẫn phát tứ hải lật út chi kiếp. Thiên đình cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cự Phật động tác đột nhiên dừng lại, Phương Vũ nheo lại con mắt, sách, phiền ước. Hắn triệt hồi cự Phật, lại âm thầm tại trên thân Long Vương chụp cái phi lôi thần ấn ký, dẫn đường đi, lao nê thù, nếu là dám dở trò gian không dám. Không dám Nam Hải chi thủy tại Phương Vũ dưới chân tách ra, tạo thành một đầu tĩnh mịch thông đạo. Ngao Khâm hóa thành hình người tại phía trước dẫn đường, Long Bảo và Táo chạy xuống thủy, mỗi một bước đều đi cực không được tự nhiên. Phương Vũ đi theo đằng sau, A.N. Mạn Dệ Kỳ Xạ Dìn gặng liếc nhìn một phía, đem mỗi một chỗ mạch nước ngầm, mỗi một lùm san hô đều đặt vào đáy mắt. Tiểu Hữu mời tới bên này. Ngao Khâm quay đầu gạt ra một cái nụ cười, dâu rồng mất tự nhiên lay động, qua mảnh này rừng san hô, chính là thủy tinh cung. Phương Vũ khỏe miệng gãy nết, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve trong tay áo dùng sắt đũa làm phi lôi thần cú nải. Hắn cũng không đốc, cái này lão nê thu trước ngạo mạn sau cung kính, tất có kỳ vọng. Nhưng kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn ngược lại muốn xem cái này lòng cung có cái gì hoa văn. Nước biển tại đỉnh đầu tạo thành hình vòm màn nước, dương quang xuyên tấu qua mặt nước tung xuống mạ đạ dạ bắc quang ảnh. Bầy cá từ hai bên bơi qua, có mấy cái gan lớn thậm chí tiến đến Phương Vũ bên tay, bị hắn hạ sổ cụ hạ kỳ cả kinh chạy tứ tán. Đến. Ngao Khâm đột nhiên dừng bước. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, cả tòa thủy tinh cung từ vô số trong suốt tinh thạch lũy thế mà thành, thành cung bên trên khảm nạm dạ minh châu so với người đầu còn lớn, chiếu lên đáy biển sáng như ban ngày. Cung trước cửa hai hàng lính tôm tướng cua cầm kích mà đứng, gặp Long Vương trở về, đồng loạt quỳ xuống. Cung nên bệ hạ hồi cung. Ngao Khâm khoát tay, chuyển hướng Phương Vũ lúc trong mắt thoáng qua một tia hung ác nham hiểm. Tiểu Hữu, thỉnh. Phương Vũ đã bắt đầu chờ mong. Đông Hải Long Vương có như ý kim cô đồng bực này thần binh. Vậy ngươi Nam Hải Long Vương cũng sẽ không quá kém a. Chương 554, Trấn Hải Thần Bảo, ta cũng làm trở về con khỉ. Chương 554, Trấn Hải Thần Bảo, ta cũng làm trở về con khỉ. Thủy Tinh Cung đại môn tại sau lưng chậm rãi khép kín, phát ra trầm muộn oanh minh. Phương Vũ nheo lại con mắt, cái kiêm màu vàng ẹn mạn dễ kỳ khắp nơi u ám trong lòng cung phá lệ bắt mắt. Hắn có thể quá hưng phấn. Trên TV vô số lần thấy qua con khỉ tiến Long Cung lấy đi như ý kim cô đồng chẳng cảnh, bây giờ đến thiên mình. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm đi ở đằng trước, Long Bảo vạt áo kéo qua chân châu lắt thành mặt đất, tiểu hữu mời xem. Ngao Khâm đột nhiên dừng ở một phiến san hô điêu khắc trước tấm bình phong, Long chảo khẽ chọc ba lần, đây cũng là Long Cung bảo cố. Bình phong im lặng trượt ra, lộ ra đằng sau đen ngòm hành lang. Cánh mặt gió biển đập vào mặt, sen lẫn kim loại gì xét mùi. Phương Vũ không nhúc đích, đầu ngón tay sắt đũa xoay một vòng, người đi trước. Ngao Khâm râu rồng run lên, gượng cười hai tiếng, tự nhiên hành lang hai bên đột nhiên sáng lên u lam ánh lửa, chiếu sáng trên tường rậm rạp chẳng chịt Long tộc phù điêu. Những cái kia mắt rồng đều dùng củ hệ nãy bảo thạch khảm nạm, tại trong ngọn lửa tựa như vật sống giống như nhìn chằm chằm người tới. Những thứ này cho bật thì miễn đi. Phương Vũ đột nhiên mở miệng, hạ sổ củ hạ kỳ ẩm vang phong thích. Trên tường củ hệ nãy bảo thạch liên tiếp bạo liệt, mảnh vụn ở tại chân châu trên mặt đất đinh đường vang rội. Ngao Khâm phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn nguyên muốn mượn lòng tộc cấm chế cho tiểu tử này cái ra vai phủ đầu, không nghĩ tới đối phương càng như thế nhạy cảm. Chuyển qua ba đạo cong, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phương Vũ hơi cắn răng, cái này không phải cái gì bảo khố, rõ ràng là một tòa đáy biển miệng núi lửa. Xôi trào nham tương tại trong suốt thủy tinh dưới sàn nhà lan lộn, mấy chục kiện kỳ chân dị bảo liền lơ lửng tại nham tương phía trên ba thước chỗ, bị vô hình nào đó lực chừng nâng. Tiểu Hữu mời xem. Ngao Khâm chỉ hướng gần nhất một thanh thanh đồng kiếm, đây là trước kia đại vũ trị thủy lúc cái đồ chơi này cho con khỉ chơi đi, ta không đùa nghịch côn, lại nói, kim cô đồng đều bị con khỉ kia cầm đi, căn này, quên đi thôi. Phương Vũ nhìn cũng không nhìn, ta yếu pháp bảo không cần đồng nát sát vụn. Ngao Khâm long trào lắc một cái, cố nén tức giận chuyển hướng một bên khác, cái kia mặt này côn luân kính cảm giác không ra thế nào đi. À, Phương Vũ ánh mắt đột nhiên bị nham tương chỗ sâu một vòng tử quang hấp dẫn, đó là cái gì? Nham tương dưới đáy, mơ hồ có thể thấy được một tòa tử quang lượn quanh ao, trong ao lôi dịch cuộn cuộn, mơ hồ có long ảnh du động. Ngao Khâm sắc mặt đột biến, đó là Cửu Tiêu Lôi Chỉ. Thứ này ngươi cũng đừng nhìn. Cửu Tiêu Lôi Chỉ. Phương Vũ nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia hứng thú, nói một chút đâu. Ngao Khâm miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười, giống như cái kia Đông Hải Long Vương đồng dạng khoe, tiểu hữu hảo nhãn lực, đây là ta Nam Hải Long cung trấn cung chi bảo, lấy từ thượng cổ lôi kiếp tinh hoa, có thể triệu Tử Tiêu thần lôi, uy lực vô tận à. Phương Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, vậy làm sao không thấy ngươi dùng? Ngao Khâm Dâu rồng lắc một cái, gượng cười nói, vật này cần long tộc huyết mạch thôi động, lại cái gì? Phương Vũ chạy tới lôi chỉ phía trước, nói nha, tiểu hữu chấm đã. Ngao Khâm gấp đến độ long trảo luận hùng, vật này chính là thiên đỉnh lôi bộ ban cho long tộc trấn thủ tứ hải chi dụng, ngoại nhân mạnh mẽ bắt lấy sẽ gặp thiên khiển. Nó đến không phải sợ Phương Vũ đánh chết, nó là sợ cái này Cửu Tiêu lôi chỉ bị kích hoạt sau, trực tiếp cho nó bảo khố điện hủy. Ờ, ngoại nhân mạnh mẽ bắt lấy bị trời phạt sao? Vậy ta hỏi một chút ngươi ở, ngươi như thế nào không cần cái đồ chơi này? Nam Hải Long Vương hé miệng, đây là bởi vì ta làm cho không được. Phương Vũ nghiêng đầu, ngươi không nói long tộc huyết mạch thôi động sao, ngươi dùng như thế nào không được? Long cũng là phân loại, lão long quả thực không dùng đến chính là. Úc, như vậy và như vậy mà nói, vậy nếu là ta có thể sử dụng, phải chăng có thể lấy đi? Nam Hải Long Vương nén cười, ngươi cầm. Tiểu hữu, không phải ta lão Long Vương không nỡ, tất nhiên đáp ứng ngươi đại sự hóa việc nhỏ hóa tiểu, mượn ngươi nhất pháp bảo vậy dĩ nhiên sẽ tiếp. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thật có thể lấy được Cửu Tiêu lôi chỉ, cái kia lấy đi chính là. Lúc này Nam Hải Long Vương cùng cái kia 500 năm trước Đông Hải Long Vương là một cái bộ dáng, đều cho rằng trước mặt gia hỏa không khả năng lấy đi chính mình Long cung bảo vật, thuận miệng tiểu nói này. Nó sao có thể nghĩ đến, 500 năm trước một màn kia, hôm nay muốn một lần nữa diễn ra. Phương Vũ mắt điếc hai ngờ, cánh tay đã xuyên thấu nham tường, một cái mỏ lên lôi chỉ. Nam Hải Long Vương tránh thật xa, rất sợ chính mình cũng bị đánh chết. Ngoài ý liệu là, lôi chỉ vào tay lại nhẹ như không có vật gì, Tử Tiêu thần lôi tại Phương Vũ lòng bàn tay dịu dàng ngoan ngoãn như sủng vật. Cái này Ngao Khâm mắt rồng trợn lên, như thế nào khả năng? Phương Vũ nhếch miệng nở nụ cười, lòng bàn tay lôi quang tránh nhấp nháy, hắc hắc, không tệ không tệ. Quanh người hắn lôi quang cùng lôi chỉ sinh ra cộng minh. Cái gọi là Cửu Tiêu lôi chỉ, đó không phải là uy lực mạnh hơn một chút, càng cuồng bạo hơn chút điện sao? Gõ rồ no mi năng lực giả còn có thể sợ điện. Vâng. Lôi chỉ bên trong Tử Tiêu thần lôi trong nháy mắt bị Phương Vũ hấp thu, hóa thành trong cơ thể hắn lôi đỉnh một bộ phận. Kinh người hơn chính là, nguyên bản yêu cầu long tộc huyết mạch thúc dục hạn chế, tại trước mặt gõ rồ no mi thùng rỗng kêu to. Ngao Khâm triệt để luống cuống, Cửu Tiêu lôi chỉ chính là thượng cổ lôi kiếp biến thành, như thế nào nhận ngươi làm chủ nhân? Bởi vì Phương Vũ năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay lôi quang ngưng kết thành cầu, ta chính là lôi kiếp bản thân. Cả tòa long cung đột nhiên kịch liệt rung động. Lơ lửng bảo vật như mưa to rơi vào nham tương, thủy tinh mái vòm nứt ra, Ngao Khâm mặt xám như tro, long chảo gắt gao móc chỗ ở mặt, song Phương Vũ vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Aen Mạn Dễ Kỵ Xạ Dịn Gẳng đột nhiên điên cuồng xoay tròn. Hắn cảm nhận được lôi chỉ đang chủ động cùng hắn thiết lập liên hệ, vô số lôi đỉnh pháp tắc giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Sảng khoái. Phương Vũ không tự chủ hô một tiếng. Thì ra làm con khỉ sảng khoái như vậy. Cấp chính là, Nam Hải Long Vương tức giận mặt mũi tràn đầy thông cùng ế mẹ. Cảm tình gia hỏa này là đang học 500 năm trước đại náo tiên cung bật mã ôn. Ngươi thật đúng là học được tốt tấm gương. Phương Vũ lòng bàn tay nâng Cửu Tiêu lôi chỉ, Tử Tiêu thần lôi tại trong ao vui sướng nhảy nhót, phản phất tìm được chủ nhân chân chính. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm Dâu rồng loạn chiến, long chảo gắt gao bắt được một cây san hô trụ mới không có ngã xuống. Ngươi không thể lấy đi. Phương Vũ nét miệng nở nụ cười, lão nét thù, ngươi vừa rồi thế nhưng là chính miệng đáp ứng, ta có thể lấy đi chính là ta. Ngao Khâm mắt rồng sung huyết, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ngăn lại hắn. Mấy chục tên lính tôm tướng qua từ bốn phương tám hướng vào tới, Phương Vũ lại ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút, chỉ là nhẹ nhàng lung lay trong tay lôi chỉ. Oanh két, một đạo Tử Tiêu thần lôi từ trong ao bộ ra, trong nháy mắt đem sông lên phía trước nhất quân tôm nướng đến thông cụ hệ này, thương khí bốn phía. Đằng sau cua tướng dọa đến cái kìm đều rơi mất, há miệng run rẩy về sau lui. Không chơi nổi đúng không? Phương Vũ cười lạnh, đường đường Nam Hải Long Vương, nói chuyện làm đánh rắm. Ngao Khâm sắc mặt tái xanh, long bào ở dưới thân thể hơi hơi phát run. Hắn chưa từng nhận qua bực này nhục nhã, nhưng trước mắt tiểu tử này thực lực thâm bất khả chắc, vừa rồi tôn kia xẻn dù cự Phật uy thế còn rõ ràng trong mắt. Tiểu bối, Ngao Khâm nghiến răng nghiến lợi, vật này quan hệ tứ hải yên ổn, ngươi như mang đi, thiên đình nhất định không dễ tha. Phương Vũ nghe vậy, trong mắt kim diễm lóe lên, ít cầm thiên đình để ta. Ngươi cái kia cá chép tinh biểu cứu nuôi tháng nuốt chừng đồng nam đồng nữ lúc, như thế nào không thấy thiên đình quản quản? Lời này đâm trúng Ngao Khâm chỗ đau, mặt rồng một hồi củ hệ mẹ lúc tì trắng. Hắn đột nhiên hất lên tay áo có hình rồng, ba viên long châu từ trong tay áo bay ra, trên không trung kết thành tam giác trận thế. Hôm nay ngươi mơ tưởng đi ra Nam Hải. Phương Vũ thở dài, biết cái này lão nê thù là muốn liều mạng. Hắn cũng không sợ đánh nhau, nhưng thật giết Long Vương, sợ rằng sẽ dẫn tới thiên đình đại quân bây quét. Chính hắn minh bạch, đối phó một đầu lão Long Vương còn tốt, nếu là đối kháng toàn bộ thiên đình, vậy thì giống như mùa ẹ gỉ đối mặt xuất sủ kỳ cả cụ dạ, hạ chàng lao thẳng rồi. Cái gì? Mùa ẹ gỉ là ai? Cô nộ hạ mặt bên cạnh lúc nào cũng chảy nước muối tiểu nữ hài kia. Lão nê thu, xem ở ngươi đưa ta bảo vật phân thượng, hôm nay tha cho ngươi một mạng. Lời còn chưa dứt, Phương Vũ đem bảo vật vãng hoài bên trong vừa thu lại. Ngao Khâm thấy thế, đội vàng thôi động long châu đập tới, lại chỉ vừa hụt. Phương Vũ thân ảnh đã hóa thành một đạo lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Ngao Khâm long châu đem mặt đất vênh ra một cái hố to, lại ngay cả Phương Vũ áo cả cụ dù không có đụng tới. A a a, tức chết ta rồi. Ngao Khâm ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo đấm ngực dậm chân, đem trước ngực vảy rồng đều đập nứt vài miếng. Lính tôn tướng cô nhóm nút ở xóa xỉnh, thở mạnh cũng không dám. Thật lâu, Ngao Khâm cuối cùng tỉnh táo lại, mắt rồng bên trong thoáng qua một tia âm tàn. Người tới, chuẩn bị giá. Bản vương muốn đi Đông Hải. Chương 555, Lý Tĩnh, Na Cha hạ phàm, Trấn Nguyên Tử ra tay. Chương 555, Lý Tĩnh, Na Cha hạ phàm, Trấn Nguyên Tử ra tay. Đông Hải Long Cung so Nam Hải càng thêm to lớn, Thủy Tinh Cung điện liên miên trăm dặm, Dạ Minh Châu chiếu sáng đáy biển giống như ban ngày. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đang thưởng thức bạn tinh nhóm vũ đạo, chợt nghe thị vệ tới báo Nam Hải Long Vương cầu kiến. Chuyện gì vội vàng như thế? Ngao Quảng gặp Ngao Khâm sắc mặt khó coi, với tay để cho Vũ Cơ lui ra. Ngao Khâm đặt mông ngồi ở san hô trên ghế, đem sự tình đi qua thêm dầu thêm mỡ nói một lần, trọng điểm cường địa phương vũ như thế nào xem thường Long tộc uy nghiêm, cưỡng đoạt Long cung trọng bảo. Tiểu tử kia còn tuyên bố muốn san bằng tứ hải Long cung. Ngao Khâm cắn răng nghiến lợi bổ sung nói. Ngao Quảng đốt ve râu rồng, trong mắt tinh quang lấp lóe, người này coi là thật cùng Ngũ Trang quán không quan hệ. Chính hắn chính miệng nói. Ngao Khâm vỗ bàn đứng dậy, chuyện này liên quan đến ta Long tộc mặt mũi, nếu không nghiêm trị, sau này như thế nào tại tam giới đặt chân? Ngao Quảng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi, không phải Ngũ Trang quán xuất thân, vậy hắn cái nào học thần thông? 500 năm trước, cái kia Bật Mã Ôn cũng tới Long cung lên cho ta bài học. Ngao Quảng cười khổ, bất quá con khỉ kia tốt xấu là nữ hoa bổ thiên thạch biến thành, sau lưng quan hệ nói không rõ nói không rõ, tiểu tử này lại là cái gì lối vào? Ngao Khâm nghẹn lời, hắn đối với Phương Vũ nội tình chính xác hoàn toàn không biết gì cả. Ngao Quảng thở dài, ngươi có biết cái kia Cửu Tiêu Lôi chỉ lai lịch? Không phải Thiên Đình ban cho ta Nam Hải trấn thủ tứ hải bảo vật sao? Ngao Quảng lắc đầu, cái kia lôi chỉ vốn là thượng cổ lôi thần di bảo, nhân duyên tế hội rơi vào tay ngươi, chỉ có thể làm cái bài trí, bây giờ nhận tiểu tử kia làm chủ, chỉ sợ đại ca ý là đến đây thì thôi. Ngao Khâm gấp đến độ râu rồng đều dựng thẳng lên, ta Nam Hải Long cung còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cũng không phải. Trong mắt Ngao Quảng thoáng qua một tia giảo hoạt, ta nghe Trấn Nguyên đại tiên gần đây Vân Du chưa về, Ngũ Trang quán chỉ có hai cái nói đồng trông coi, nếu tiểu tử kia thật cùng Ngũ Trang quán không quan hệ, chúng ta đều có thể. Ngao Khâm trước mắt sáng lên, đại ca nói là trước tiên tra ra người này nội tình. Ngao Quảng hạ giọng, nếu thật vô hậu trường lại báo cáo Ngọc Đế, lấy xem thường thiên uy tội thảo phạt không muộn. Ngao Khâm liên tục gật đầu, trên mặt rồng cuối cùng lộ ra nụ cười, vẫn là đại ca mưu tính sâu xa. Ta cái này liền đi an bài. Phương Vũ một cái phi lôi thần trực tiếp về tới Ngũ Trang quán chân núi. Hắn không kịp chờ đợi lấy ra Cửu Tiêu Lôi chỉ, muốn thử xem bảo bối này uy lực. Lôi tới. Theo Phương Vũ một tiếng quát nhẹ, lôi chỉ bên trong Tử Tiêu thần lôi phóng lên trời, trên không trung hóa thành một đầu trăm trượng lôi long. Lôi long những nơi đi qua, tầng mây tan đi, sơn nhạc rung động. Ầm ầm, một đạo tử lôi đánh xuống, nơi xa một đỉnh núi nhỏ trực tiếp bị san bằng, nham thạch trong nháy mắt bốc hơi, liền cặn bã đều không còn lại. Sảng khoái. Phương Vũ cười to, cái đồ chơi này lại thêm gõ rổ nó mi, ta cái này về sau so lôi công có thể mạnh hơn nhiều lắm. Trở lại Ngũ Trang quán, Thanh Phong Minh Nguyệt đang tại núi trước cửa lo lắng chờ đợi. Gặp Phương Vũ bình yên trở về, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra, lập tức vừa khẩn trương lên. Thanh Phong cái mũi co rúm, sắc mặt đại biến, chờ đã cái gì hương vị. Phương Vũ trực tiếp đem mấy thứ móc ra, giảng giải, Nam Hải lão Long Vương thua ta, nó nói rất chân quý, là trấn cung chi bảo tới. Minh Nguyệt trực tiếp nhảy, ngươi đoạt Nam Hải Long cung trấn cung chi bảo. Phương Vũ nhún nhún vai, cái kia lão nê thu có chơi có chịu, sao có thể gọi cướp đâu. Song song Thanh Phong ôm đầu ngồi xuống, sư tôn trở về không thể không lột da của chúng ta. Minh Nguyệt thì vòng quanh Phương Vũ xoay quanh, lại là kinh ngạc vừa lo lắng, ngươi lại có thể khống chế cái đồ chơi này. Phương Vũ không có giảng giải, ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Trang quán bầu trời, mơ hồ cảm giác có mưa gió nổi lên chi thế. Thời tiết muốn thay đổi a. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm rời đi Đông Hải sau, trực tiếp lên Thiên Đình. Hán quỷ gối Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài, than thở khóc lóc hướng Ngọc Đế lên án Phương Vũ việc ác. Vậy hạ, cái kia yêu nói cưỡng đoạt thần trấn cung chi bảo, còn tuyên bố muốn đạp bình tứ hải. Như thế xem thường thiên uy cử chỉ, nếu không nghiêm trị, sợ tam giới trật tự không còn sót lại chút gì a. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn long ỷ, nhíu mày, ái khanh lời nói người, thế nhưng là ở tại Ngũ Trang quán. Ngao Khâm giật mình trong lòng, nhắm mắt nói, cái kia yêu nói tự xưng cùng Ngũ Trang quán không quan hệ, chỉ là ở tạm a. Ngọc Đế nhìn về phía một bên Thái Bạch Kim Tinh nghĩ như thế nào? Thái Bạch Kim Tinh đuốt đuốt râu dài, lão thần cho là đi đầu tra ra lai lịch người này, nếu thật cùng Ngũ Trang quán không quan hệ, lại đi thảo phạt không mượn. Nâng tháp Lý Thiên Vương ra khỏi hàng nói, vậy hạ, thần nguyện dắt con Na Cha, tỷ lệ thiên binh thiên tướng hạ giới bắt kẻ này. Ngọc Đế trầm ngâm chốc lát, cũng được, Lý Thiên Vương, xác thực như Ngao Ái Khanh lời nói, trước tiên đem người bắt, đem đồ vật cầm về hỏi lại tội không mượn. Ngao Khâm nghe vậy lại hỉ, liên tục dập đầu, tạ bệ hạ. Thiên đình quản phàm trần sự tình, mấy người 100 năm cũng chưa chắc lại phái binh. Nhưng quản nó thiên đình chính mình sự tình, đây chính là nói đến là đến. Phương Vũ vừa cùng Thanh Phong Minh Nguyệt nói một cái minh bạch, Tâm Vong cùng Hạ Kỳ quan sát điên cuồng dự cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, khép mắt nói, tới. Trên bầu trời tầng mây như sôi thủy bàn lan lộn, kim quang xuyên thấu mây khe hở, chiếu lên cả tòa núi Vạn Thọ sáng như kim đúc. Đến hàng vạn mà tính tiên binh tiên tướng đạp lên tường vân bảy trận, kim giáp phản xạ tia sáng đâm vào người mở mắt không ra. Hoàn điểu hoàn điểu. Thanh Phong liền lăn một vòng xung lại, thiên binh tiên tướng đem Ngũ Trang quán vây quanh. Minh Nguyệt càng là sắc mặt trắng bệnh, sư tôn không tại, phải làm sao mới ở đây? Phương Vũ ngửa đầu nhìn về phía đám mây, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng thiên binh, trực tiếp nhắm cái kia chân đạp phong hỏa luân thân ảnh. Ba Hữu Hải sẽ đại thần, Na Cha. Cùng Na Cha ma đồng náo hải bên trong cái kia khôi hải ma hoàn khác biệt, trước mắt vị này người khoác hoa sen chiến giáp, cánh tay quấn hôn thiên lăng, hỏa tiêm thương bên trên quấn quanh lấy khiến không gian vặn bẹo sát khí. Kinh người nhất chính là cặp kia con mắt, mắt vàng bên trong phảng phất có ngàn vạn yêu ma tại kêu rên, đó là chân chính tàn sát qua vô số yêu vương sát thần con mắt. Ừ ngực. Phương Vũ hầu kết nhấp đô, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn từng tại đa nguyên vũ trụ thấy qua vô số cường giả, nhưng chưa bao giờ có nguy cơ mãnh liệt như thế cảm giác. Cái này Na Cha cho hắn cảm giác áp bách, vượt xa Bắc Giới Vương. Phía dưới yêu nhân nghe, Lý Tĩnh tiếng giống chấn động đến mức núi đá lăn xuống, mau giao ra Cửu Tiêu Lôi Chỉ, quỳ xuống đất bị trói. Thanh Phong gấp đến độ thẳng dậm chân, ta liền nói không thể cầm Long Cung đồ vật. Không có việc gì. Phương Vũ đột nhiên hét to, trong mắt kim diễm tăng gọn, tiên lặng cất cánh, đối mặt thiên binh tiên tướng, cùng với cái kia Lý Tĩnh, Na Cha phụ tử. Phương Vũ ngay từ đầu liền không có muốn thông qua ngũ trang quán bối cảnh, cầm một cái bảo vật, ý thế hiếp người. Hắn chuẩn bị dùng phi lôi thần cùng thiên binh thiên tướng chào hỏi. Hắn còn cũng không tin, tán lạc tại đi về phía tây trên đường nhiều như vậy phi lôi thần thuật thức, chỉ cần không tại chỗ tử vong, ai có thể trả lời hắn. Đồ vật là ta cầm, cùng ngũ trang quán không quan hệ. Đám mây chuyển đến hừ lạnh một tiếng. Lý Tĩnh nghĩ thúc giục Na Cha xuống hàng Phương Vũ, nhưng Na Cha chậm chạp không động. Lý Tĩnh vừa định ra tay ném ra bảo tháp, cái kia Na Cha tràn ngập sát ý ánh mắt lại tới, Lý Tĩnh vội vàng thu hồi ném ra bảo tháp tâm tư. Mà Na Cha ánh mắt cũng thuyết minh hết thảy. Ngươi làm ngươi cầm chính là tháp, ngươi cầm là cha ta, ngươi chính là cái nâng tháp. Không còn tháp, ta thứ nhất là ngươi. Gặp Lý Tĩnh không có ý xuất thủ, Na Cha cười lạnh một tiếng, cầm trong tay Trảm Yêu kiếm, thẳng đến Phương Vũ. A, cẩn thận. Thanh Phong Minh Nguyệt hai nói đồng mắt thấy Phương Vũ tựa hồ không có gì chống đỡ chi lực, vội vàng xông tới muốn hỗ trợ. Mà liền tại Na Cha hỏa tiêm thương khoảng cách Phương Vũ cổ họng còn sót lại ba tấc lúc, cả phiến thiên địa chợt ngưng kết. Tầng mây như bị bàn tay vô hình xé mở, một đạo màu trắng thân ảnh đạp không mà đến. Sư tôn. Thanh Phong Minh Nguyệt bịch quỳ xuống đất. Tu Lý Càn Khôn. Trấn Nguyên Tử nhẹ giơ lên ống tay áo, Na Cha túc hạ phong hỏa luân điên cuồng xoay tròn, lại vẫn ngăn không được thân hình, Hỗn Thiên Lăng kéo căng thẳng tắp cũng không thể níu lại đám mây. A. Na Cha tiếng la im bặt mà dừng, vị này từng rút gân rồng, náo Đông Hải sát thần, bây giờ giống con bị cuốn vào vòng xoáy châu chấu, trong chớp mắt biến mất ở Trấn Nguyên Tử nhìn như thông thường trong ống tay áo. Lý Tĩnh mặt như dây vàng, nâng tháp run tay giống run rẩy. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Này làm sao cả? Đã nói xong cùng ngũ trang quán không quan hệ đâu. Trấn Nguyên Tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lý Tĩnh, tại ta đạo quán phía trước lỗ mãng. Hắn run lên ống tay áo, thanh âm không lớn, lại chấn não người hạt dưa ông ông. Thật cầm ta Trấn Nguyên Tử làm, bảy, thiết lập. Chương 556, ta thành tôn khỉ. Chương 556, ta thành tôn khỉ. Lý Tĩnh bảo tháp tại lòng bàn tay điên cuồng rung động, tháp mái hiên nhà treo kim linh đinh đương loạn hưởng, giống như là đang phát ra sợ hãi chu chéo. Vị này tháp thiên vương bây giờ nào còn có nửa điểm uy nghiêm, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt lăn xuống đến trên khải giáp. Đại tiên Lý Tĩnh hầu kết trên dưới nhấp đô, tiểu thần chỉ là phụng ngọc đế ý chỉ. Trấn Nguyên Tử lạnh rên một tiếng, màu trắng nói bảo không gió mà bay, tay phải hắn còn duy trì tụ lý càn khôn tư thế, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc. Oanh! Cả bầu trời đột nhiên tối lại. Phương Vũ trừng lớn con mắt, chỉ thấy thương khung phía trên hiện ra một cái che khuất bầu trời hư ảo bàn tay, lòng bàn tay đường vân có thể thấy rõ ràng, môi đầu vân tay cũng giống như vạn trượng khe rãnh. Đó là chân chính trên ý nghĩa một tay che trời. Mười vạn tiên binh trong nháy mắt loạn cả một đoàn, kim nón trụ kim giáp trận liệt như bị cuồng phong bao phủ sóng lúa. Hàng trước thiên tướng thậm chí cầm không được binh khí, kích, kiếm đinh đinh đang rớt xuống đám mây. Không tốt. Lý Tĩnh hốt hoảng tế ra linh lung bảo tháp, bảy tầng thân tháp nở rộ kim quang, lại tại tiếp xúc đến bàn tay khổng lồ kia bóng tối trong nháy mắt tạm đạm như trong gió nến tàn. Hắn hoảng sợ phát hiện, mình cùng bảo tháp liên hệ đang bị một loại nào đó khủng bố sức mạnh cưỡng ép chặt đứt. Thu. Trấn Nguyên Tử nhàn nhạt phun ra một chữ. Hoa, giống như ngân hà cuốn ngược, mười vạn thiên binh ngay cả người mang vân bị một mạch hút vào trong tay áo. Lý Tĩnh bảo tháp rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đạo thê thảm đường vòng cung. Cuối cùng đông màn đện ở ngũ trang quán trước cửa trên thềm đá, lan vài vòng sau triệt để mất đi linh quang. Phương Vũ ẻn mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng điên cuồng chuyển động, lại vẫn thấy không rõ Trấn Nguyên Tử động tác. Hắn chỉ mơ hồ bắt được không gian được xếp vết tích, giống như cự nhân tiện tay nào nặn nhăn một tấm tờ giấy, mà Thiên Đình đại quân bất quá là trên giấy điểm đen. Thanh Phong Minh Nguyệt đã quỳ rạp trên đất, toàn thân run như run rẩy. Bọn hắn đi theo sư tôn ngàn năm, lại là lần thứ nhất gặp Trấn Nguyên Tử chân chính tức giận. Yên tĩnh. Ngay cả trong núi côn trùng kêu vang chim hót đều biến mất, phản phất vạn vật đều tại nín hơi. Trấn Nguyên Tử quay người nhìn về phía Phương Vũ. Ánh mắt tại trong ngực hắn Cửu Tiêu Lôi Chỉ thượng đỉnh lưu phúc chốc, đột nhiên cười, ngươi cái tên này ngược lại là thật can đảm. Phương Vũ phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cái này nụ cười nhìn như ôn hòa, lại làm cho hắn nhớ tới dưới biển sâu cự kình hé miệng lúc, những cái kia bị dòng nước cuốn theo cá con, căn bản không thể nào chống cự. Sư tôn, ta không cần giảng giải. Trấn Nguyên Tử khoát khoát tay, ống tay áo hơi rung nhẹ, truyền ra Na Cha tức giận tiếng chửi rủa. Trấn Nguyên Tử cười ha ha, mấy cái này Long Vương đổ sẽ cáo kén ăn hình dáng. Hắn nói đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên thấu chín tầng trời xanh, nếu đã tới Hà tất giấu đầu lộ đuôi, tầng mây phía trên truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Thái Bạch Kim Tinh chống bàn long trượng như thần, mặt mo nhăn giống khỏa hồng khô táo, nào còn có nửa điểm tiên phong nói cốt bộ dáng, Trấn Nguyên đại tiên, xin bớt giận. Chúng ta chỉ là cái gì? Trấn Nguyên Tử tay áo chấn động, Lý Tĩnh ngã tại Thái Bạch Kim Tinh bên chân, khôi giáp nghiêng lệch vô cùng chật vật, tới ta ngũ trang quán dương ai. Thái Bạch Kim Tinh gấp đến độ thẳng dậm chân, hiểu lầm. Cũng là hiểu lầm. Hắn bụng trộm mắt liếc Phương Vũ, đột nhiên hạ giọng, kỳ thực bệ hạ xem sớm cái kia Cửu Tiêu Lôi Chỉ không vừa mắt, rõ ràng là lôi bộ chí bảo. Lại bị Long tộc chiếm lấy ngàn năm a. Trấn Nguyên Tử nhíu mày. Phương Vũ nghe trợn mắt hồ mồm. Khá lắm, cái này Thiên Đình thủy so thiêu thùng nước còn mơ hồ. Như vậy đi. Trấn Nguyên Tử đột nhiên vẫy tay, xa xa nhân sâm quả thụ vang xào xạc, ba cái hải nhi hình dáng quả rơi vào lòng bàn tay, làm phiền Kim Tinh đem vật này mang cho Ngọc Đế, liền nói ta Trấn Nguyên Tử mời hắn thưởng thức trà. Thái Bạch Kim Tinh con mắt trợn tròn. Nhân sâm quả, Ba cái. Lao thần tiên kích động đến râu trắng thẳng run, đang muốn đưa tay đón, đã thấy Trấn Nguyên Tử đột nhiên chuyển hướng Phương Vũ, ngươi cho rằng giải quyết như thế nào? Phương Vũ sững sờ, lập tức phúc trí tâm linh, vội vàng móc ra cựu tiêu lôi chỉ, van bối nguyện đem vật này giao ra. Tốt. Trấn Nguyên Tử hài lòng gật đầu, lôi chỉ hóa thành lưu quang không có vào trong tay áo, đồng thời lại duỗi ra tay áo, đem cái kia 10 vạn thiên binh cùng với Na Cha thả lại bầu trời. Na Cha đầu óc choáng váng đứng vững, lại nhìn trong ánh mắt đã không còn vừa mới hung ác nham hiểm, cùng con khỉ kia một dạng, bị xuống đất ăn tỏi rồi sau đó hoài nghi nhân sinh. Trấn Nguyên đại tiên huy động ống tay áo, vậy liền thanh toán xong. Thái Bạch Kim Tinh nâng nhân sâm quả tay đều đang phát run. Cái này không phải bồi tội, rõ ràng là cảnh cáo. Cái gì thanh toán xong? Ta vậy mới không tin ngươi có thể liễm đi tiểu đồ đệ pháp bảo. Làm phiền Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, nhỏ giọng đối với Na Cha, Lý Tĩnh cùng với Thiên binh đầu lĩnh nói, đi. Chờ Thái Bạch Kim Tinh giá vân rời đi, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên phất tay áo quay người, "Hừ, ngươi tiểu tử này, nhiều ta ngũ trang quán thanh tu, phải bị tội gì?" Phương Vũ quỳ gối trên tấm đá xanh, đầu gối chuyển đến lạnh leo thấu xương, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Trấn Nguyên Tử cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng tam giới con mắt, âm thanh khàn giọng lại kiên định, "Đệ tử nhận tội." Vị này điệu tiên chi tổ ánh mắt rơi vào trên trong tay lôi chỉ, khóe miệng hiện lên một tia như có như không cười lạnh. "Ngươi có biết cái này lôi chỉ vốn là lôi bộ chí bảo?" Trấn Nguyên Tử âm thanh để cho Phương Vũ phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, Nam Hải Long Vương mặc dù không chịu nổi, chung quy là thiên đỉnh sách phong chính thần. "Chính thần?" Phương Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không phục. Thanh Phong Minh Nguyệt hít sâu một hơi, liền lùi mấy bước. Vũ Trang quán trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ có người dám như vậy đối với sư tôn nói chuyện. Trong mắt Trấn Nguyên Tử hàn quang chợt hiện, làm cản. Hắn một tiếng quát nhẹ, cả tòa núi Vạn Thọ cũng vì đó rung động. Phương Vũ lại giống như ma giống như tiếp tục nói, cái kia cá chép tinh mỗi tháng đầu năm yêu cầu đồng nam đồng nữ lúc, đầy trời thần Phật ở đâu, thì khiu quốc dụng tiểu nhi tâm can luyện đan lúc, linh sơn chư Phật lại ở đâu? Cái kia cá chép tinh đã ăn bao nhiêu người, hại bao nhiêu phụ mẫu? Ta học nói là vì sao? Thấy chết không cứu, sống thành một cái ngàn năm vạn năm lão quy. Ta tình nguyện đứng chết, cũng không muốn tùy ý yêu nghiệt này tổn hại nhân gian. Im ngay. Trấn Nguyên Tử tay áo bung lên, Phương Vũ lập tức như bị sét đánh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng Phương Vũ vẫn quật cường thẳng tắp lưng, đại tiên có biết ta tại nước sư đã nhìn thấy cái gì? Thanh âm của hắn đột nhiên trầm thấp xuống, mang theo khiến người giận cả tóc gáy bình tĩnh, thiêu trong thùng nước ngâm bàn tay trẻ sơ sinh vậy, tiểu lâu giấy rắn cửa sổ bên trên yêu quái gặm ăn thịt người cắt hình, bên đường tiếng giao hàng xương người cây châm Trấn Nguyên Tử trầm mặc phút chốc, đột nhiên cười lạnh, ngươi cho rằng liền ngươi gặp qua nhân gian khó khăn. Hắn trong tay áo bay ra một bức tranh, trên không trung chậm chậm bày ra. Đó là hồng hoang thời kỳ nhân tộc bị yêu tộc tàn sát cảnh tượng, núi thây biển máu, vô cùng thế thảm. Ta lịch kiếp vào năm, thấy qua nhân gian thảm kịch so ngươi ăn cơm còn nhiều. Trấn Nguyên Tử âm thanh đột nhiên trở nên tăng thương, ngươi cho rằng thiên đỉnh vì cái gì thiết lập? Linh Sơn vì cái gì tồn tại? Chính là vì tránh bực này thảm kịch. Tránh? Phương Vũ đột nhiên cười to, trong tiếng cười mang theo điên cuồng, nước sư đã ngay tại dưới chân Linh Sơn. Tam đại yêu vương ăn người sống qua ngày lúc, những cái kia La Hán Bồ Tát là mù vẫn là điếc. Trong mắt Trấn Nguyên Tử thoáng qua một tia phức tạp, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thiên đạo luân hồi, tự có định số. Cho nên liền muốn nhẫn, liền phải chờ. Phương Vũ đột nhiên giật ra vào áo, lộ ra xương sườn gầy trơ xương lồng ngực, chờ những cao cao tại thượng thần tiên kia ngày nào tâm tính tốt, bố thí một điểm thương hại. Trấn Nguyên Tử đột nhiên trầm mặc. Trong núi gió ngừng thổi, ngay cả côn trùng kêu vang đều biến mất không thấy. Rất lâu, hắn than nhẹ một tiếng, ngươi có biết vì sao ta không thu ngươi làm đồ đệ? Phương Vũ khẽ giật mình. Không phải là bởi vì tư chất ngươi không đủ. Trấn Nguyên Tử phất tay áo quay người, bóng lưng lại có vẻ hơi tịch mịch, mà là ngươi tâm tính như vậy, chú định cùng thiên đạo trái ngược, ta ngũ chẳng quán, chứa không nổi ngươi. Lời còn chưa dứt, Trấn Nguyên Tử đột nhiên huy động ống tay áo, tụ lý cả côn. Phương Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm. Hắn tại trong thoáng chốc nghe thấy Thanh Phong Minh Nguyệt lo lắng la lên, trông thấy nhân sâm quả thụ kịch liệt lay động cánh lá. Phanh! Phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, Phương Vũ trọng trọng ngã tại cứng rắn trên mặt đất. Bên hai chợt vang lên tiếng người huyên áo, mới đến ba tư tấm thảm, hồ bính. Nóng hổi hồ bính. Hắn mở mịt ngẩng đầu, chu tước trên đường cái dòng người như dệt. Nơi xa hoàng thành kim đệ vào dưới trời chiều hiện ra huyết quang, cửa thành trên tấm biển Trường An hai chữ thiết họa ngân câu. Một đội kim nô vệ phóng ngựa mà qua, móng ngựa văng lên nước bùn bùng đến trên mặt hắn, ấm áp tanh hôi. Phương Vũ lau mặt, đột nhiên cười ra tiếng. Khá lắm tụ lý càn khôn hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp tiến lòng bàn tay, từ núi Vạn Thọ đến Trường An bỗng nhiên, lồng ngực hắn nhói nhói. Đưa tay một cầm, lại là cửu tiêu lôi chỉ. Trấn Nguyên Tử còn cho hắn. Đồng thời, ngực còn nhiều thêm bản sách nhỏ. Bên trên viết, Thái Ức Thanh Hoa động huyền bí yếu chương 557, đến Trường An, cùng Đường Tăng giảng kinh, lẫn nhau phun, chương 557, đến Trường An, cùng Đường Tăng giảng kinh, lẫn nhau phun, nắm chặt trong tay sách nhỏ. Phương Vũ cười khổ một hồi. Hắn cảm giác chính mình thật cùng cái kia Tôn Hầu Tử một dạng. Từ Long Vương cái kia cầm chỗ tốt, còn có cái thần thông quảng đại, nhưng lại không nhận sư phụ của mình. Hắn hé miệng, đáng tiếc, nếu là tụ lý càn khôn liền tốt. Phương Vũ đứng tại trên Trường An phố, bốn phía tiếng người huyên náo, các loại người xuyên qua như dệt. Đường đi hai bên cửa hàng mọc lên như rừng, ba tư thương nhân dắt lạc đà chậm rãi mà đi, trong không khí phiêu đãng nướng hổ bính hương khí, mới cất rượu đế thuần hậu, còn có nơi xa truyền đến mùi đàn hương. Cái này cùng hắn trong trí nhớ nước sư đà cái kia thịt thối cùng lưu mình hỗn hợp gây mũi mùi tạo thành so sánh rõ ràng. Đây chính là thịnh thế đại đường sao? Phương Vũ tự lẩm bẩm, đem tòa này to lớn thành trì mỗi một chi tiết nhỏ thu hết vào mắt. Nơi xa, hoàng thành kim đệ vào dưới trời chiều dạng ngời rực rỡ, chỗ gần, phường thành phố ở giữa ngựa xe như nước, người đi đường quần áo ngăn nắp, trên mặt tràn đầy thời đại này đặc hữu tự tin cùng thong dong. Ung ung cục Phương Vũ bụng đột nhiên kêu. Tại Ngũ Trang quán ăn lâu như vậy thức ăn chay, lại kinh nghiệm cùng Nam Hải Long Vương đại chiến, hắn sớm đã bụng đói kêu vang. Ánh mắt đảo qua bên đường ăn tứ, cuối cùng rơi vào một nhà mang theo túy tiên lâu tấm biển tầm 3 tiểu lâu. Vừa bước vào tiểu lâu, chạy đường tiểu nhị liền tiến lên đón. Tiểu nhị này ước chừng 14-15 tuổi, da mặt trắng nõn, con mắt xoay tích chuyển, xem xét chính là một cái đứa bé lanh lợi. Khách quan mời vào trong. Tiểu nhị nhiệt tình dẫn đường, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Phương Vũ chọn lấy trương gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, tới trước 10 cân thịt bò kho tương, 2 vò hào thủy. 10 cân. Tiểu nhị trợn tròn con mắt, trong tay khăn lau kèm chút rơi trên mặt đất. Trung quanh mấy bàn khách nhân cũng nhao nhao ghé mắt. Một cái thân mặc cẩm bào thương nhân bộ dáng trung niên nhân nhịn không được xem vào, vị này lang quân, 10 cân thịt bò sợ là đủ 3 bàn người ăn. Phương Vũ nhếch miệng nở nụ cười, khẩu vị ta lớn. Tiểu nhị nuốt nước miếng một cái, khách quan, chúng ta cái này thịt bò kho tương thế nhưng là dùng bí chế lao thang nấu chín, 1 cân đã đủ người bình thường ăn quá no như thế nào? Sợ ta trả tiền không nổi. Phương Vũ từ trong ngực móc ra một thỏi từ mèo già yêu cái kia tiện tay thuận tới bạc bố lên bàn, đủ sao? Tiểu nhị biến sắc, vội vàng cười làm lành, không dám, tiểu nhân đi luôn chuẩn bị. Nói xong nhanh như chớp chạy về phía bếp sau. Chỉ chốc lát sau, 10 bàn cắt đến thật dày thịt bò kho tương lần lượt lên bàn. Thịt hiện ra mê người tương màu đỏ, bóng loang tỏa sáng, mùi thơm nức mũi. Phương Vũ cũng không khách khí, nắm lên đũa liền ăn như gió cuốn. Hắn tướng ăn có thể sưng phóng khoáng, một đũa xuống chính là nửa cân thịt, nhấm nuốt mấy lần liền nuốt vào bụng. Thực khách chung quanh nhìn trợn mắt hốt hoồm, có người thậm chí quên đi ăn cơm, chỉ lo nhìn cái này kỳ cảnh. Này, vị này lang quân chẳng lẽ là thao thiết chuyển thế? Một người thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi nhỏ giọng thầm thì. Phương Vũ thính hay, nghe vậy ngẩng đầu nở nụ cười, ta là quỷ chết đói đầu thai. Nói xong lại là một miệng lớn thịt nhét vào trong miệng. Đang lúc Phương Vũ ăn đến hương khởi lúc, bên ngoài quán rượu đột nhiên chuyển đến một hồi ồn ào. Người trên đường phố nhóm giống như thủy triều hướng một cái phương hướng phun trào, mơ hồ có thể nghe được thánh tăng giảng kinh các chữ. Tiểu nhị, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Phương Vũ vừa ăn vừa hỏi. Tiểu nhị đang bưng đệ nhị vò rượu tới, nghe vậy đáp nói, khách quan ngài không biết. Hôm nay là lớn từ ân tự huyền trang pháp sư giảng kinh thời gian, toàn thành người đều đuổi lấy nghe đâu. Phương Vũ nhấm nuốt động tác đột nhiên dừng lại, trong mắt kim mang lóe lên, đường tăng đường huyền trang. Xuyệt. Tiểu nhị khẩn trương nhìn hai bên một chút, cũng không dám hô to thánh tăng tục danh, muốn xưng thánh tăng hoặc tam tạng pháp sư. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, đem cuối cùng một mảnh thịt bò nhét vào trong miệng, tiện tay lau miệng bên trên mỡ đông, có ý tứ, ta đi tham gia náo nhiệt. Ăn uống no đủ, Phương Vũ nhanh chân đi ra tiểu lâu, dung nhập người trên đường phố lưu. Càng tiếp cận lớn từ ấn tự, dòng người càng lại chen chúc. Hương hỏa khí tức càng dày đặc, trong không khí phiêu đãng tiếng tụng kinh cùng tiếng gõ mõ. Phương Vũ đứng tại trước chùa quảng trường, ngửa đầu nhìn qua tòa này hùng vĩ chùa miếu. Lớn từ ân tự chu củ hệ mẹ đại môn rộng mở, hai bên đứng thẳng uy vũ kim cương lực sĩ giống. Trong chùa thuốc lá lượn lờ, tiếng tụng kinh giống như thủy triều tuôn ra. Đến đây nghe kinh bách tính từ bốn phương tám hướng tụ đến, có quần áo hoa lệ quan to hiền quý, cũng có vải thô quần áo bình dân bách tính, thậm chí còn có tóc vàng mắt xanh thương nhân người hồ. Nhường một chút, nhường một chút. Phương Vũ bằng vào hơn người khí lực chen đến hàng phía trước, rước lấy một hồi bất mãn lẩm bẩm âm thanh. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong chùa trên đài cao cái thân ảnh kia. Đường Huyền Trang người khoác gấm lan cà sa, ngồi ngay ngắn ở trên đài hoa sen. Mặt mũi của hắn bình thản an tưởng, giữa lông mày một điểm chu sa, hai mắt khép hở, đang chậm rãi tụ kinh. Thanh âm không lớn, lại thần kỳ truyền khắp toàn bộ quảng trường, để cho mỗi người đều nghe rõ ràng. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa, lúc Phương Vũ nghe cái này quen thuộc tâm kinh khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng cười lạnh. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến Huyền Trang quanh thân vòng quanh nhàn nhạt Phật quang, đó là chân chính Phật pháp tu vi, tuyệt không phải giang hồ phiến tử có thể so sánh. Nhưng càng là như thế, trong lòng Phương Vũ lửa giận càng là thịnh vượng. Hắn nhớ tới nước sư đà những cái kia bị yêu quái gặm ăn mất tính, nghĩ tới cao cao tại thượng thần Phật đối với nhân gian thảm kịch coi thường. Hào một cái thánh tăng Phương Vũ thấp giọng tự nói, ngươi tại trường an giảng kinh thuyết pháp, phổ độ chúng sinh, có từng nghĩ dưới chân linh sơn chính là nhân gian địa ngục? Khắp thế giới còn nhiều cực khổ người, tin Phật có cái gì điều dùng? Tu kiếp sau, cái kia Phật làm gì trường sinh bất lao đâu, còn không phải lưu niệm nhân gian? Giáp đống chốc chết được, lừa gạt quỷ đâu? Phương Vũ tiếng cười lạnh tuy nhỏ, lại như một giọt mực nước rơi vào thanh thủy, tại trong thành tín tín đồ cấp tốc huyết tán ra. Ngươi cái này cũng đủ. Giáng kinh nhẫn thánh tăng, một cái đầu đội khăn vấn đầu nho sinh trước hết nhất làm loạn, ngón tay cơ hồ đầm chọn Phương Vũ chóp núi. Trung quanh khách hành hương nghe vậy xôn xao, bảy tám cái vải thô quần áo phụ nhân lập tức vây quanh, có cái vác lấy giỏ thức ăn lão hầu thậm chí hướng Phương Vũ gắt một cái nát vụn cái lưới. Thánh tăng giảng kinh cũng dám nói bừa, ta nói sai? Trong mắt Phương Vũ kim diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi có thể biết dưới chân linh sơn có cái nước sư đà, ruột treo ở thành trên cửa làm lụa màu, xương đầu lũy thành Phật tháp, mà các ngươi quỷ lệ la hán bồ tát ngay tại ngoài trăm dặm ngồi xuống. Đám người đột nhiên yên tĩnh. Yêu ngôn hoặc chúng. Nho sinh sắc mặt tái xanh, Thiên Trúc chính là Phật quốc tịnh thổ, như thế nào khả năng có yêu quái quấy phá? Tịnh thổ. Chúc ngươi đến tịnh thổ có toàn thây gạo. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu giống như rõ ràng ý dụ mỹ đẩy ra sao động, Huyền Trang chẳng biết lúc nào đã đứng ở trên bậc thang. Thí chủ thật là nặng sát khí. Huyền Trang ánh mắt đảo qua Phương Vũ, lông mày mấy không thể xem kỹ nhíu, hắn phất tay ra hiệu võ tăng lui ra, đột nhiên túi người thi lễ, là bần tăng giảng kinh không làm, trêu đến thí chủ tâm hỏa khó bình. Phương Vũ không ngờ tới cái này ra, vô ý thức lui lại nửa bước. hắn nguyên lấy Đường Tăng cũng là không nói đạo lý, không nghĩ tới đối phương lại trước tiên bồi tội. Pháp sư hà tất nói xin lỗi? Dò thức ăn lão hầu gấp đến độ dậm chân, cái này cũng đủ. Đại nương Huyền Trang ấm giọng đánh gãy, chờ lão hầu lúng ta lung túng lui ra, hắn chuyển hướng Phương Vũ, thí chủ thấy địa ngục, có thể hay không nói tỉ mỉ? Phương Vũ ha ha cười xấu xa, kim sĩ đại bàng ngăn người lúc ưa thích chấm giấm đường nước, bạch tượng vương cầm xương đầu làm đồ uống rượu, thanh sư tử quái tẩm cung phụ lên ra người thảm, những thứ này đủ mạnh sao? Đám người lại lần nữa bạo động, lần này miêu tả chân thật như vậy, nhưng lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng Linh Sơn không giống nhau lắm. Dưới chân Linh Sơn, chẳng lẽ thật có yêu tà quái phá? Chẳng lẽ thần Phật thật sự không quan tâm? Huyền Trang lại mặt không đổi sắc, cho nên ta mới muốn đi Tây Thiên, bái Phật cầu thủ chân kinh. Không đợi Phương Vũ trả lời, Huyền Trang ra hiệu tiểu Sa Di mang tới bộ đoàn, mời ngồi. Gặp Đường Tăng muốn đàm phán, Phương Vũ đặt mông ngồi xuống. Ngươi đừng nói trước tiên ta hỏi ngươi. Phương Vũ đánh đòn phủ đầu. Nghe Thánh Tăng muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, cứu vớt chỗ này ở trong nước lửa thiên hạ thường sinh vậy, ta hỏi ngươi, gào hắn híp mắt mỉm cười, nhìn như người vật vô hại, ngôn ngữ lại giống như là thanh đao nhỏ đâm về đám người. Coi như ngươi đi Tây Điền, thành công cầu đến kinh thư, Phương Vũ câu nói tiếp theo, toàn trường vỡ tổ. Nhưng lại cùng chúng sinh thiên hạ này có cái gà nhổ lông quan hệ. Chương 558, bổ ra cái ba ngày ban mặt. Chương 558, bổ ra cái ba ngày ban mặt. Thiên, chơi ạ. Tiểu tử kia vừa mới nói cái gì? Thô bỉ. Tựa như là nói có cái gà nhổ lông quan hệ. Phương Vũ câu này thô bỉ chi ngôn giống như một khối đốt củ hệ nảy quay hàn, hung hăng đặt tại trên tại chỗ tất cả tín đồ lòng thành kính. Ngươi một cái nho sinh sắc mặt từ thanh truyền bạch, ngón tay run rẩy giống như trong gió cánh khô, thô bỉ, vô sỉ, khinh nhẫn. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng Huyền Trang, Thánh Tăng, như thế cuồng đồ làm chủ xuất Trường An, đánh chết hắn. Một cái mặt mũi tràn đầy hung tợn đồ tể gạt mở đám người, trên cánh tay tráng kiện nổi gân xanh, dám nhục ngã Phật. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn lên. Mười mấy cái nam tử tráng niên vén tay áo lên liền muốn tiến lên, chúng phụ nhân thì bưng kín hải tử lỗ thai, sợ bị cái này ông nôn hế ngữ làm bẩn tinh khiết tâm linh. Thậm chí đã nhặt lên trên đất hòn đá, trong mắt lập lòe tức giận ánh lửa. Phương Vũ lại lù lù bất động, khoe miệng mang theo giọng địa mai cười lạnh. Chư vị chấm đã. Huyền Trang âm thanh cũng không lớn, lại giống như rõ ràng ý dụ mỉ chạy qua trái tim của mỗi người, như kỳ tích bình địa hơi thở sao động. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng tức giận đám người không người thi lễ. Giận dữ là trướng, chư vị hà tất vì thế tức giận? Huyền Trang chuyển hướng Phương Vũ, ánh mắt bình thản lại rất thúy. Vị thí chủ này lời tuy thô bỉ, hỏi lại là chí lý. Huyền Trang chậm rãi đi xuống bậc thang, thí chủ hỏi rất hay. Hắn tại trước mặt Phương Vũ đứng vững, kinh thư cùng thương sinh có quan hệ gì? Cái này thật là căn bản chi hỏi. Phương Vũ ôm cánh tay mà đứng, vậy mời Thánh Tăng giải hoặc. Bần tăng đi về phía tây, không phải vì kinh thư bản thân. Huyền Trang âm thanh dần dần đề cao, để cho toàn trường đều có thể nghe rõ, mà là vì cầu chính pháp, độ hóa thế nhân, sư tử còn quốc chi thảm trạng, bần tăng dù chưa thấy tận mắt, lại tin là có. Trong đám người vang lên một mảnh kinh ngạc nói nhỏ. Đã tin có, vì sao Linh Sơn chư Phật làm như không thấy? Phương Vũ từng bước ép sát, đây chính là trong miệng ngươi đại từ đại bi. Huyền Trang không nhanh không chậm, thí chủ có từng gặp qua nông phu làm ruộng? Bất thình lình vấn đề để cho Phương Vũ sững sờ, ý gì? Hạt giống gieo xuống sẽ không lập tức kết quả. Huyền Trang ánh mắt xa xăm, chính pháp như hạt giống, cần thời gian lớn lên, nước sư đã chi kiếp, chính là mấy đời nối tiếp nhau nghiệp báo sở trí, không phải một ngày chi lạnh. Phương Vũ cười nhạo, khá lắm nghiệp báo. Cái kia hải nhi tội gì, cũng muốn bị ngâm mình ở thiệu trong thùng nước. Chúng sinh bình đẳng, không phân quý tiện. Huyền Trang thở dài, nguyên nhân chính là như thế, càng cần Phật pháp phổ độ, phá này luân hồi. Nói xuông, Phương Vũ đột nhiên đề cao âm lượng, ngươi nói cho ta biết đây là nghiệp báo. Huyền Trang nhắm mắt phút chốc, lại mở mắt lúc, trong mắt lại có lệ quang chớp động. Đây là chúng sinh trung nghiệp, không phải một người chi tội bẩn tăng đi về phía tây, chính là muốn tìm giải thoát chi pháp. Sau đó thì sao? Phương Vũ cười lạnh, đem kinh thư mang về, những cái kia yêu quái thì sẽ thả phía dưới đồ đao. Những cái kia bị ăn bách tính liền có thể phục sinh. Không thể. Huyền Trang thản nhiên thừa nhận, nhưng chính pháp như đèn, có thể phá ngàn năm phòng tối, một người giác ngộ, có thể độ chục triệu người. Khá lắm độ chục triệu người. Phương Vũ phủi tay, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta đi cái kia phương nam, cầu một vị họ Viên lão giả, cầu hắn truyền thụ có thể để đại đường bách tính bữa bữa ăn no cải tiến lúa nước phương pháp trồng trọt, cái kia so với ngươi cái kia kinh thư, ai công đức vô lượng? Người nào mới thật sự là tại tạo phúc bách tính? Chẳng lẽ bách tính bị đói niệm kinh mới là chính nghiệp, mà ăn no bụng chính là nghiệp báo rồi? Phương Vũ lần này ví dụ cho Đường Tăng trực tiếp cho làm trầm mặc. Quảng trường thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Như thế nào? Thánh Tăng đáp không được. Phương Vũ tiến lên trước một bước, vậy ta thay ngươi nói. Hắn đông nhiên nhảy lên hương án, cả kinh trung quanh bách tính liên tiếp lùi về phía sau. Cái gọi là chân kinh bất quá là để cho người chết đói cảm thấy ăn đất sét trắng là tích đức, để cho tá điển cảm thấy bị địa chủ bóc lột là tiêu tăng nghiệp. Các ngươi để cho bách tính quỷ mà sống, còn lừa bọn họ kiếp sau có thể đứng sống. Trong đám người buộc phát bạo động, mấy người mặc cẩm bào con cháu thế gia sắc mặt trắng bệnh. Có cái mang chạm chỗ kim quan lang quân đột nhiên thét lên, ngăn lại cái này của đồ. Hắn bán Phật, bán thánh, báng. Để cho hắn nói. Đường Tăng ra hiệu võ tăng thu hồi côn đồng, hắn ngửa đầu nhìn về phía Phương Vũ, ánh mắt lại mang theo một loại nào đó tuấn nói giảm một dạng rất nộ. Phương Vũ cười lạnh chỉ hướng Hoàng Thành phương hướng, Hoàng Quyền. Tôn giáo chẳng qua là hoàn quyền củng cố chính mình quyền lợi thủ đoạn thôi. Với anh, đám người triệt để vỡ tổ. Dám ở loại này địa phương công khai nói hoàng thất sự tình, thật không muốn mạng. Sùa loạn. Một đội kim nô vệ từ trong đám người xông ra, sáng loáng hoành đao dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang. Cầm xuống cái này cùng đồ. Người cầm đầu nghiêm nghị quát lên, mũi lao trực chỉ Phương Vũ cổ họng. Huyền Trang sắc mặt đột biến, chậm đã. Nhưng hắn âm thanh trong nháy mắt bị hoảng sợ đám người bao phủ. Dân chúng thét lên chạy từ phía, xô đẩy ở giữa dẫm lật ra hương án, trái cây cũng lăn xuống một chỗ. Ken. Hoành đao chém vào Phương Vũ trên cổ, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Lưỡi đao toát ra cái khe, giáo úy hổ khẩu đánh rách tạc ơi, máu tươi theo trôi đao nhỏ xuống. Phương Vũ ngay cả mí mắt đều không nháy một chút, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười, hoàn quyền bao vây giả gấp. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ lưỡi đao, bởi vì các ngươi tại trước mặt hoàng thất là cậu, tại trước mặt bách tính lại muốn làm quan lao ra. Yêu, yêu nhân. Giáo úy lảo đảo lui lại, bắn tên. Mau bắn tên. 20 chương giác cung đồng thời kéo ra, mũi tên tiếng xé gió sắc bén chói tai. Trong mắt Phương Vũ kim diễm tăng vọt, ta đang vì bách tính nói chuyện, các ngươi nhảy ra hắn giang hai cánh tay, thực sự là sát phong cảnh. Vâng. Hạ sổ cụ hạ kỳ giống như là biển gầm một phát. Xa đến trước người mũi tên trong nháy mắt nứt ra, hàng phía trước thị vệ như bị sét đánh, liên tiếp ngã xuống đất. Hàng sau cung thủ thảm hại hơn, trực tiếp miệng sủi bọt mép ngất đi. Lấy Phương Vũ làm tâm điểm, phương viên năm trượng trong nháy mắt thanh tràng. Nơi xa ngắm nhìn bách tính tập thể thất thành. Đây thật là gặp ủy. Bây giờ an tĩnh. Phương Vũ phủi phủi ống tay áo, chuyển hướng sắc mặt trắng bệnh Huyền Trang, thánh tăng vừa mới muốn nói cái gì. Đường tăng chắp tay trước ngực, ánh mắt thương xót, thí chủ, khuyên người hướng thiện, dạy người học tốt, chẳng lẽ có lỗi sao? Phật pháp đạo người hướng thiện, trừ khử lệ khí, đây là phổ độ chúng sinh gốc dễ. Phương Vũ nghe vậy ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy niềm ai, khuyên người hướng thiện, điểm ấy đạo lý còn cần xa xôi ngàn dặm đi thiên trúc tìm đằng kia móc lô đít ra tam học. Con nít 3 tuổi đều biết giết người phóng hỏa là ác, kính giả yêu trẻ là tốt. Ngươi lại đường không có thánh nhân dạy bảo, nhất định phải quỳ đi cầu ngoại bang rách dưới kinh văn. Hắn đống nhiên chỉ hướng bên đường một cái bán bánh hấp lao hán, ngươi hỏi hắn một chút, thì nguyện ý nghe ngươi niệm kinh tu kiếp sau, vẫn là nghĩ đời này ăn nhiều mấy ngụm thịt. Lao hán bị điểm danh, doa đến rụt cổ một cái, nhưng ở Phương Vũ nhìn gần phía dưới, cuối cùng lúng túng nói, tiểu lão nhân, liền nghĩ gom tiền cho tôn nhi cưới phòng con dâu nghe thấy được sao? Phương Vũ cười lạnh, ngươi miệng đầy kiếp sau phúc báo, có từng để cho hắn phá nhà cỏ không lập mưa? Ngươi dạy hắn nhẫn cơ chịu đói là tiêu tăng nghiệp, cái kia trong thành trường an quan lại quyền quý bữa bữa thức ăn mặn, như thế nào không thấy ngươi đi quên bọn họ tiêu tăng nghiệp? Huyền Trang lông mày nhíu chặt, thí chủ lời ấy sai rồi, Phật pháp cũng không phải là dạy người nhẫn nhục chịu đựng, mà là cái dám. Phương Vũ thô bạo đánh gãy, ngươi chỉ có thể đơn bên cạnh tư duy, đem Phật kinh làm khuôn vàng thước ngọc, để cho bách tính tu kiếp sau. Theo ta thấy, nói mới là đang nói, quả ngươi kiếp sau không kiếp sau, chúng ta tu kiếp này, nói pháp tự nhiên, nói là hiện thế báo ứng. Ngươi quỷ đói nói bên trong lăn một lần Phật tổ, phối dạy cho chúng ta là người. Trong đám người có nhân ăn mặc đạo sĩ con mắt sáng lên, lặng lẽ hướng phía trước chen lấn chen. Ngươi để cho bách tính cả một đời ăn chấu nuốt đồ ăn, trước khi chết lửa hắn nói rằng đời có thể làm vương hậu. Phương Vũ đột nhiên cơ lấy trên bàn thờ màn thầu đập về phía Huyền Trang bên chân, an thiệt tỏi là phúc, chịu khổ là phúc báo, đem người vẫn đều cùng cái kia hành thi đi thịt đồng dạng, không có lòng cầu tiến, không còn nhân loại nguyên thủy dục vọng. Không ăn, không uống, không sinh con không hưởng thụ nhân sinh. Ta hỏi ngươi, vậy vẫn là người sao? Người sống một thế, liền bị kiếp sau qua tốt một chút. Cái kia mẹ nó đời này vì sao không thể qua tốt một chút đâu? Màn thầu lăn dưới đất, dính đầy tàn hương. Huyền Trang sắc mặt trắng bệnh, lui lại nửa bước, không dám nhận. Phương Vũ cười gần tới gần, các ngươi bộ này trò xiếc, gạt được vì lâu ngu dân, không lừa được ta. Đạo môn luyện đang kéo dài tính mạng là tham sống sợ chết, các ngươi hòa thượng gọi mọi chờ chết chính là cao thượng. Huyền Trang thở sâu, ta nghe minh bạch, thí chủ có ý tứ là để cho bách tính tu nói sai. Phương Vũ chém đinh chặt sắt, ta là muốn xốc cái này ăn người thế nói. Hắn vừa nói vừa bay trên trời, dần dần thăng đến dân chúng đỉnh đầu, tất cả mọi người đều treo lên lớn thái dương tại nhìn hắn tia sáng vạn trượng thân thể. Hắn nói, thần Phật mặc kệ, ta quản. Hòa thượng độ không được, ta độ. Phương Vũ quanh thân lôi quang tăng gọn, hữu tiêu lôi chỉ trong ngực quanh minh. Liền dùng lôi đình này, liền dùng ta tràn đầy nhiệt huyết bổ ra cái ban ngày ban mặt. Tại thời khắc này, Đường Huyền Trang rõ ràng biết, chính mình, bại. Chương 559, đạo gia ta trở thành. Chương 559, đạo gia ta trở thành. Thành Trương An, Thái Cực Cung. Trong tay Lý Thế Dân chén trà ba một tiếng ngã xuống đất, mảnh sứ vỡ phiến văng khắp nơi, nóng bỏng nước trà tung tóe ướt long bào và áo. Vị này khai sáng Trinh Quán chi trị Minh Quân bây giờ sắc mặt xanh xám, trán nổi gân xanh lên. Yêu nhân, công nhân tại lớn tử ân tự bán phận. Còn nói cái gì? Tôn giáo là hoàng quyền công cụ. Hắn gần từng chữ tái diễn Kim Ngô vệ thống lĩnh hồi báo, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Vì dưới đất Kim Ngô vệ thống lĩnh trình rào kim cái chán để địa, không dám thở mạnh, bẩm bệ hạ, cái kia yêu nhân chính xác nói như thế, hắn còn nói. Nói bách tính quỷ mà sống, Phật gia lựa bọn họ kiếp sau đứng sống đủ. Lý Thế Dân đông nhiên vỗ bàn đứng dậy, trên bàn trà tấu chương bị chấn động đến mức rơi lả tả trên đất. Hắn chắp tay sau lưng trong điện đi qua đi lại, long hoa đạp ở trên gạch xanh phát ra tiếng vang trầm nặng. Trong điện đứng hầu cung nữ bọn thái giám câm như hến, liền hô hấp đều thả nhẹ. Cha, cho chấm cha rõ. Lý Thế Dân đột nhiên quay người, trong mắt hàn quang lấp lóe, cái này yêu nhân họ gì tên gì, nhà ở nơi nào, sư thừa người nào, hết thảy cho chấm cha rõ ràng. Trình Giảo Kim vừa muốn đứng thanh, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên thái giám vội vàng hấp tấp mà chạy vào, bịch quỳ xuống, bệ hạ, Viên Thiên Cương cầu kiến. Lý Thế Dân lông mày nhíu một cái, tuyên. Một lát sau, một bộ nói bảo Viên Thiên Cương bước nhanh đi vào, trong tay phất trần lắc nhẹ, sắc mặt nghiêm trọng, bệ hạ, thiếu niên kia ngôn luận đã ở thành Trường An truyền ra, bách tính nghị luận ầm ĩ cái gì? Lý Thế Dân sắc mặt càng thêm khó coi, lúc này mới bao lâu? Không đủ 4 canh giờ. Viên Thiên Cương cười khổ, người kia trước mặt mọi người thi triển thần thông, chấn choáng 20 tên kim nô bệ, bách tính tận mắt nhìn thấy, chuyến đi vô cùng kỳ diệu, bây giờ trong chợ bữa đã có lời đồn đại, nói cái gì? Viên Thiên Cương do dự một chút, thấp giọng nói cái kia yêu nhân vạch trần Phật môn cùng hoàng thất bí mật, là thượng tiên phái tới điểm hóa thế nhân. Hoang đường. Lý Thế Dân giận quá thành cười, một cái yêu nhân hồ ngôn loạn ngữ, liền thành bên trên thiên sứ giả. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng Trình Giảo Kim, truyền chấm ý chỉ, toàn thành giới nghiêm, từng nhà điều tra. Phan có truyền bá yêu ngôn giả hết thể hạ ngục. Viên Thiên Cương vội vàng chắp tay, bệ hạ chấm đã. Cái kia yêu nhân thần thông quảng đại, chỉ sợ không phải bình thường thủ đoạn có thể đối phó, vận đạo xem hành động lời nói của hắn, giống như cùng Trung Nam giả mà nạ cả gần đây xuất hiện dị tượng có liên quan. Lý Thế Dân nheo lại con mắt, đạo trưởng nói là 3 ngày trước, núi Trung Nam tử khí đông lai, có tiểu phu gặp một đạo kim quang rơi vào sân cốc. Viên Thiên Cương hạ giọng, vận đạo giả quan thiên tượng, phát hiện sao tử vi bên cạnh nhiều một khóa xích tinh, tia sáng thẳng bức đế tinh trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thế Dân chậm rãi ngồi trở lại long nghỉ, ngón tay vô ý thức đập tay ghế. Thật lâu, hắn trầm giọng nói, truyền luật chỉ cung. Sau nửa canh giờ, một thân nhung trang luật chỉ cung bị một chân trên đất, thần tại. Ngươi mang 300 huyền giáp quân. Lý Thế Dân âm thanh tỉnh táo đến đáng sợ, nếu gặp cái kia yêu nhân hắn dừng một chút, tận lực bắt sống, nếu không thể trong mắt hàn quang lóe lên, ngay tại chỗ giết chết. Luật chỉ cung ông quyền, thần lĩnh chỉ. Viên Thiên Cương muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là vái một cái thật sâu. Chờ đám người lui ra, Lý Thế Dân tự mình đứng tại trong điện, nhìn qua trên tường treo bộ liễn đồ ngón tay hơi hơi phát run. Hoa bên trong hắn ngồi ngay ngắn bộ liễn, tiếp nhận bạn quốc triều bái cảnh tượng bây giờ lộ ra châm chọc như thế. Tông giáo là hoàng quyền công cụ hắn thì thảo tái diễn Phương Vũ mà nói, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Cái này yêu nhân, ngược lại là một mình bạch người. Thành Trướng An ngoại ô trong miếu đổ nát, Phương Vũ đầu ngón tay giấy lên một tia lôi quang, chiếu sáng trong tay hiện hoàng đạo trải qua. Thái ất thanh hoa động huyền bí yếu trương trang tên sách bên trên, Trấn Nguyên Tử dùng chu sa phê bình chú giải 8 chữ nhìn thấy mà giật mình, nghịch thiên cải mệnh, thận trọng thận trọng. A, chính hợp ý ta. Phương Vũ xếp bằng ở tích cho trên bàn thờ, cửu tiêu lôi chỉ lơ lửng đỉnh đầu, từ điện cùng kinh thư bên trên chữ vàng hòa lẫn. Đệ nhất trọng khấu thiên môn. Kinh văn vừa niệm xong đoạn thứ nhất, Phương Vũ hô hấp dồn dập. Hắn trông thấy chính mình tam hồn thất phách bị lực lượng nào đó ngạnh sinh sinh kéo ra bên ngoài cơ thể. Vai trái ngồi xổm mặt xanh nhanh vàng ác phách đang tham lam gặm ăn trí nhớ của hắn, vai phải nằm sấp toàn thân thối giữa buồn bã phách không ngừng nhỏ xuống ăn mòn thần hồn máu mủ. Thì ra là thế, Phương Vũ hiểu ra, đây chính là nước sư đã kinh nghiệm tại hắn trong hồn phách lưu lại thương tích. Dựa theo chỉ dẫn, hắn chập ngón tay lại như dao, lại sinh sinh đem hai phách chẻ bỡ. A a a. Kịch liệt đau nhức để cho hắn ngửa mặt lên trời gào thét, đi ngang qua người đốn tuổi còn tưởng rằng gặp quỷ, liền lăn một vòng chạy xa. Mà miếu bên trong, Phương Vũ nên đón tân sinh. Lôi chỉ đột nhiên chút xuống, tử tiêu thần lôi giống như kim khâu đem bể tan cảnh hồn phách một lần nữa khâu lại. Tân sinh hồn phách thông thấu như lưu ly, mơ hồ có thể thấy được trong đó dâng trào màu vàng lôi tương. Đệ nhị trọng đốt nghiệp hỏa. Đệ nhị trang nội dung không hỏa tự đốt, thanh sát hỏa diễm theo Phương Vũ thất khiếu chui vào thể nội. Da của hắn trong nháy mắt thành than, lộ ra phía dưới khiêu động sợi cơ đủ. Đó là trầm tích nhiều năm ám thương. Đốt, lại đốt cháy rừng rực chút. Phương Vũ điên cuồng cười to, chủ động đem lôi chỉ đầu nhập trong hỏa. Lôi hỏa hòa vào nhau trong nháy mắt, hắn thấy rõ Trấn Nguyên Tử thâm ý cái này căn bản không phải tu thân công pháp, mà là chặt đứt nhân quả thuật cấm kỵ. Đệ tam trọng gặp chân ngã. Khi tu luyện tới nửa đêm, sách nhỏ một trang cuối cùng đột nhiên hiện lên huyết tượng. Sư Đà Linh từng màn tại hắn trước mắt thoáng qua. Khá lắm, phổ độ chúng sinh Phương Vũ bây giờ mới minh bạch Trấn Nguyên Tử vì cái gì tặng cuốn sách này. Thái ất thanh hoa tu luyện tới cực hạn, có thể chạm đánh gãy cùng tiên đạo tất cả liên hệ. Từ đây thần Phật không thể xem xét, luân hồi không thể nhận, chân chính nhảy ra bên ngoài tam giới. Lúc tờ mờ sáng, một đội tìm kiếm yêu nhân kim nô vệ phá tan cửa miếu. Cầm đầu giáo úy vừa giơ lên hoành đao, đột nhiên cứng tại chỗ. Nắng sớm bên trong Phương Vũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân ba tấc lơ lửng bị dị chân không. Lá rụng trôi nổi đến gần tức nát, ánh mặt trời chiếu tức gãy. Phương Vũ đột nhiên trợn to con mắt, màu vàng kính vạn hoa xạ rịn gẳng nở rộ kim quang. Hắn hô to một tiếng, nói ra ta trở thành. Trong chốc lát, một cổ vô hình khí lãng lấy hắn vì trung tâm ầm vang một phát. Những cái kia vừa xông vào cửa miếu kim ngô vệ lập tức như bị sét đánh, áo giáp phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, cả người bay ngược ra ngoài, đụng nát cửa miếu, trọng trọng ngã tại trên bên ngoài trên mặt đất. Phương Vũ chậm rãi đứng dậy, quanh thân ba tấc không gian phảng phất bị lực lượng nào đó vặn mèo, hắn cúi đầu nhìn mình hai tay, trước kia khắc vào linh hồn cảm giác đói bụng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại trước nay chưa có tràn đầy cảm giác. Không phải chắc bụng thỏa mãn, mà là linh hồn tầng diện phong phú. Đây chính là chân chính tu nói giả sao? Phương Vũ tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin. Hắn tâm niệm khẽ động, đỉnh đầu lơ lửng cửu tiêu lôi chỉ lập tức hưởng ứng, tử tiêu thần lôi điều khiển như cánh tay giống như tại đầu ngón tay nhảy nhót. Cùng phía trước cưỡng ép thôi động khác biệt, thời khắc này lôi chỉ phảng phất đã trở thành một phần của thân thể hắn, lôi quang trong lúc lưu chuyển không có chút nào trễ sát. Ngoài miếu, kim nô vệ giáo úy dây rùa bò lên, áo giáp đã vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra bên trong bị khí lãng chấn thương lồng ngực. Hắn hoảng sợ nhìn qua trong miếu cái thân ảnh kia, bờ môi run rẩy, yêu nhân Phương Vũ ánh mắt như điện, xuyên đấu tàn phá miếu tường nhìn thẳng giáo úy, nói cho Lý Thế Dân. Thanh âm không lớn của hắn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, tông giáo là đế vương gông xiềng, mà ta là đập nát gông xiềng truy. Lời còn chưa dứt, Phương Vũ thân hình đã phóng lên trời. Hắn lơ lửng tại thành Trường An bầu trời, quan sát tòa này ngàn năm cố đô. Nắng sớm bên trong, thành Trường An hình dáng dần dần rõ ràng, chu tước đường cái thẳng tắp như kiếm, hoàng thành kim đỉnh dạng người rực rỡ. Hôm nay, liền để các ngươi xem cái gì là lực lượng chân chính. Phương Vũ hai tay kết ấn, cửu tiêu lôi chỉ ở trước ngực xoay tròn cấp tốc, tử tiêu thần lôi như là thác nước chút xuống. Hắn hít sâu một hơi, AN mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng bên trong câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Lôi nên. Theo quát to một tiếng, một quả cơ hồ muốn bao trùm thành Trường An lôi cầu, tại thành Trường An bầu trời ngưng kết. Dương quang bị che đậy, cả tòa thành Trường An lâm vào trong quỷ dị nửa sáng nửa tối. Trong hoàng thành, Lý Thế Dân vừa phủ thêm long bảo, chợt nghe ngoài điện một mảnh xôn xao. Hắn bước nhanh đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy một quả cực lớn lôi cầu lơ lửng tại thành Trường An bầu trời, lôi quang chiếu rọi, một cái nhỏ bé nhưng vô cùng bắt mắt thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Đó là Lý Thế Dân sợ ngây người. Phía dưới lôi cầu, dân chúng hoảng sợ muôn dạng, có người quỳ xuống đất cầu nguyện, có người chạy trối chết, càng có người trực tiếp dọa ngất đi qua. Phương Vũ quan sát đây hết thảy, khoe miệng câu lên một vòng cười lạnh. Thấy rõ ràng chưa? Đây chính là các ngươi kính ý thần Phật chi lực. Thanh âm của hắn như lôi đình giống như lăn qua thành Trường An mỗi một cái xó xỉnh, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, lực lượng này cũng không phải là thần Phật chuyên trúc. Phàm nhân cũng có thể nắm giữ. Tay phải hắn vung khẽ, cực lớn lôi cầu từ từ đi lên, cuối cùng tại cao ngàn trượng khoảng không ầm vang nổ tung. Không có phá hư, không có thương vong, chỉ có đầy trời tử điện giống như pháo hoa nở rộ, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành mỹ lệ màu tím. Hôm nay không thương tổn một người, chỉ vì nói cho các ngươi. Phương Vũ âm thanh dần dần trầm thấp, người không cần vĩnh biết quỷ. Làm xong đây hết thảy, Phương Vũ thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Tây Thiên Cực Lạc thế giới, Đại Lôi Âm tự. Bát Bảo Đài sen phía trên, Như Lai Phật Tổ đột nhiên mở ra hai mắt. Cặp kia ẩn chứa 3000 thế giới trong đôi mắt, phản chiếu lấy thành Trường An bầu trời từ điện kinh lôi. Quan Âm Tôn giả. Phật Tổ âm thanh như xa như gần, quanh quẩn tại trong bảy bảo lâm, kim thiền tử 10 thế luân hồi đã đủ, nên lên đường. Bên dưới đài sen Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay tịch bình, cành liễu lắc nhẹ ở giữa hiển hóa ra đường tăng biện kinh bị thua cảnh tượng. Nàng nhíu mày nhìn về phía dưới chân linh sơn, ngã Phật, cái kia biến số Phật Tổ đầu ngón tay nhặt lên một đóa kim bà la hoa, trên mặt cánh hoa hiện lên Phương Vũ trạng phách đốt nghiệp hình ảnh. Khi nhụy hoa hiện ra thái ớt thanh hoa kinh văn lúc, cả đóa hoa đột nhiên giấy lên thanh hỏa, thoáng qua thành cho. Phật nói, không thể nói. Phật Tổ váy dài phất qua đài sen, cho tàn ngưng tụ thành mới lời tiên tri. Lôi chỉ treo ngược ngày, Phương gặp linh sơn thật. Dược sư Phật đèn lưu ly, nên thêm dầu thắp. Câu này nhìn như bình thường mà nói, để cho trong tay Quan Âm Dương nhánh cam lộ suýt nữa vung bãi. Đèn lưu ly bên trong đốt nhưng là trong quá khứ hiện tại tương lai tam kiếp Phật hỏa, bây giờ Phật Tổ ngụ ý. Minh bạch. Quan Âm chắp tay trước ngực không lời, cái này liền đi an bài đường huyền trang lên đường. Chương 560, tứ giai khóa gen đại môn chương 560, tứ giai khóa gen đại môn. Phương Vũ xếp bằng ở một chỗ ẩn nấp trong sân động, đỉnh đầu lơ lửng cựu tiêu lôi chỉ thỉnh thoảng đánh xuống một đạo tử điện, chiếu sáng hắn khóa chặt lông mày. Thái ớt thanh hoa động huyền bí yếu chương mở ra tại trước đầu gối, trang thứ tư kinh văn như cùng sống vật giống như vặn bẹo nhúc nhích, từng chữ đều biết, liền cùng một chỗ lại tối tăm khó hiểu. Này liền giống như là trên lớp học toán học lao sư viết tại trên bảng đèn con số, một cái lấy ra tốt xấu có thể nhận ra là cái 1234, nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ vậy coi như dày vào người. Ba hồn quý vị, bảy phách ngưng hình. Phương Vũ đầu ngón tay xẹt qua hàng chữ này, đây rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn bỗng nhiên khép lại kinh thư, gân xanh tại thái dương huyệt nhảy lên. Kể từ tại thành Trường An trước mặt mọi người thi triển lôi nên sau, thể nội linh lực vận chuyển luôn có một tia trệ sát, giống như giang hà bên trong hoành tuyên không nhìn thấy đáng ẩm. Tìm Chấn Nguyên đại tiên hỏi một chút. Phương Vũ tự giễu nở nụ cười. Vị kia điệu tiên tri tổ đã dùng tụ lý càn khôn đem hắn ném tới Trường An, rõ ràng không muốn lại cắm tay. Hắn bây giờ liền cùng cái kia bị ném ra động tà nguyệt tam tinh giống như con khỉ, sư môn không nhận. Tìm người khác hỏi. Vậy không phải để lộ bí mật. Làm sao xử lý gió núi xuyên qua động khe hở, mang theo cuối mùa thu hàn ý. Phương Vũ đột nhiên có cái ý nghĩ. Ngũ Chỉ Sơn. 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, bị Như Lai đặt ở Ngũ Hành Sơn phía dưới, bây giờ thời hạn thi hành án đem đầy. Tại gia ngục phía trước, một cây nhang tiêu là có thể đem con khỉ cho mua chuộc. Một gốc cây chuối, nói không chừng cũng có thể làm cho con khỉ cung cấp cái động. Nói đi là đi. Phương Vũ đi phiên chợ mua quả đào, chuối tiêu, quả táo lê chở một đống hoa quả, một ngày sau, đi tới một chỗ hoang vu sơn cốc phía trước. Cùng nói là núi, không bằng nói là năm cái kình thiên trụ lớn. Hạt màu đỏ đá không có một mảng cỏ, chân núi tán lạc phong hóa nghiêm trọng Phật kệ bia đá. Tối trung ương núi trụ dưới đáy, mơ hồ có thể thấy được cái đen như mực cửa hang. Khi hắn cách chân núi còn có trăm trượng lúc, mặt đất đột nhiên hiện ra rậm rạp chẳng chịt phan văn. Những thứ này chữ vàng như có sinh mệnh giống như quấn quanh phía trên vũ mắt cá chân, thiếu đốt cảm giác trong nháy mắt xuyên thấu cốt tủy. T, Phương Vũ liền vội vàng đem chính mình dùng thần phù hộ tránh chướng bao khỏa lên, cái này thiêu đốt cảm giác lại tốt hơn một chút nữa. Như Lai lão nhi, trong sơn động đột nhiên truyền ra khàn khàn chửi mắng, 500 năm còn phái con lựa chọc tới niệm kinh. Người tôn ngoại công lỗ hai đều nghe ra kén. Phương Vũ con mắt sáng lên. Thanh âm này mặc dù khàn giọng, lại mang theo quen thuộc kiến nào, chính là trước kia đại náo thiên cung tể thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Hắn cố nén phòng tiến lên, cuối cùng tại góc rẽ thấy rõ trong động cảnh tượng. Một quả lông xù đầu kẹt tại trong khe đá, hỏa nhãn kim tinh trong bóng đêm sáng như ánh nến. Đầu khỉ bên trên tích tụ một tầng thật dày cho, rất chật vật. Ân. Tôn Ngộ Không đột nhiên co rúm cái mũi, không phải con lửa chọc. Hắn cố gắng chuyển động con mắt, cuối cùng liếc xem Phương Vũ thân ảnh, ở đâu ra tiểu tử? Ngươi không sợ bỏng sao? Phương Vũ vừa muốn thuyết minh ý đồ đến, dưới chân phản văn đột nhiên bạo khởi. Mấy chục đầu màu vàng xiềng xích từ hư không bắn ra, đem hắn trói rắn rắn chắc chắc. A. Tôn Ngộ Không nhìn có chút hả hê nhất miệng, lộ ra thiếu viên răng nanh, kết giới này chuyên khắc người tu hành, ngươi càng vận công chói càng chặt. Phương Vũ nghe vậy lập tức ngừng dãy rủa, quả nhiên xiển xích thoáng rung lòng. Hắn thở hổn hển nói, "Vạn bối Phương Vũ, chuyên tới để hướng đại thánh thỉnh giáo." "Thỉnh giáo?" Tôn Ngộ Không lỗ tai giật giật, "Trong tay ngươi cầm cái gì?" "Hoa quả, còn có." "Sách." Tôn Hầu Hỏa nhãn kim tinh nhất chuyển, đầy người cũng là thông minh dạng, "Ức. Trong sách đồ vật ngươi không hiểu, đến tìm lão Tôn ta hỏi thăm đúng không?" "Đại thánh chính là đại thánh, nghe xong liền thông." Lấy ra, ta xem." Phương Vũ phụ phục đi tới, mỗi chuyển một tấc đều có xiển xích ma sát ra thịt tiếng xèo xèo. Cuối cùng đem sách đưa lên sau, Tôn Hầu cười cười, "Ngươi trước tiên cho ta lột cái chuối tiêu ăn." Phương Vũ cười ngượng, từ trong bao vải móc ra một cái chuối tiêu, Tôn Hầu trước mắt sáng lên, nuốt nước miếng một cái. 500 năm, có thể cho nó ăn hương tiêu người, so cái kia châu phi chi tinh hải dương chi lệ còn chân quý hơn. Dù sao đây chính là Phật tổ làm kết giới, người bình thường tới sợ sẽ chạy trốn, có tu hành tới sẽ không chịu nổi, nửa vời đúng là loại kia đại tiên đến là có thể đi tới con khỉ trước mặt, nhưng cũng muốn cân nhắc một chút cái kia Tây Phương Cực Lạc thế giới có thể hay không ghi hận chính mình có thể hay không nhiễm lên nhân quả. Phương Vũ đem chuối tiêu mắng đến Tôn Hầu trước miệng, Tôn Hầu há miệng liền cắn. "Ra, ra còn không có lộ xong đâu." Bẹp bẹp. Tôn Hầu một bên ăn một bên gấp gáp nói, "Ta còn quản ngươi cái này cái kia, cho một cây nữa." Một phen giày vào sau, Phương Vũ mang hoa quả tất cả đều bị Tôn Hầu ăn xong. Nó hài lòng liếm liếm ở môi, nhắm mắt lại, lại muốn ngủ. "Hắc, ngươi cái con khỉ này, ngươi thế nào, muốn đổi ý sao?" Tôn Hầu nháy con mắt, "Ngươi nhìn ta trí nhớ này, choáng váng, a đúng, ngươi muốn làm gì tới?" Phương Vũ thở hắt ra, hỏi một chút ngươi trên sách những lời này là có ý gì? "Ngao ngao, có thể nói cho ngươi, bất quá đi. Lão Tôn ta dưới chân núi bị nhốt 500 năm, ta bình thường cũng không kịp ăn đồ vật, cũng liền uống chút ngẫu nhiên tích lạc núi ý dù mỉ cùng ngoại ý muốn trượt xuống đến trên mặt chua xót quả dại." Phương Vũ nơi nào nghe không minh bạch Tôn Hầu đây là đang bán thảm thêm trả giá, hắn hướng về phía đối diện ố, "Ngươi chờ." Tôn Hầu còn không có làm minh bạch trên mặt đất cái kia V50 ấn ký là cái gì ý tứ, Phương Vũ lập tức biến mất không thấy gì nữa. "Ân." Tôn Nộ không nhìn ra một chút manh mối, nó con mắt chớp động nhanh chóng, nhưng lại không nghĩ minh bạch đây là thần thông gì. Cũng không lâu lắm, Phương Vũ bám một chút lại xuất hiện. Lần này, hắn có một cái so người khác đều lớn bao phục. Tôn Hầu xem xét, tại chỗ tim đập rộn lên. Mùi vị này, tất cả đều là chuối tiêu cùng quả đào. Phương Vũ cho Tôn Hầu một cái nụ cười, "Tạo a, hung hăng tạo a." Tôn Hầu cảm động đến rơi nước mắt, "Ta, lão Tôn ta." Phương Vũ vung tay lên, dùng đèn xanh năng lượng làm ra một cái hoa quả xoay tròn bằng chuyển. Tôn Hầu nhìn xem cái này bằng chuyển phía trên chuyển hoa quả, cùng với ở đó lột hương tiêu bị Phương Vũ, cuối cùng không kèm được. "Tiểu tử, chờ ta ăn xong." "Ăn xong, ta có cái gì thì nói cái đó." "Chờ lấy." Đầy đất vỏ trái cây giấy bụi, Tôn Hầu đã ăn quá no đến ở hơi đều có thể thoát ra chuối tiêu mùi vị, nó ra hiệu Phương Vũ giúp nó gai gai khuôn mặt, con khỉ cười ngượng nói, "Lão Tôn ta lần thứ nhất cảm thấy cái này ngọn núi khe hở là nhỏ như vậy, bụng đều không chỗ ngồi thả." Phương Vũ nhìn xem vị này hồi nhỏ thần tượng cư nhiên bị dạy vào đến nơi này cái phân thượng, đương nhiên có chút lệ mục, cũng hiểu vị này đại thánh tại thỉnh kinh thời kỳ vì cái gì cùng ai cũng là chia 5 năm, hoàn toàn không còn trước đây đại náo thiên cung lúc kiêu ngạo. Cho dù ai tại con chim này không gậy phân ngũ chỉ sơn ép xuống 500 năm, phân kéo tại trong đũng quần, tiểu tại trên đùi, 500 năm chưa thấy qua nhị đệ của mình, hắn cũng không dám náo, không dám có hai lòng. Tôn Hầu nghỉ ngơi phút chốc, Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn chằm chằm sách nhỏ trang thứ tư, nửa ngày mới nói, "Ngươi kẹt tại Tam Hồn Quy Vị, là mỗi lần vận công đều đần." Tôn Ngộ Không một bụng đánh gãy, "Ta dạy cho ngươi." Hắn nói đột nhiên hạ giọng, "Ngươi lại nghe kỹ." Một đoạn khó đọc khẩu quyết như tiếng sấm tại Phương Vũ náo hải vang lên. Hắn toàn thân kịch chấn, thể nội trệ sắp linh lực đột nhiên trào lên như nước thủy triều, ở trong kinh mạch rội rửa ra hoàn toàn mới con đường. "Hắc hắc, học xong a." Phương Vũ lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Tựa hồ cả kia tứ giai rèn khóa cánh cửa, cũng tại ẩn ẩn sao động. Chương 561, đại thánh chuyển công, thân ngoại hóa thân. Chương 561, đại thánh chuyển công, thân ngoại hóa thân. Ngũ Chỉ Sơn phía dưới, một người một khỉ cùng nhìn nhau. Tôn Hầu phun ra hồ đạo, Hỏa Nhãn Kim Tinh quay tròn đánh giá Phương Vũ, "Tiểu tử ngươi không tệ, cái này Thái Ức Thanh Hoa Quan khiếu một điểm liền rõ ràng, nói một chút." Học với ai những thủ đoạn này? Phương Vũ lau mồ hôi trán trâu, đại thánh có từng nghe qua Ngũ Trang Quán? Không biết. Trấn Nguyên đại tiên? Không biết được, ai vậy? Cái kia không sao, dù sao thì là cái người rất lợi hại, bất quá hắn không để ta nói mình là đệ tử của hắn, không thừa nhận ta. Ờ. Tôn Hầu tới hứng thú, nói một chút, vì cái gì không nhận? Ngươi kinh lịch này cùng lão Tôn ta. Khu khu khu, ngươi nói ngươi nói. Tôn Hầu bị đè ép 500 năm, đừng nói là Phương Vũ kinh nghiệm, chính là thất đại cô bát đại di ầm ĩ cái nhà độ dài ngắn nữa. Nó lao tôn cũng làm là thuyết thư chi thần đang cấp chính mình kể chuyện xưa. Ta làm thịt đầu ăn đồng nam đồng nữ cá chết tinh. Nam Hải Long Vương tìm tới cửa, muốn thuyết pháp, ta cùng nó đánh một trận, nó đánh không lại ta, tiếp đó ta cùng nó đi đến Nam Hải Long Cung, thấy cái bảo vật, ta cùng nó đánh cược nếu có thể lấy đi, liền cho ta, kết quả cái kia lão Long Vương đổi ý Tôn Hầu cả kinh. Nghĩ thầm, cái này mẹ nó ngươi cũng cầm lao tôn ta kịch bản. Phương Vũ nói tiếp, cái kia Nam Hải lão Long Vương chạy đến Ngọc Đế trước mặt vu cáo ta, cụ thể nói như thế nào không biết, ngược lại Lý Tĩnh cùng Na Cha Tam Thái tử dẫn binh chạy tới Ngũ Trang Quán muốn bắt ta. Cái kia lão nên thu. Tôn Ngộ Không đột nhiên kịch liệt dãy rủa, chấn động đến mức ngọn núi rơi cho, trước kia lão Tôn ta lấy Định Hải Thần châm lúc, Đông Hải Long Vương cũng là không biết xấu hổ như vậy. Nó răng nanh cắn khanh khách vào rồi, sau đó thì sao? ta vốn muốn cùng Na Cha Tam Thái Tử đánh một trận, mặc dù chắc chắn đánh không lại hắn chính là. Tiếp đó Chấn Nguyên Đại Tiên xuất hiện, cho Na Cha cùng 10 vạn thiên binh thu, này mới khiến Thiên Đình thỏa hiệp, chuyện này thành toàn xong. Úc, cái kia Chấn Nguyên Tử thật có lợi hại như vậy. Trước kia cái kia Na Cha cùng Lao Tôn ta cũng đại chiến mấy hiệp tới, bản lãnh của hắn Lao Tôn ta biết, Chấn Nguyên Tử vừa tay háo liền cho 3 đầu 6 tay tiểu tử thu. Không đơn giản tiểu tử, ngươi có tốt sư phụ. Tôn Hầu cảm thán. Nhưng ta không muốn cho sư phụ thêm phiền toái, về sau sẽ không đi cầu hắn, cũng sẽ không đem tục danh của hắn mang ra ngoài. Hắc. Cùng Lao Tôn ta trước kia một cái khuôn mẫu. Tôn Nộ Không đột nhiên nết miệng cười to, khác biệt duy nhất là ta bị đặt ở cái này dưới núi, tiểu tử ngươi còn có thể tự do nhảy nhót. Phương Vũ lại nhìn về phía bầu trời, âm thanh cảm thấy chát, đại thánh nhục thân bị núi đá đè lên, mà tinh thần của ta sớm bị cái này ăn người thế nói ép vỡ. Tôn Nộ Không nhìn xem Phương Vũ ánh mắt, đột nhiên lên mang theo tiểu bối ý đồ. Đã có rất lâu không có người cùng Lao Tôn ta nói chuyện, chớ nói chi là cho ta đây Lao Tôn nhiều như vậy ăn uống. Vài thập niên trước đến là có cái đứa chăn trâu tới qua, cũng không biết hắn ra sao. Nó nói thần sắc có chút tịch mịch, đống nhiên nói, tiểu tử, ta cảm giác Thiên Đình sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta người tốt làm đến cùng, chuyển cho ngươi cái biến thân biện pháp à. Phương Vũ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong mắt thoáng qua kinh hỉ, đại thánh muốn chuyển ta 72 biến. Phi, Tôn Nộ Không gắt một cái, 72 biến là Lao Tôn ta bản lĩnh cuối cùng, sao có thể tùy tiện chuyển nhân. Nó con mắt quay tít một vòng, bất quá đi. Ta có thể dạy ngươi cái nhị tướng biến hóa. Lời còn chưa dứt, Tôn Nộ Không đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tiên khí. Cái kia khí tức quanh quẩn trên không trung phút chốc, lại hóa thành hai cái màu vàng phù văn, nhẹ nhàng rơi vào Phương Vũ lòng bàn tay. Đây là Phương Vũ vừa chạm đến phù văn, cũng cảm giác lòng bàn tay một hồi nhói nhói. Hai cái phù văn như cùng sống vật giống như chui vào làn da, biến mất trong nháy mắt không thấy. Tôn Nộ Không cười hắc hắc, đây là Lao Tôn ta tự nghĩ ra nhị tướng biến hóa phù, mặc dù không sánh được chính bản 72 biến, nhưng đầy đủ tiểu tử ngươi bảo vệ tính mạng. Nó đột nhiên hạ giọng, nghe cho kỹ. Đệ nhất biến, có thể hóa phân thân. Phương Vũ cánh tay trái nóng lên, trong đầu đột nhiên hiện lên khẩu quyết. Hắn vô ý thức đọc lên, thân ngoại hóa thân. Oanh, một đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc từ thể nội phân liệt mà ra, liền đầy ẻn mạn dễ kỵ xạ dịn gẳng đường vân đều không sai chút nào. Phân thân hướng bản thể nết miệng nở nụ cười, cái này có thể so sánh ảnh phân thân rắn chắc nhiều. Tôn Nộ Không hài lòng gật đầu, đệ nhị biến, có thể biến đổi đồ vật. Tôn Nộ Không âm thanh tại Phương Vũ trong đầu quanh quẩn, cánh tay phải tùy theo dâng lên một cỗ kỳ dị nhiệt lưu. Phương Vũ nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được cỗ năng lượng kia ở trong kinh mạch lưu chuyển quy tích. Biến. Phương Vũ đột nhiên mở mắt ra, hắn tiện tay nắm lên trên mặt đất một khối đá vụn, dựa theo Tôn Ngộ Không truyền thụ cho pháp quyết vận chuyển linh lực, chỉ thấy tảng đá mặt ngoài nổi lên kim quang, hình dạng bắt đầu vặn vẹo biến hóa, trong nháy mắt lại hóa thành một cây vàng nóng chúa tiêu. Ha ha ha. Tôn Ngộ Không cười ngã nghiêng ngã ngửa, lão Tôn ta bị đặt ở cái này phá núi phía dưới 500 năm, rảnh rỗi đến bị khủng lúc liền yêu đem tảng đá biến chúa tiêu chơi. Tiểu tử ngươi ngược lại là học được nhanh. Phương Vũ nắm nuốt căn này chúa tiêu, xúc cảm mềm mại ấm áp, ngay cả da bên trên đen mã đạ dạ đều sinh động như thật. Hắn khẽ miệng không tự chủ dương lên. Tại hồ cả thế giới khổ luyện nhiều năm đều không thể nắm giữ biến thân thuật, thế mà tại Tây Du thế giới bị một cái con khỉ chỉ điểm thông. Cái này có thể so sánh ảnh phân thân thực sự nhiều. Phương Vũ tâm niệm khẽ động, phân thân lập tức cầm lấy chuối tiêu lột ra cắn một cái. Rắc. Chuối tiêu rách ra, đã biến thành tảng đá. Thân ngoại hóa thân đối với Phương Vũ liếc mắt, lấy ta làm bảo đồn địch. Phương Vũ đối với thân ngoại hóa thân chen lấn cái nụ cười, ta cái này gọi là tự ngu tự nhạc. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hầu ca, cái này nhị tướng biến hóa giống như thật sự rất thực dụng a. Tôn Ngộ Không đáp ý cơ đầu, đó là tự nhiên. Lão Tôn ta cái này nhị tướng biến hóa mặc dù không sánh được chính bản 72 biến, nhưng thắng ở thực dụng. Nó đột nhiên hạ giọng, trước kia đại náo thiên cung lúc, ta chính là dựa vào tay này biến bản đảo Phương Vũ con mắt sáng lên. Hắn nhớ tới mình tại thế giới khác trong chiến đấu, bao nhiêu lần bởi vì biến thân thuật không đủ tinh diệu mà thất lương cơ. Nếu là năm đó ở ỉm kẹo đao có biến thân thuật, cái kia vượt ngục nào có phiền toái như vậy. Mà bây giờ có năng lực này, về sau âm người chẳng phải là. Hắc hắc hắc, một người một khỉ không hẹn mà cùng phát ra cười gian. Tôn Nộ Không hồi ức nói, trước kia lão Tôn ta yêu nhất biến chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi trêu bọn người. Phương Vũ nghĩ nghĩ, vậy hắn có thể chơi một chút âm không biên giới chiến thuật. Kim tự tháp bên trong, Trung Châu đội thành viên đi tới hai bộ dựng thẳng thạch quan phía trước. Thiên nhân dựng thẳng táng, hậu nhân chắc chắn đồng. Không nghĩ tới người Ai Cập cũng biết phong thủy. Phương Vũ sờ lên cằm nghiên cứu hai bộ thạch quan, sau lưng những người mới ra đầu đều tê. Cơ thể của Chu Minh Hiên phát run, hắn rúc lại sau lưng Phương Vũ, đội trưởng, ngươi nhất định phải đem giá hỏa này tỉnh lại sao? Ngươi không phải nói muốn khống phân sao? Phương Vũ gảy nhẹ lông mày, nên khống chế phân ta sẽ khống, khống phân sau đó miễn bảo không sợ. Vậy thì quá ngu phê. Nói xong, hắn đưa tay xâm nhập trong quan tài. Người mới nhìn hắn động tác đều cảm thấy 10 phần sợ, dù mình. Đây chính là khủng bố phiến thế giới, người đem bàn tay đến trong quan tài, sờ đến xác gớp liền không sợ nó cắn người sao. Đám người vừa nghĩ đến chỗ này, Phương Vũ đông nhiên hú lên quá dị. Ai nha? Những người mới lập tức lui lại mấy bước, mà Phương Vũ lại khuôn mặt đỏ đạo, ngượng ngùng, lầm quan tài, đây là An Su Nạ quan tài. Hắn bẹp lấy miệng, tay trái còn duy trì chảo cầu lòng chảo thủ tạo hình, đem ánh mắt chuyển qua một cái khác trên quan tài đá, đây mới là y mọt tợn quan tài. Các vị, cẩn thận một chút, ta muốn mở quán nghiệp thi. Chương 562, tiếp theo bộ luân hồi, Quan Âm hạ phàm. Chương 562, tiếp theo bộ luân hồi, Quan Âm hạ phàm. Y Lý Mạc đốn khô héo thân thể tại vong linh đen trải qua sức mạnh phía dưới cấp tốc tràn đầy, cắt vàng từ thạch quan dưới đáy tuôn ra, cuốn lấy mấy ngàn năm góp nhặt toán nghiệm ngưng kết thành thực thể. vị này đại tế ti vừa mở hai mắt ra, phô thiên cái địa bỏ hung liền từ kim tự tháp khe hở bên trong đổ xuống mà ra. Cẩn thận! Lý Anh Kỳ kiếm chỉ bấm niệm pháp quyết, kiếm cương muốn ra khỏi vỏ, đã thấy Phương Vũ bước về phía trước một bước. Ông! Hạ sổ cụ Hạ Kỳ lấy mắt thường có thể thấy được gợn sóng đẩy ra, xông vào trước nhất xếp hàng bỏ hung trong nháy mắt cứng ngắc, giống như bị bàn tay vô hình ép qua giống như bạo liệt thành màu xanh sẫm chất lỏng. Những người mới trừng lớn con mắt, những để cho bọn hắn kia rợn cả tóc gáy trùng chiều, lại bị Phương Vũ một ánh mắt toàn bộ chấn vỡ. Phương Vũ dùng thủy độn tách ra biển trùng, vừa phục sinh cứ như vậy đại khí tính chất, giống như chính mình lớn bao nhiêu oan khuất tựa như, bổ phạ dạ ổn nữ nhân, ngươi còn khí lên. Ý liễu mạc đốn khô đét trong hốc mắt bắn ra lục quang, lập tức nhấc lên một hồi báo cắt long quyển. Cả tòa mộ thất trong nháy mắt đất đá bay mù trời, đá vụ đập nện tại Lâm Tiểu Vũ chống lên trên tường băng đôm đốp văng rồi, người mới nhét ra đột nhiên tiêu thảm, đội trưởng bị cuốn tiến vào. Báo cắt trung tâm, Phương Vũ xạ dịn gẳng tại trong phong áp sáng lên màu vàng tia sáng, thân hình hắn đột nhiên mơ hồ, lại dọc theo phong bạo xoay tròn nghịch phương hướng mà tiến. Khi Ý Liễu Mạc Đốn phát giác được nguy hiểm lúc, cái kia che bật sổ sổ cụ Hạ Kỳ tay đã xuyên thấu các vàng, kìm sắt giống như chế trụ hắn tân sinh cổ họng. Rồi rồi, xương cổ sai chỗ âm thanh để cho nơi xa quan chiến những người mới tập thể lui lại hai bước, Phương Vũ giống sách mèo con giống như đem Ý Liễu Mạc Đốn nâng lên giữa không trung, quay đầu hướng Triệu Anh Không nhíu mày, ta giữ chặt, túi chết hắn. Triệu Anh Không tính hai trong nháy mắt thông cụ hệ mày. Cái này cùng cho không cho nàng khác nhau ở chỗ nào? Cái này không phải khủng bố luân hồi, rõ ràng là tại xoát điểm. Triệu Anh Không thân ảnh hóa thành tàn ảnh lướt qua, minh hỏa chi nha tại Y Liễu Mạc Đốn ngực ra vào 7 lần, vị này ưa thích người vợ đại quang đầu vừa mới phục sinh, liền lại bị hại chết. Lộc Cộc Trương Minh nhìn xem Triệu Anh Không động tác, hầu kết kịch liệt nhấp nô. Trong nháy mắt nào đó hắn chính xác thoáng qua ý tưởng hoang đường. Nếu như mình có thể thay Phương Vũ bổ đao tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc mình không phải là nữ nhân. Trịnh Xá cười khổ lắc đầu, trong mắt thoáng qua một tia hồi ức chi sắc, nhớ ngày đó, chúng ta liều sống liều chết tài năng miễn cưỡng hoàn thành một cái nhiệm vụ phụ tuyến. Bây giờ lại giống như là đưa đến mép thịt, đội trưởng, ngươi thực sự là quá mạnh mẽ. Phương Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, khóe miệng câu lên một vòng nụ cười như có như không, Triệu Anh Không huyết thống cường hóa còn kém mấy ngàn ban thưởng điểm cùng một cái B cấp nhiệm vụ phụ tuyến. Hắn dừng một chút, âm thanh bỗng nhiên trở nên phiêu miểu, chờ lần này luân hồi kết thúc, lần sau chúng ta liền có thể làm cái thuần túy khách du lịch. Nói đến chỗ này, Phương Vũ đột nhiên trầm mặt xuống. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia lăng lệ tia sáng, phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, đợi đến một ngày kia ta có thể phá vỡ cái này tiên đạo gông xiềng. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, cái kia thời điểm liền không cần sợ đầu sợ đuôi như thế. 10 giây sau, quay về chủ thần không gian 5-3-1. Một trận bạch quang thoáng qua, Trung Châu đội về tới chủ thần quảng trường. Không cần trị liệu, không cần kinh hồn táng đảm, thậm chí ngoại trừ Phương Vũ cùng Triệu Anh Không người bên ngoài đều không xuất thủ qua. Phương Vũ đi tới quang cầu phía dưới, kiểm tra phần dưới luân hồi tên phim. Ờ, lại là bộ này. Trịnh Xá vội vàng đi tới, cái nào bộ? Hắc, Hàng Nội Địa. Trịnh Xá lập tức tới hứng thú, hắn hồi ức một phen, chính mình có vẻ như thật đúng là không có trải qua Hàng Nội Địa khủng bố phiến dày vò. Thúc giục nói à, ngươi như thế nào học ca sĩ người chủ trì một dạng lằng nhà lằng nhằng. Cương Thi tiên sinh. A, Phương Vũ vừa đem tên nói ra miệng, người mới Tô Nhuế liền hô lên âm thanh. Phương Vũ trắng nữ nhân này một mắt, thế nào, ngạc nhiên. Cương Thi tiên sinh, vân vân, là tuổi thơ của ta bóng tối. Cụ thể là một bộ nào a? Không cần sợ. Trịnh Sa an ủi nói, Cương Thi tiên sinh bên trong tất cả cương thi, cùng với Lâm Vượng tiểu đạo trưởng, hữu thúc các loại nhân vật chính thêm lên cũng đánh không lại đội trưởng một cái tay. Lúc này chủ thần Phương Vũ vừa mới đồng bộ Tây Du Phương Vũ ký ức, hắn cười khổ một hồi, cương thi coi là một thứ đồ gì? Tính toán, không cùng các ngươi nói. Khoát tay đối với đám người tạm biệt, chủ thần Phương Vũ về tới trong phòng. Cửu Tiêu Lôi Chỉ sao? Nếu như ngươi tu đến cảnh giới nhất định sau đó, cùng Cửu Tiêu Lôi Chỉ dung hợp, đến thời điểm đồng bộ, chúng ta đều sẽ nắm giữ viễn siêu gọ rổ gọ rổ no mi lôi đỉnh. Tây Du Phương Vũ, trên lý luận hẳn là dạng này, ta cũng sờ đến ngưỡng cửa, nhưng hiện tại vấn đề lại tới. Ta hầu ca cũng nhanh rời núi, về sau ta không có người xin chỉ giáo. Hải Tắc Phương Vũ, ngươi một đường đi theo Tôn Hầu đi không được sao? Tây Du Phương Vũ, không quá ổn, đi về phía Tây đội ngũ sẽ bị giám thị, ta nếu là một đường đi theo, khó tránh khỏi hội xuất vấn đề gì. Hắn nói, nhìn về phía thành Trường An phồn hoa đường cái, Lý Thế Dân hôm nay muốn cho đường tăng tiến đường, liền lấy mã tốc độ tiến lên đến xem, từ Trường An đến Ngũ Chỉ Sơn muốn 1-2 tháng, trong thời gian này ta ngược lại thật ra có thể tăng cường học một chút, chỉ là chủ thần Phương Vũ, ngươi sợ Phật nhìn chằm chằm. Ân, ta tại Ngũ Chỉ Sơn thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được toàn thân khó chịu, có một loại bị người để mắt tới cảm giác. Mặc dù tâm vong cùng kẻ bùn sổ cụ phạm vi bên trong không có ai chính là chủ thần Phương Vũ, ta cảm thấy lấy thiên đình cùng Tây Phương Cực Lạc sẽ không bỏ qua cho ngươi, không chỉ là ngươi làm sự tình ảnh hưởng. Minh Bạch, mỗi cái thế giới chúng ta đây đều biết chịu đến thế giới ác ý, coi như không hề làm gì, cũng giống như nhau. Tây Du Phương Vũ tiếp tục phân tích, sư đà lĩnh hoàn cảnh khó khăn này làm ta thức tỉnh thời điểm tùy tiện liền có thể thoát khốn. Chân chính nguy cơ, ta cho rằng khả năng đến từ Phật giáo, không có chút nào manh mối, đơn thuần là giác quan thứ 6. Uchiha Iru, suy nghĩ kỹ một chút cũng biết, chúng ta một tay đại Phật tuyệt chiêu có thể cổ Phật chủ không nói, còn hoàn toàn không tin cái đồ chơi này, đây không phải tại khiêu chiến Tây Phương Cực Lạc thế giới danh giới cuối cùng sao? Tây Du Phương Vũ nhìn về phía chân trời, Chấn Nguyên đại tiên chỉ có thể bảo đảm ta nhất thời, không bảo vệ được ta một thế. Nếu đã tới, ta liền không có nghĩ sống tạm. Cùng lắm thì, ta cũng đi cái kia Ngũ Chỉ Sơn ép xuống cái 500 năm. Ngược lại, có mấy ca hình ảnh phát sóng trực tiếp giải buồn, có cái gì sợ? Mấy người nói chuyện đồng thời, Trường An phố thượng nhân sóng triều động. Là hoàng thượng. Hoàng thượng cùng thánh tăng đi ra. Thành Trường An bên ngoài, bá cầu liều sắc như khói. Lý Thế Dân thân mang tố bảo, tự mình chấp bí vì đường tăng dẫn ngựa. Bách quan tùy hành, tinh kỳ tế không. Bách tính xuôi theo nói quỳ lạy, hương án từ cửa thành một mực xếp tới 10 dặm trường đỉnh. Ngự đệ lần này đi Tây Thiên, đường đi xa xôi, Lý Thế Dân đem thông quan văn điệp đưa tới trong tay đường tăng, âm thanh hơi ngạnh, chấm đã sai người chuẩn bị tốt tử kim bắt vu, gấm lan cà sa, có khác lời còn chưa dứt, bầu trời đột nhiên bay xuống màu vàng bợ dạ mạ hoa. Phương Vũ ngồi xổm ở trên thành lâu mái cong, nheo lại mắt. Điềm lành. Trời ban điềm lành. Dân chúng kích động dập đầu. Đó là Quan Thế Âm Bồ Tát. Chương 563, đi về phía Tây đội ngũ lại thêm danh ngạch chương 563, đi về phía Tây đội ngũ lại thêm danh ngạch Quan Âm Bồ Tát chân đạp kim liên, quanh thân Phật quang phổ chiếu, trong tay tịnh bình dương liễu nhẹ phẩy, tung xuống điểm điểm cam lộ. Đường tăng đội vàng quy lạy, đệ tử bái kiến Quan Âm đại sĩ. Lý Thế Dân cùng người khác thần thấy thế, cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Quan Âm khẽ gật đầu, bàn tay trắng non dương nhẹ, một kiện hào quang lưu chuyển cả sa chống rông xuất hiện, đây là Cẩm Lan cả sa, đây là Cửu Hoàn Tích Trượng, nhưng bảo hộ ngươi đi về phía Tây bình an, cất kỹ. Đường tăng cung kính tiếp nhận, lại chậm chạp không đứng dậy. Quan Âm ánh mắt như nước, tại Đường tăng trên mặt dừng lại chốc lát, bỗng nhiên phát giác khác thường, "Huyền Trang, trong mắt ngươi vì cái gì thiếu cầu tinh khẩn cấp?" Đường tăng hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, "Đệ tử có một chuyện, không hiểu, muốn mời Quan Âm đại sĩ giải đáp nghi vấn giải hoặc." Quan Âm trong lòng hơi hồi hộp một chút, tịnh bình bên trong cam lộ hơi hơi dạo dực, trên mặt nàng không hiện, âm thanh vẫn như cũ hiền hòa, "Hỏi đi." Hôm đó trong thành Trường An, có vị thí chủ chất vấn đệ tử Đường tăng ngẩng đầu, trong mắt lập lòe chưa bao giờ có sắc bén, hắn nói, "Cho dù lấy được chân kinh, lại cùng thiên hạ thương sinh có gì liên quan?" Quan Âm đầu ngón tay run lên, hỏng. Đứng ốc. Quan Âm âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, lại mang tới mấy phần cảnh cáo, ngươi mười thế tu hành, như thế nào bị phàm phu vọng ngữ mê hoặc. Đường tăng lại dị thường chấp nhất, nhưng hắn nói dưới chân linh sơn có nước sư đà, bách tính bị yêu quái ăn sống nuốt tươi. Đệ tử muốn hỏi, nếu thật trải qua không thể độ trước mắt cực khổ, cầu tới làm gì dùng? Lời này vừa ra, thiên địa chợt biến sắc. Nguyên bản tường vân lượn quanh bầu trời đột nhiên trời u ám, nơi xa truyền đến sấm rền thanh âm. Quỳ lạy bách tính hoảng sợ cúi đầu, sợ mình bị sét đánh chết. Trong mắt Quan Âm Phật quang tăng gọn, âm thanh đột nhiên nghiêm khắc, "Đường Huyền Trang." Tiếng hét này như lôi đỉnh quán nhĩ, chấn động đến mức Đường tăng thân hình lay động. Bá cầu hai bên bờ liễu rủ không gió mà bay, Lý Thế Dân cùng Bách Quan tức thì bị vô hình uy áp theo phải không ngóc đầu lên được. Quan Âm rất nhanh thu liễm khí thế, khôi phục mặt mũi hiền lành, "Ngươi có biết cái kia yêu nhân lai lịch ra sao?" Đường tăng lắc đầu. "Hắn người mang dị bảo, nhiễu loạn thiên đạo. Ngươi lần này đi về phía Tây, chính là muốn phá bực này mà chướng. Nước sư đã chính là nghiệp báo sở trí, đang cần chân kinh độ hóa, ngươi nhanh chóng lên đường, chớ có cô phụ Phật tổ mong đợi." Đường tăng ngơ ngẩn nhìn qua trong tay cà sa, gấm vóc bên trên treo lên phản vằn đột nhiên nhói nhói con mắt. Đệ tử minh bạch. Lời nói này miễn cưỡng, Quan Âm sao lại nghe không ra? Đi thôi. Là Quan Âm cuối cùng tung xuống một mảnh cam lộ, kim liên đằng không mà lên. Đám người lập tức hướng về phía Quan Âm biến mất địa phương dập đầu, chỉ có Đường tăng trong lòng vẫn là tràn đầy hoang mang. Thật muốn dựa theo thiếu niên kia nói tới, thỉnh kinh vô dụng, cùng bách tính không quan hệ lời nói. Cái kia thật giống như thật đúng là dạng này. Nếu như kinh thư thật sự có thể để thế nhân giải thoát, vậy tại sao Quan Âm Bồ Tát lần này tới không thuận tiện đem kinh thư mang đến? Tây Thiên Thỉnh Kinh, lấy đến cùng là kinh thư, vẫn là vì Phật giáo tạo thế. Nếu như Phật thật muốn độ chúng sinh, tại sao muốn đến phiên ta như thế cô nhi xa xôi ngàn dặm chạy đến cái kia Tây Phương Cực Lạc thế giới cầu thủ chân kinh? Phật đưa tới không tốt sao? Ta đi lần này mấy chục năm, Phật liền có thể trơ mắt nhìn xem dân chúng chịu khổ gặp nạn. Ta không có ra đời thời điểm, vì cái gì liền không có những người còn lại đi Tây Thiên Thỉnh Kinh? Nói đi nói lại thì, Phật vì cái gì không chính mình đưa tới đâu? Cần phải phàm nhân đi lấy. Thời quân đánh giắm. Vì cái gì cao cao tại thượng Bồ Tát cùng Phật tổ cứ như vậy nhìn xem dân chúng chịu khổ? Sự tình làm đơn giản một chút không được sao? Nghi ngờ hạt giống tại Đường tăng trong lòng gieo xuống. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Kim Thiền Tử sở dĩ đầu thai chuyển thế cũng là bởi vì hắn chất vấn Phật pháp. Bây giờ Phương Vũ một phen đem Đường tăng điểm tỉnh, tuy nói phía trước đã chết cựu thế, nhưng cái này để thập thế hắn vẫn như cũ có một loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng bướng bình kinh. Nam Hải Tử trúc lâm ao sen sóng nước không thể. Quan Âm Bồ Tát ngồi ngay ngắn đài sen, trong tay tịnh bình khẽ nghiêng, một giọt cam lộ rơi vào trong ao, lại gây nên ngàn cơn sóng. Nghiệt trướng. Nàng mắt phượng hàm sát, khiến nàng chấn nộ là trong mắt Đường tăng cái kia xóa chần chờ. Mười thế luân hồi kim thiền tử lại bị dăm ba câu giao động Phật tâm. Bồ Tát, một cha vội vàng chạy đến, linh cắt Bồ Tát đưa tin, cái kia yêu nhân đã rời đi Trường An, hướng về không cần phải nói. Quan Âm đột nhiên đứng dậy, đài sen hóa thành kim quang sông thẳng lên trời, bản tọa tự mình đi chuyến Lăng Tiêu điện. Trên chín tầng trời, Lăng Tiêu bảo điện tiên vụ lượn lờ. Ngọc Đế đang cùng Thái thượng lão quân đánh cờ, chợt thấy ngoài điện tượng quan bản trượng. Đầu ngón tay hắn bạch tử treo ở giữa không trung, giống như cười mà không phải cười, "Lão quân, ngươi đoán lần này là đến đòi đăng lượng, vẫn là cáo ngự hình dáng?" Lời còn chưa dứt, Quan Âm đã đạp lên kim liên vào điện. Nàng xưa nay hiền hòa mặt mũi bây giờ ngưng sương lạnh, liền chào đều bất đi, "Vậy hạ có biết ngũ trang quản cái kia yêu nhân gần đây làm?" Trong tay Ngọc Đế quân cờ cạch mà rơi vào trên bàn cờ. Lão quân thấy thế, thức thời hóa thành khói xanh tiêu tan. Bồ Tát cớ gì nói ra lời ấy? Ngọc Đế vuốt râu cười khẽ, tiểu tử kia không phải đã bị Trấn Nguyên Tử trục xuất sư môn sao? Trục xuất sư môn. Quan Âm cười lạnh, lại tại thành Trường An trước mặt mọi người kích động bách tính bán Phật. Nàng tay áo vung lên, trong thủy kính hiện lên Phương Vũ lôi bộ trường an cảnh tượng, kẻ này người mang lôi bộ chí bảo, giết thiên đỉnh trong biên chế thủy tộc, bây giờ lại nhiễu loạn thủ kinh đại nghiệp, đừng nhìn Quan Âm tại đồng dạng tình huống phía dưới mặt mũi hiền lành, thật chơi lên tâm cơ, cái khắc thần Phật cũng không phải đối thủ. Bằng không tam tạng không quyến gốc, tứ thánh thí thiền tâm cái kia vừa ra chân chân, liên liên, yêu yêu, là thế nào tới? Nghe được Quan Âm lời nói, trong mắt Ngọc Đế tinh quang lóe lên, hắn sớm thu đến tiên lý nhãn mật báo, bây giờ lại ra vẻ kinh ngạc, lại có chuyện này. Bệ hạ, Quan Âm âm thanh đột nhiên cất cao, kẻ này chưa trừ diệt, tam giới trật tự ở đâu? Góc điện túi đầu Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên ho khan hai tiếng, Ngọc Đế hiểu ý, chậm gì gì nói, Bồ Tát đừng nội. Cái kia Trấn Nguyên Tử dù sao cũng là địa tiên tri tổ nhân giáo liền có thể bào che hung đồ. Quan Âm một bước cũng không nhường, ngày đó hắn tay áo thu 10 vạn tiên binh, bệ hạ nhịn, tặng ba cái nhân sâm quả, bệ hạ thu, nhưng lần này nàng đột nhiên hạ giọng, nếu để Kim Thiền Tử tiếp tục bị mê hoặc Ngọc Đế vuốt râu tay dừng một chút. Thỉnh kinh việc quan hệ Phật nói khí vận, hắn làm sao không biết. Nhưng nghĩ tới Trấn Nguyên Tử cái kia một tay che trời Ngọc Đế bỗng nhiên cười, Kim Tinh, lao thần tại. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng ra khỏi hàng. Ngươi đi một chuyến Ngũ Trang quán. Ngọc Đế đầu ngón tay gõ long án, nói cho Trấn Nguyên Tử, lần này đi về phía tây, thêm cái danh lệch. Quan Âm khỏe miệng hơi rút ra. Nàng bản ý là mượn Thiên Đình chi thủ diệt trừ Phương Vũ, nào có thể đoán được. Vậy hạ, Quan Âm cấp bách nói, đi về phía tây đội ngũ chính là Phật Tổ Khâm Định cho biết. Ngọc Đế đánh gãy nàng, nụ cười ý vị thâm trường, nhưng tiểu tử kia dù sao cũng phải có người nhìn xem không phải. Hắn đột nhiên đứng dậy, Cửu Long bảo không gió mà bay, chuyển chỉ. Yêu nhân Phương Vũ, đoạt lôi bộ chí bảo, thương Thiên Đình bình tướng, vốn nên đánh vào luân hồi, nể tình Trấn Nguyên đại tiên mặt mũi, phạt hắn hộ tống đường tăng đi về phía tây chủ tội. Quan Âm sắc mặt âm tình bất định. Cái này không phải trừng phạt, rõ ràng là cho tiểu tử kia lên tầng màn bảo hộ. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, Ngọc Đế đã quay người hướng đi hậu điện, chỉ lưu một câu tung bay ở trong tiên vụ. "Đúng, Kim Tinh, nhớ kỹ nhắc nhở Trấn Nguyên Tử. Nhân sâm quả thụ nên bón phân." Vũ Trang quán bên trong, Thanh Phong Minh Nguyệt đang quét lá rụng. Đột nhiên một hồi tiên nhạc bay tới, Thái Bạch Kim Tinh giá vân mà tới. Hai cái nói đồng dọa đến cái chổi đều rơi mất, "Tinh Quân, sư tôn Vân Du chưa về không sao?" Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả lấy ra thánh chỉ, Ngọc Đế có lệnh lời còn chưa dứt, cả tòa núi Vạn Thọ đột nhiên rung động. Trấn Nguyên Tử âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, nói cho Ngọc Đế, nhân sâm quả không còn. Đến nỗi tiểu tử kia, chính hắn gây họa, chính mình kiêng. Thái Bạch Kim Tinh hài lòng gật đầu, khẽ không người sau, rời đi. Thái Bạch Kim Tinh vừa đi, trong đại điện, Trấn Nguyên Tử đi ra. Trên mặt hắn mang theo cười, đối với thiên không chắc tay. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Chương 564, đi về phía Tây Đại Lục người chương 564, đi về phía Tây Đại Lục người Trường An phố đầu, Phương Vũ đang đứng ở Mị Hoành Thanh trước sạp hút hút lấy canh nóng, đột nhiên cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Lão bản, lại đến hai môi cây ớt. Đầu hắn cũng không trở về mà hô hào. Đã thấy chủ quán Lao Trương đột nhiên đứng tại chỗ, trong tay cái thìa ẩm rơi vào trong nồi. Phương Vũ nhíu mày quay đầu, Mị Hoành Thánh canh kem chút phun ra ngoài. Một vị tố y nữ tử chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau hắn ba bước xa, mày liêu phía dưới cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt đang theo dõi hắn nhìn. Nữ tử bên hông buộc lấy đầu xanh biết tơ lụa, trong tóc chớ chi bạch ngọc châm chợt nhìn giống như là nhà ai lén lút chuẩn đi đi ra ngoài khuê tú. Cô nương có việc. Phương Vũ quệt miệng bên cạnh mỡ đông, đột nhiên phát hiện trên đường người đi đường toàn bộ đều chắc chắn cách tại chỗ, liền bay xuống la cây đều treo ở giữa không trung. Nữ tử cười khẽ, dưới chân đột nhiên tràn ra kim liên, bản tọa Nam Hải Quan Thế Âm. Khục. Phương Vũ bị cuối cùng nửa ngụm Mị Hoành Thánh sặc đến mặt mũi tràn đầy thông cung hệ lễ. Hắn lấy én mạn dễ kỳ xạ dìn gẳng trong nháy mắt mở ra, phối hợp Trấn Nguyên Tử thân truyền thái ớt thanh hoa, lúc này mới thấy rõ đối phương đỉnh đầu cái kia vòng cơ hồ muốn lóe mù mắt người công đức kim luân. Quan Thế Âm a, thập nhị kim tiến tới. Đây là Tây Thiên Cực Lạc muốn cho ta thông khoái. Quan Âm có chút hăng hái đánh giá trong mắt Phương Vũ xoay tròn câu ngọc, thú vị thần thông, khó trách dám ở thành Trường An phát ngôn bừa bãi. Phương Vũ âm thầm vận chuyển công pháp, phát hiện thể nội linh lực lại như hãm vũ bùn, ngược lại có phi lôi thần tồn tại, hắn dứt khoát nết lên chân bắt chéo, Bồ Tát là tới siêu độ ta, là độ ngươi. Quan Âm đầu ngón tay điểm nhẹ, hai người bốn phía đột nhiên biến thành tử trúc lâm cảnh tượng, lần này đi về phía tây, ngươi nhất thiết phải để bụng. Phương Vũ lấy ra lỗ thai, ngươi nói đi liền đi. Trong tay Quan Âm tịnh bình đột nhiên lưu tiền, một giọt cam lộ rơi xuống đất hóa thành giữ tận quỷ tướng, Phật giáo, Thiên Đình, Ngũ Trang quán đều gật đầu quỷ tướng lưỡi đao chống đỡ Phương Vũ cổ họng, ngươi chẳng lẽ không đi? Phương Vũ nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mũi đao, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Sớm nói a. Hắn tự tay phá giải quỷ tướng, đứng dậy phủi mông một cái, nuôi cơn không. Quan Âm khỏe mắt hơi nhảy, cái này lưu manh lại đem Tây Thiên Thỉnh Kinh làm kiếm cơm việc phải làm. Nàng trong tay áo bay ra một đạo kim cô, đeo nó lên, ngươi liền có thể không bàn nữa. Phương Vũ một cái sau nhảy né tránh, trong lòng thầm mắng. Này nương môn coi lão tử ngốc. Cái kia đại thánh tốn nhiều kình mới đem kim cô hái được, thật coi lão tử chưa từng chơi đen thần thoại ngộ không. Ngươi. Quan Âm cuối cùng không kèm được vẻ từ bi, lông mày dựng thẳng đang muốn phát tác, chợt nghe cửu thiên truyền đến chuông vang. Nàng bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đột biến. Phương Vũ thừa cơ xích lại gần, Bồ Tát, kỳ thực ta có một điều kiện nói. Thủ hoàn kinh sau, ta cũng không tiếp nhận Tây Phương Cực Lạc sắc phong, ta muốn làm cái tán tiên. Phương Vũ vừa nghĩ tới cầu thủ chân kinh sau đó muốn trở thành hòa thượng, mỗi ngày ở đó Phật tổ quản giáo phía dưới sống sót, hắn cảm thấy vậy còn không bằng chết. Quan Âm nhìn chằm chằm cái này cười đùa tí từng hôn trướng, lúc này bó tay rồi, chỉ có thể nói tiếng, đi. Nói đi hóa thành khói xanh tiêu tan. Thời không khôi phục trong nháy mắt, Lao Trương cái thìa vừa vặn mò lên một muôi mì hình thánh. Phương Vũ hai ba miếng tới xong mì hoành thánh, hướng hư không giơ ngón giữa, đi về phía tây đúng không? Nhìn ra không đem kinh thư đổi thành Phật giáo bản cơ đốc giáo bản chất. Chờ lấy. Thành Trường An bên ngoài 30 dặm, quan nói bên cạnh một gian cũ nát dịch trạm. Trời chiều đem hàng rào gỗ cái bóng kéo đến lão trưởng, Đường Tăng ngồi một mình ở dịch trạm trong sân trên băng ghế đá, trong tay vướt ve cẩm lan cả xa bên trên kim tuyến. Từ Phương Vũ cùng hắn biện luận sau, lông mày của hắn liền không có giãn ra qua. Phương Vũ Đường Tăng thấp giọng nhớ tới cái tên này, đầu ngón tay vô ý thức tại trên bàn đá vạch thành vòng tròn. Hôm đó tại Thành Trường An biện luận, mỗi lần nhớ tới đều để bộ ngực hắn khó chịu. Phật môn chân kinh nếu không thể độ trước mắt cực khổ, cầu tới làm gì dùng? Vấn đề này giống cây gai, đâm vào trong lòng của hắn. Một hồi đàn hương theo gió bay tới, Đường Tăng đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy dịch trạm viện bên trong chẳng biết lúc nào có thêm một cái thân ảnh. Tố y nữ tử chân trần đạp liên, giữa lông mày một điểm chu sa trong bóng chiều phá lệ bắt mắt. Đệ tử bái kiến Quan Âm đại sĩ. Đường Tăng vội vàng đứng dậy hành lễ, đầu gối cúi tại trên băng ghế đá đau nhức cũng không đoái hoài tới. Quan Âm khẽ gật đầu, ánh mắt lại vượt qua hắn nhìn về phía nơi xa, Huyền Trang, ngươi sẽ có người đồng hành giả. Là người nào? Quan Âm đầu ngón tay vuốt khẽ cành liễu, một giọt cam lộ rơi vào Đường Tăng cái trán, lạnh buốt rét thấu xương, là hôm đó cái vả với ngươi người. Người này mặc dù khẩu xuất của ngôn, lại người mang thiên đình ý chỉ. Ngươi lại nhớ kỹ nàng âm thanh đột nhiên đè thấp, chớ có lại bị hắn mê hoặc. Đường Tăng túi đầu xưng là, lại cảm giác cổ họng căng lên. Hôm đó Phương Vũ chất vấn hắn hình ảnh lại hiện lên ở trước mắt. Phật, thật sự tại độ thế nhân sao? Những khổ kia khó khăn thật là nghiệp báo sao? Quan Âm tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư, chân mày cau lại, Huyền Trang, đệ tử tại. Đi về phía tây trên đường, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm. Chân kinh có thể phá ngàn năm phong tối, có thể độ hết thảy đắc ách. Đệ tử minh bạch. Thanh âm hắn phát run, không biết là bị sợ vẫn là trong lòng hoang mang chưa tiêu. Quan Âm thật sâu liếc hắn một cái, thân hình dần dần nhạt đi. Cuối cùng một tia kim quang tiêu tan lúc, dịch trạm viện bên trong đột nhiên bá một tiếng. Nha, thánh tăng đây là bị dọa. Âm thanh hài hước từ phía sau lưng truyền đến, Đường Tăng lúc xoay người mộng. Phương Vũ đang đứng ở trên cây táo cành cây, trong tay vứt cái thanh táo. Ngươi. Đường Tăng hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên một bước lần trước biện luận, ta có thật nhiều không nói xong lời nói. Đường nội, chúng ta trước tiên gấp rút lên đường a. Hắn quay người liền hướng dịch trạm bên ngoài đi, trầm thêm lên trong núi muối muối. Chờ đã. Đường Tăng cấp bách đi hai bước đổi kịp, ngươi ngày đó thuyết Phật kinh vô dụng, nhưng đại thừa Phật pháp năng siêu người chết thăng thiên, có thể độ làm khó người khác thoát đáng. Phương Vũ đột nhiên ngừng chân, Đường Tăng kém chút đụng vào hắn phía sau lưng. Thánh Tăng A, Phương Vũ quay người, ngươi biết vì cái gì Quan Âm không trực tiếp cho ngươi kinh thư, càng muốn ngươi đi 108.000 dặm đi lấy sao? Đường Tăng nghẹn lời. Vấn đề này hắn hỏi qua chính mình vô số lần, lại vẫn luôn tìm không thấy có thể để cho nội tâm bình tĩnh đáp án. Phương Vũ xích lại gần nhỏ giọng nói, bởi vì cực khổ bản thân chính là Phật môn tồn tại căn cơ a. Câu nói này giống nhớ sấm rền bổ vào Đường Tăng trên đỉnh đầu. Hắn ngây người tại chỗ, nhìn xem Phương Vũ hử phát điệu hát dân gian hướng về quan trên đường đi, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Chờ ta một chút. Đường Tăng nắm chặt bao phục đuổi theo, cà sa và áo dính đầy bụi đất cũng không đoái hoài tới trụ, đặt mông lên Lý Thế Dân tiện hắn bạch mã. Chờ đã. Hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, quá đa nghi hoặc muốn giải. Cái này bị cưỡng ép nhét tới người đồng hành, có lẽ chính là Phật tổ cho hắn khảo nghiệm. Hai người một trước một sau mới vừa đi 10 phút, Phương Vũ đột nhiên quay đầu hỏi thăm Đường Tăng. Ngươi tại sao muốn cưỡi ngựa? Đường Tăng trên mặt một đỏ à, ta cái này liền xuống không. Ta không phải là ý tư kia, nếu như nói cần phải ba quỷ chín lệ đến Linh Sơn mới gọi thành tâm, cái kia dân chúng đã sớm diệt tuyệt. Đường Tăng ngộng, vậy ý của ngươi là? Cưới ngựa phải, cái kia tẩu thú liền cưới đến. Ta chỗ này có một ngày đi chăm dặm tẩu thú, ngươi cưới lên nó, chúng ta đến Linh Sơn thời gian cũng biết mò hơn không ít, cái kia bách tính thoát ly khổ hải thời gian, chẳng phải trước thời hạn sao? Đường Tăng khẽ như mày, mặc dù cảm thấy có chút không ổn, thế nhưng nói không ra. Đúng, cái này tẩu thú tướng mạo xấu xí, nhưng Phật nói, tướng do tâm sinh. A không phải, không thể tướng mạo kỳ thị, tâm linh đẹp mới là đẹp thật. Bất quá cũng là túi ra Đường Tăng bật cười, Phật tổ mặc dù chưa nói qua những thứ này, nhưng ngươi ý tứ ta minh bạch, gọi nó ra đi. Ân, ra đi. Dị ẩn. A. Đường Tăng nhìn thấy dị ẩn dáng vẻ sau, rồi đi một tiếng, ngất đi. Chương 565, Tôn Khỉ ra ngục, đi về phía tây đệ nhất khó khăn. Chương 565, Tôn Khỉ ra ngục, đi về phía tây đệ nhất khó khăn. Ngũ chỉ sơn cước, loạn thạch đá lởm chởm. Đường Tăng ghé vào đen như mực núi khe hở phía trước, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Vũ, âm thanh phát run, coi là thật muốn chui vào. Bằng không thì đâu. Phương Vũ đạp chân dị ẩn, đoàn kia vặn bèo hát tuyến lập tức lùi về hắn trong cái bóng. Thánh Tăng liền cái đồ chơi này đều cưới hai ngày, bây giờ sợ hắn chuột. Đường Tăng sắc mặt trắng bệnh. Hai ngày này như ác mộng kinh nghiệm vẫn rõ mồn một trước mắt. Những cái kia ngoại nghệ xúc tu, thanh hôi chất nhầy, cùng với mỗi khi hắn sắp rơi xuống lúc đột nhiên quấn lên vòng eo dầu thì tử. Nhưng đi về phía tây vốn nên như thế nào? Ba quỷ chín lại, màn chơi chiếu đất. Ngươi một mực chính mình tâm thành hay không? Phương Vũ cười lạnh, có từng nghĩ bách tính chờ không nổi? Gió núi cuốn lấy cát sỏi thổi qua, Đường Tăng bờ môi run rẩy lên. Ta ích kỷ, ngươi luôn muốn phổ độ chúng sinh, nhưng phải chậm gì đi mười mấy năm. Những cái kia chờ lấy chân kinh cứu mạng bách tính là gì? Ngươi tu hành bản đạo. Đường Tăng lảo đảo lùi lại, phía sau lưng đụng vào vách đá. Vừa ý thành tâm thành, chờ ngươi cái này thành tâm đi đến Linh Sơn, đại đường đều thay đổi triều đại. Phương Vũ âm thanh bỗng nhiên thả nhẹ, ngươi có biết hai ngày này chúng ta đi bao xa? Theo ngươi tốc độ này, đi đến nước Sư Đà muốn 10 năm. Hắn túi người xích lại gần đường tăng bên hai, 10 năm sau, những cái kia bị xuyên tại nước sư đà thành trên cửa thi thể, sớm phong hóa thành xương. Trời chiều chìm vào lưng núi, cuối cùng một tia kim quang đảo qua đường tăng trắng liếu khuôn mặt. Ta chui hay không chui? Đường tăng hít sâu một hơi, chui. Vừa chui vào ngọn núi, đường tăng đông cảm giác không ổn. Thánh tăng nếu là sợ tối, Phương Vũ đầu ngón tay giấy lên một tia lôi quang, ta chỗ này có đèn. Đường tăng lại đột nhiên bắt lại hắn cổ tay, chậm đã. Hắn chỉ vào núi khe hở phía trước rậm rạp chẳng chịu phản văn, những thứ này chưa vàng à, cái này à. Phương Vũ nhấc chân liền hướng bên trong bước, đế giày cùng phản văn tiếp xúc trong nháy mắt tuôn ra chói mắt hỏa hoa. Hắn nghe răng trợn mắt mà nhảy nhót hai cái, vòng chân. Nhưng vấn đề không lớn. Đường tăng nhìn trợn mắt hốt mồm. Yên tâm, ngươi nếu như bị những thứ này kinh văn bị điện chết, vậy thì thuyết minh. Kinh văn là hại người, không phải cứu người. Đường tăng nuốt nước miếng một cái, đừng nói nữa, ta chui. Núi khe hở so trong tưởng tượng rất được nhiều, hai người mèo eo đi nửa khắc đồng hồ, phía trước đột nhiên truyền đến khàn khàn ngâm nga âm thanh, đào chi yêu yêu. Trước trước kỳ hoa Phương Vũ treo lên gọi, hầu ca. Trong bóng tối sáng lên hai ngọn kim đăng, Tôn Ngộ Không bị cho bụi dán lên hỏa nhãn kim tinh chớp chớp, này. Tiểu tử ngươi còn biết trở về, âm thanh im bặt mà dừng, đầu khỉ đột nhiên kịch liệt dãy rồi lên, con lửa trọc. Lại là tới niệm kinh con lửa trọc. Ta nói hơn 8000 lần. Ta biết sai rồi. Biết sai rồi. Đừng niệm. Đừng niệm a. Đừng kích động. Đây là người đi lấy kinh. Ta lão Tôn quản hắn là Tôn Ngộ Không đột nhiên cứng đờ, chữ câu câu nhìn chằm chằm đường tăng đầu chùi lủi, chờ đã, ngươi mới vừa nói gì? Phương Vũ ngạo thuật tựa như lấy ra cái túi nước, hoa lạp tưới vào Tôn Ngộ Không trên mặt, trăm năm tích cho bị sung mở, lộ ra cái kia trương lông sủ lôi công khuôn mặt, Tôn Hầu phản ứng lại, thực sự là người đi lấy kinh sao? Đường tăng chắp tay trước ngực, chính là a a a. Lão Tôn ta. Lão Tôn ta muốn, sắp đi ra ngoài. Đúng vậy Hầu ca, ngươi muốn xuất ngục. Mau mau, nhanh đi bóc cái kia phủ. Lão Tôn ta. Đợi quá lâu. Quá lâu. Vũ chỉ sơn đỉnh, Phật kệ kim thiếp ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng chói mắt. Đường tăng tay run rẩy chỉ chạm đến cái kia trương mỏng như cánh ve phong ấn lúc, cả ngọn núi đột nhiên kịch liệt rung động. Khe đá bên trong bụi đất gì rào rơi xuống, chân núi những cái kia phong hóa nghiêm trọng bia đá đồng thời sáng lên phản văn. Nhanh bóc. Phương Vũ một cái níu lại kém chút ngã nhào đường tăng, cái này giấy rách dán 500 năm, sớm nên xé. Đường tăng nuốt nước miếng một cái, đầu ngón tay phát lực. Xoẹt xẹt. Thanh thủy xe rách âm thanh triệt để sơn gốc. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Ngũ chỉ sơn giống như bị vô hình cự thủ nắn bóp bị bắt, tầng nham thạch vặn vẹo băng liệt, vô số đá vụn phun về phía không trung. Lòng đất truyền đến Tôn Ngộ Không bị đè nén 500 năm gầm thét, người Tôn ngoại công ra ngoài rồi. Phương Vũ một phát bắt được đường tăng cánh tay, không gian vặn vẹo ở giữa hai người đã xuất bây giờ khu vực an toàn. Gần như đồng thời, cả ngọn núi ầm vang nổ tung. Trong bụi mù, một đạo kim quang xông thẳng cửu tiêu. Thân ảnh kia trên không trung liên tục lật mười mấy cái bổ nhào, cuối cùng đập đầm ầm tại trước mặt hai người trong khe núi, gây nên cao 10 trượng bọt nước. Ha ha ha. Tước nhẹp đầu khỉ từ trong nước suối tung ra, hỏa nhãn kim tinh sáng đến dọa người, lao tôn ta. Lao tôn ta tự do. Nó điên cuồng cào lấy trên thân làm cho cứng táo bẩn, mỗi cào một chút đều có năm xưa dơ bẩn rơi xuống. Đường tăng bị chấn động đến mức ngã ngồi trên mặt đất, hắn ngốc nhìn qua cái kia vừa khóc lại cười mặt lông lồi công truy, đột nhiên phát hiện cái này cùng trong tưởng tượng vị Phật môn hành giả khác rất xa. Phương Vũ ngồi xổm ở bên dòng suối trên tảng đá, hướng Tôn Ngộ Không chen con mắt, hầu ca, y phục. Nói xong ném đi một bộ quần áo, là hắn tại thành Trường An cố ý theo con khỉ hình thay đổi. Tôn Ngộ Không tiếp nhận quần áo, đột nhiên ngơ ngẩn. 500 năm con khỉ âm thanh đột nhiên nghẹn ngào, lão Tôn ta bị đè ép 500 năm. Phương Vũ cùng Tôn Hầu trùng tình nói, ta hiểu ngươi. Bị giam đừng nói là 500 năm, chính là 7 năm 8 năm, cũng làm cho người sụp đổ. 500 năm, xem như đi ra. Tôn Ngộ Không cố nén nước mắt, ta đừng nói nữa Hầu ca, tắm trước trên người ngươi lão bùn à. Gió đêm lướt qua sơn cốc, mang theo đầu thu ý lạnh. Đường tăng yên lặng tụng niệm kinh thư, đã thấy Phương Vũ ảo thuật tựa như lấy ra cái hồ lô rượu, lung lay, Hầu ca, túy tiên lâu 30 năm trần ngưỡng. Tôn Ngộ Không mau chảo đoạt lấy bầu rượu ngỡ cổ liền âm, màu hổ phách rượu theo cái cằm nhỏ xuống, nó đột nhiên ho khan kịch liệt lên, khu cụ. Quá lâu chưa uống qua. Thật là khó uống, không bằng khỉ con cất một cọc lồng, nếu có thể trở lại Hoa Quả Sơn. Đường tăng co quắp đứng tại một bên, cũng không biết có nên hay không nói cái gì. Đường sư phụ. Phương Vũ đột nhiên quay đầu, mùi rượu phun tại đường tăng trên mặt, ngươi cảm thấy, nó bây giờ là thật sự tin phận, vẫn là bị giam sợ. Hắn chỉ vào đang dùng khỉ chảo lấy ra cụ lạc Tôn Ngộ Không, tốt, là phát ra từ nội tâm, vẫn là bị trói buộc. Đường tăng nghe thấy Tôn Ngộ Không say khướt mà lẩm bẩm, cho ta đây lão Tôn niệm đoạn kinh trợ hứng. Ngươi. Đường tăng vô ý thức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi vừa vào Phật môn vào cái rắm. Con khỉ một bổ nhào vượt lên ngọn cây, hái được phiến lá cây thổi lên điệu hát dân gian, lão Tôn ta là bị cái kiếp Như Lai lão nhi hố. Nó đột nhiên nhảy tốt lên đường tăng trước mặt, hỏa nhãn kim tinh cơ hồ áp vào đối phương chóp mũi, tiểu hòa thượng, ngươi biết Ngũ Hành Sơn phía dưới con kiến bò vào lỗ 24 bị sao? Đường tăng lui lại hai bước, phía sau lưng chống đỡ lên lạnh lẽo cứng rắn vết đá. Phương Vũ cơ bầu rượu chen vào nói, Hầu ca tại Ngũ Hành Sơn phía dưới, mỗi ngày chỉ có giờ thìn ba khắc có thể trông thấy lớn chừng bàn tay thiên. Tôn Ngộ Không đột nhiên trầm mặc, cầm bầu rượu lên mánh quán. Đường tăng phát hiện mình tăng bảo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn nhớ tới Phương Vũ vấn đề. Cái này con khỉ ngang ngược nào có cái gì quy y thành kính? Rõ ràng là 500 năm cầm tù mài mòn góc cạnh. Như vậy không tốt sao? Đường tăng đột nhiên mở miệng, âm thanh khô khốc, ít nhất nó sẽ không lại làm ác. Phương Vũ cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay lôi quang thắp sáng Tôn Ngộ Không bẩn thỉu khuôn mặt, ta cùng đang từ tới cũng là đơn bên cạnh định nghĩa. ngươi cho rằng nó là tà ác, nhưng nó con khỉ hầu tôn lại cảm thấy nó là anh hùng, ngươi nói xem. Đường Tăng bờ môi run rẩy lên, hắn nhớ tới thành Trường An những cái kia quỷ lệ Phật tượng bách tính. Nếu Phật kinh thật có thể độ hóa thế nhân, vì sao còn phải dựa vào những ước thúc này cái con khỉ này? Tốt, đừng suy nghĩ. Phương Vũ vô Đường Tăng phía sau lưng, từ giờ trở đi, ta ca ba chính là trên một sợi thừng châu chấu. Sớm kết thúc một chút cái này 81 khó khăn, sớm một chút đến Tây Thiên, giao nộp hoàn thành. Đến thời điểm, ngươi làm ngươi thánh tăng, ta làm ta tán tiên, hầu ca khôi phục sự tự do, ta ai về nhà đấy. Hắn nói, sờ ca một cái, để cho ta suy nghĩ một chút, 81 khó khăn sao. Vậy ta cho ngươi tạo điểm tốt. Đường Tăng nhíu mày, ý gì? Phương Vũ cười, ngày mai, ta dẫn ngươi đi trèo lên rùa lang. Con khỉ lên hứng thú, ý gì? Phương Vũ thần bí mỉm cười, tiến đến Tôn Hầu bên thai nhỏ giọng thầm thì, chính là đi dạo ký viện. Chương 566, Đường Tăng bị bóp méo tam quan. Chương 566, Đường Tăng bị bóp méo tam quan. Sáng sớm hôm sau, trong núi sương ngủ không tán, Phương Vũ liền lôi còn buồn ngủ Đường Tăng lên đường. Tôn Nộ Không biến thành cái phú thương bộ dáng, tơ vàng cẩm bảo ra thân, đỉnh đầu mũ trọng, bên hông còn mang theo khối giảng ở bội, hiển nhiên một cái nhà giàu mới nổi. Phương Vũ nhìn xem Đường Tăng, lão Đường, ngài cái này thân cả xa qua chói mắt. Tôn Hầu đảo thuật tựa như lấy ra bộ trắng thuần nho sam, cái này đâu? Đường Tăng ôm ý phục, sắc mặt so sương ngủ còn trắng, này, cái này còn thể thống gì? Thể thống? Tôn Nộ Không một cái kéo Đường Tăng bị lô mũ, dù sao cũng so chọc đầu tốt ta, cái này nhiều chói mắt. Ba người tranh chấp ở giữa, nơi xa thành quách đã mơ hồ có thể thấy được. Cửa thành trên tấm biển song xiên thành ba cái sơn kim chữ lớn tại trong nắng sớm tỏa sáng lấp lánh. Đến. Phương Vũ híp mắt nhìn qua trong thành cao nhất cái kia tòa nhà chú cụ hệ nại lầu cát, mái hiên treo cụ hệ nại đèn lồng theo gió khẽ động, đèn lồng tốt nhất phượng lâu ba chữ phá lệ nổi bật. Đường Tăng đột nhiên dừng chân lại bước, chờ đã. Đó là câu lan nhà ngói. Tôn Nộ Không nết miệng nở nụ cười, răng nanh lóe hàn quang, tiểu hòa thượng chưa thấy qua. Đường Tăng bên thai trong nháy mắt cụ hệ nại đấu, hoang đường. Ta bèn xuất núi người nhà. Người xuất gia cũng không phải là người. Phương Vũ một cái nắm ở Đường Tăng bả vai, thánh tăng à, ngài luôn mồm muốn độ hóa chúng sinh, lại ngay cả chúng sinh sống thế nào đều không biết, độ cái dám. Tôn Nộ Không đã nhảy đến hảo phượng lâu trước cửa, mao thủ từ cầm bảo trong tay áo rôi ra, hướng Quy Công ném đi thỏi bạc, tốt nhất sư phòng, đẹp nhất cô đương. Quy Công tiếp nhận bạc một cân nhắc, trên mặt nếp may cười trở thành hoa cúc. Ba vị gia mời vào trong Đường Tăng bị Phương Vũ nửa đẩy nửa túm mà làm tiến trong lâu, đập vào mặt son phấn hương sặc đến hắn liền đả ba cái hắt xì. Trong lâu vang vang yến yến tiếng cười, sao chúc quản dây cung mị âm, khách uống rượu ẩn tụ tỳ âm thanh chồng sen một đoạn, chấn động đến mức hắn thái dương huyệt thỉnh thịch trực nhảy. Giả vờ chính đáng. Tôn Nộ Không nhảy lên ghế bành ngồi xổm, hướng Đường Tăng chen lông mày làm mắt, các ngươi hòa thượng không phải đều nhìn nữ Bồ Tát, như thế nào chân nhân ngược lại không dám nhìn. Cửa sương phòng mở, ba vị cô nương thức tha đi vào. Cầm đầu củ hệ mày y nữ tử ánh mắt đung đưa lưu chuyển, ngón tay ngọc nhỏ dài vừa muốn liên lụy Đường Tăng bà bay, liền nghe hắn a một tiếng sợ hãi kêu, từ trên ghế đánh lên, cái hốt đông mà đụng phải bình phong. Đường Hoàng hốt. Phương Vũ chậm rãi nhấp miếng rượu, các nàng cũng sẽ không ăn ngươi. Đường Tăng nuốt ở góc tường, cái trán thấm ra mồ hôi lấm tấm, Bần Tăng. Bần Tăng củ hệ mày y nữ tử phốc phốc nở nụ cười, xanh nhạt tựa như ngón tay chọc chọc Đường Tăng ngực, vị khách quan kia thật là thú vị, chẳng lẽ là hắn a? Phương Vũ nết lên chân bắt chéo, ngoài miệng nói tứ đại giai không, trong lòng sợ là đã nghĩ đến hải tử kêu cái gì tên. Đường Tăng nghe vậy như bị sét đánh, cả khuôn mặt trướng đến thông cụ hệ mày, hầu ngôn loạn ngữ. Bần Tăng thở nhỏ xuất ra, sớm đã đứt tận trần duyên. Đánh gây tận trần duyên. Phương Vũ đột nhiên nghiêm mặt, vậy vì sao không dám nhìn những cô nương này? Thật vô dục vô cầu mà nói, khán sơn là núi, nhìn thủy là thủy, nhìn mỹ nhân cũng bất quá là cố cụ hệ mày phấn cô lâu. Thánh Tăng phản ứng như vậy, rõ ràng là lòng có lo lắng. Nói đến chỗ này, Phương Vũ đột nhiên vô án cười to, trước kia hầu ca tại bản đạo viên dùng định thân thuật định trụ thất tiên nữ, kết quả trộm mấy cái đào ăn, ngươi không có dục vọng. Nó mới không có dục vọng đâu. Tôn Hầu một bên ăn đảo vừa gật đầu, chính là. Nữ nhân gì, ta mới không có hứng thú đâu, không bằng ăn đảo, không bằng ăn đảo hắc hắc. Đường Tăng trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, khi cái này khác phái nhích lại gần mình, hắn chính xác tim đập rộn lên, khuôn mặt củ hệ mẹ bột tử thô. Ban về điểm ấy, hắn thật đúng là không bằng một cái con khỉ. Đường Tăng lựa chọn nhắm mắt ngồi xếp bằng, mặc cho bên cạnh củ hệ mẹ y nữ tử như thế nào trêu chọc, từ đầu đến cuối như lão Tăng nhập định, bắt đầu giả chết. Phương Vũ thấy thế, đông nhiên vô an cười to, lão Đường, ngươi nói bởi vì sao muốn buông xuống thế gian này. Đường Tăng chậm rãi mở mắt, hai tay hợp mười đạo, A Di Đà Phật, chúng sinh tất cả bởi vì không minh phiền não, rơi vào luân hồi bể khổ. Phật nói không minh duyên đi, đi duyên thức đây là 12 nhân duyên lý lẽ, chúng ta tu hành chính là vì chặt đứt cái này luân hồi xiềng xích, chứng được niết bàn yên tĩnh. Phương Vũ cười nhạo một tiếng, ngửa đầu rượu vào miệng, sai, 10 phân sai. Hắn một cái kéo qua bên cạnh cô nương áo lục, ngươi những cái kia cũng là tông giáo cố gắng nhét cho tín đồ giá trị quan. Nhân loại sở dĩ buông xuống hắn đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ bên đường chơi đùa hài đồng, chính là vì cái này. Tôn Nộ Không đang gặm quả đào, nghe vậy phốc phốc phun ra thịt quả, sinh tệ. Không tệ. Phương Vũ ngón tay chấm rượu trên bàn vẽ lên đầu vặn bẹo giờ nở A Liên, từ xưa đến nay, tất cả sinh mệnh đều đang làm một sự kiện, kéo dài chính mình gen. Cha mẹ của ngươi không sinh ngươi, làm sao ngươi tới nhìn cái này đại thiên thế giới? Chớ nói ngươi, ngươi Phật tổ Thích Ca Mâu Ni không phải cũng là mẹ sinh chan bôi. Nếu người người đều học hòa thượng giới sắc, nhân loại đã sớm diệt tuyệt. Cụ hệ mẹ y nữ tử che miệng cười khẽ, cô nương áo lục phụ hòa nói, đúng vậy a, người sinh ra chính là mớn. chính là muốn làm cái kia đi lao đường à, một không có hiệu à, nhà nghèo thân lão, không vì lộc sĩ, hai bất hiệu à, không cưới không con, tuyệt tiên tổ tự, ba bất hiệu à, ba bên trong, vô hậu vi đại, các ngươi Phật môn ngược lại tốt trực tiếp để cho người ta đoạn tử tuyệt tôn. Phúc. Mấy vị cô nương cuối cùng không nín được cười ra tiếng. Đường tăng bên thai củ hệ mẹ phải cơ hồ nhỏ máu. Hắn chợt phát hiện chính mình lộ dịch xuất hiện chí mạng thiếu sót, nếu như chúng sinh tất cả xuất ra, nhân loại há không trong vòng trăm năm diệt tuyệt. Cái kia còn nói thế nào phổ độ? Phương Vũ lại nói, người lão nói trong lòng có mang thiên hạ thương sinh, nhưng ngươi biết trên đời này ai mệnh khổ nhất? Đường tăng nghĩ nghĩ, kết hợp chính mình tình huống nói, cô nhi. Vậy ngươi có thể biết, cô nhi bên trong, xử lý cái gì nghề nghiệp nhiều nhất? Đường tăng ngây ngẩn cả người, lắc đầu nói, không biết ha ha, là các nàng. Đường tăng nhìn xem Phương Vũ tay chỉ đám này cô đường, như bị sét đánh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía những thản nhiên cười nói cô nương kia, trong mắt dần dần hiện ra trước nay chưa có chấn động. Này, cái này thanh âm của hắn phát run, các nàng cũng là 8-9 phần 10. Phương Vũ khẽ động chén rượu, màu hổ phách rượu chiếu ra hắn lạnh lùng bên mặt, không phải là bị cha mẹ bán, chính là bị người quẻ gạt đến, vận khí tốt 12-13 tuổi mới tiếp khách, vận khí kém hắn mắt liếc cô nương áo lục trên cổ tay năm xưa vết sẹo, 10 tuổi liền treo biển hành nghề. Trong xương phòng tiếng cười vui đột nhiên ngưng kết. Cô nương áo lục vô ý thức đem ống tay áo kéo xuống. Lao đường a. Phương Vũ âm thanh bỗng nhiên trở nên rất nhẹ. Ngươi nói muốn phổ độ chúng sinh, có từng độ được các nàng? Ta Đường Tăng cổ họng như bị cái gì ngăn chặn. Hắn bỗng nhiên lảo đảo đứng dậy, hướng về phía mấy vị cô nương vái một cái thật sâu, "Bần tăng." "Hổ thẹn." Các nữ nhân vội vàng tránh đi, "Đại sư không được." Lục Y nữ tử cười khổ nói, "Chúng ta loại người này, cái nào phối phối, các ngươi phối." Phương Vũ đông nhiên để cao âm lượng, "Không phải người nào đều có thể cưới được rất tốt lão bà, sinh ra hài tử. Không cần nặng chịu Đông Tuyết Ngân cưới vợ, chỉ cần mấy ngày tiền công, liền có thể tạm thời nắm giữ con dâu cái này, chẳng lẽ không phải một loại đại ái sao?" Cổ hữu Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng hiện có các tỷ tỷ hiến lô hòa dịu tính chất kiểm chế cái gì Bồ Tát. Theo ta thấy, các người mới là Bồ Tát. Nữ Bồ Tát. Ô ô ô ô. Trong phòng, lập tức một mảnh tiếng khóc. Chương 567, nhanh khe hở bên trên miệng của hắn a, Đường Tăng sắc bị nói hoàn tục chương 567, nhanh khe hở bên trên miệng của hắn a, Đường Tăng sắc bị nói hoàn tục cái này. Đường Tăng người tê. Cái này tính toán đâu ra đấy mới cùng Phương Vũ tiếp xúc không đến 24 giờ, tam quan của hắn đều phải hủy xong. Phương Vũ gặp Đường Tăng vẫn là một bộ căng cứng bộ dáng, lạnh rên một tiếng. Trong lòng của ngươi cũng chỉ có ngươi phá kinh, bây giờ ngươi trước mặt liền có cần được trợ giúp bách tính ngươi không đi quản, đầy chán đại nghĩa. Ta thật muốn cười, không giảng cứu tiểu lễ, ở đâu ra đại nghĩa? Gạt quỷ hả? Phương Vũ một cái kéo lấy Đường Tăng cổ áo, ta hỏi ngươi, kinh thư đối với các nàng hiện trạng để làm gì? Niệm nhập kinh, bọn buôn người liền không chủ ăn mày. Tin tin Phật, liền không có bán mình thắng cha. Ăn một chút làm, liền không có vứt bỏ bẻ gái. Nói a, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Đường Tăng mở ra con mắt, mặt tràn đầy thông cùng ê mẩy. Ta. Phương Vũ trừng mắt, ta cái gì ta? Có dám cứ thả? Đường Tăng từ cổ nín đến khuôn mặt, toàn bộ củ hệ nảy đồng đồng, la hét cuống họng, ta không biết. Phương Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Đường Tăng, ha ha, vậy ta liền để ngươi biết. Hoàng quyền phía dưới, kỹ nữ, bọn buôn người, bán nữ nhi hiện tượng vì cái gì tồn tại? Bởi vì hoàng quyền bản thân liền là lớn nhất kẻ bóc lột. Các quý tộc cần hưởng lạc, cho nên thôi sinh ký viện, quan phủ nghiền ép bách tính, siêu cao thuế nặng ép người bán con bán cái, địa phương hào cường cấu kết quan phủ, lừa bán nhân khẩu không người giám quản. Đến nỗi giải quyết, trước tiên lật đổ hoàng quyền, thiết lập chân chính pháp trị. Pháp luật nếu chỉ giữ gìn quyền quý, cái kêu bách tính vĩnh viễn là bị hố cứu non. Chỉ có người người bình đẳng, pháp luật công chính, tài năng ngăn chặn những thứ này với gắt. Bằng không, niệm nhiều hơn nữa trải qua, bái nhiều hơn nữa Phật, cũng không cứu được những cái kia bị buộc lương làm kỹ nữ, bị lừa bán hải tử. Nghe đến mấy cái này, Đường Tăng đầu góc ông một tiếng. Cái gì? Cái này? Này nhân gian thảm án là hoàng đế tạo thành. Có thể, nhưng hoàng đế không phải phái ta đi Tây Thiên tỉnh kinh, cầu được kinh thư, tạo phúc bách tính sao? Gặp Đường Tăng sắc mặt xanh lét một khối tím một khối, Phương Vũ nghe răng mỉm cười, ngươi rõ ràng không có ý thức được, ngươi chỉ là một cái công cụ. Củng cố hoàng quyền công cụ ta Hoa Hạ con dân, đạo giáo không tin, không phải chạy đến tiên trúc đi tin cái gì Phật. Không phải là vì để cho bách tính chịu khổ gặp nạn kiêng, mộng tưởng kiếp này ăn thiệt thòi chịu khổ kiếp sau liền có thể ăn được cơm no sao? Hôm đó ngươi nói, Phật tổ gặp đông thổ chúng sinh trầm luân cực khổ, cần đại thừa Phật pháp Tam Tạng chân kinh giải cứu. Phái Quan Thế Âm Bồ Tát tìm kiếm người đi lấy kinh giải cứu đông thổ chúng sinh, con mẹ nó ngươi Quan Âm đều chạy Trường An đến tìm người đi lấy kinh, thuận tay mang đến kinh thư không được sao? Cần phải để cho người ta đi lấy, đến cùng có cứu hay không? Đó là thành tâm cứu người sao? Có thấy hay không nhà khác cháy rồi, đi cùng chủ nhà nói, cho ta nhảy một bản trợ hứng, sau đó lại cho người ta cứu hỏa. Trêu chọc người a, thật đem mình làm chúa cứu thế. Người lấy cái trải qua, cũng không bằng ta trực tiếp vàng dòng bạc trắng cho những cô nương này chuột cái thân tới công đức lớn. Dù sao, ta thật sự cứu được người, mà ngươi chỉ là nói xuông. 3. Thanh thúy bạc vỗ bàn âm thanh, để cho chúng cô nương cùng với Đường Tăng thân thể run một cái. Đứng tại cửa ra vào tú bà lúc này mới phản ứng lại, công tử, ngươi thế nhưng là muốn cho những cô nương này chủ thân. Ân, vậy nếu không đâu, khi ta đánh giám đâu? Không, không phải. Nhanh cho công tử đem các cô nương văn tự bán mình lấy ra. Nghe được văn tự bán mình chữ, Phương Vũ lại đối Đường Tăng nhẹ rằng, ngươi cảm thấy cái này hợp lý sao? Văn tự bán mình, ngươi đều có thể bị mua bán, còn nói gì tu kiếp sau, dùng kinh thư phổ độ chúng sinh đừng, đừng nói nữa. Đường Tăng xấu hổ củ hệ nảy nghiêm mặt, tông cửa xông ra. Chúng tiểu thư nhìn về phía Phương Vũ, lệ rơi đầy mặt. Phương Vũ cười ha ha, các ngươi nếu là có muốn tiếp tục làm tiếp, vậy cứ tiếp tục, văn tự bán mình ngược lại cho các ngươi lấy về lại, sau đó tiếp tục đường xưa hay là trở về nông thôn bảy cái sạp hàng bán đậu hũ gà một cái người cái gì, liền theo các ngươi chính mình. Chúng nữ vội vàng quỳ xuống, tạ tạ công tử. Chờ tất cả nữ nhân đều sau khi đi, Tôn Hầu lúc này mới lại bắt đầu lại từ đầu ăn đã có chút ổ xỉ hoa quả đảo. Tiểu tử ngươi, răng rắc, nó cắn một cái đảo. Ngươi cái miệng này, bên trên thiên đỉnh, ít nhất có thể phong cái, nói chuyện quan. Phương Vũ cũng không chấp nhận, nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc người, cái này điểm phá nguy biện, đều có thể mù bước đi ra. Phương Vũ nhanh chân đi hạ Hảo Phượng lâu bậc thang, xa xa đã nhìn thấy Đường Tăng ngồi xổm ở bên đường trên tấm đá xanh. Hắn ba chân bốn cẳng tiến lên, một cái quăng lên cái này thất hồn lạc phách hòa thượng, còn chờ cái gì nữa? Nên lên đường. Ba người vừa đi ra cửa thành, Đường Tăng đột nhiên níu lại Phương Vũ ống tay áo, ngươi vừa mới nói, Hoàng Quyền làm mầm tai họa. Phương Vũ cước bộ không ngừng, thuận tay từ bên đường hái được căn cỏ đuôi chó ngậm lên miệng, bởi vì có hoàng tộc, người liền bị chia làm đủ loại khác biệt. Phương Vũ đếm trên đầu ngón tay đếm, hoàng thân quốc thích là viền vàng thượng đẳng nhân, phía dưới theo thứ tự là xuyên quan phục, gậy bản tính, tầng thấp nhất chính là những thứ này. Tên ăn mày, kỹ nữ cái gì? Đường Tăng vô ý thức sở về phía trong ngực độ điệp. Cái kia che kín ngọc tỷ văn thư để cho hắn một đường thông suốt, nhưng cũng đại biểu cho hoàng quyền. Cái kia, vậy ngươi nói người, người cái gì toàn bộ chính là cái gì? Ngươi hỏi cái gì là nhân quyền? Phương Vũ đột nhiên quay người, nói đơn giản chính là không thể làm chính mình. Hắn một cái kéo qua nhè răng trợn mắt Tôn Ngộ Không, giống như ta cái này hầu ca, ngươi thật coi nó cam tâm tình nguyện hộ tống ngươi đi Tây Thiên. Tôn Ngộ Không đang trộm đạo hướng về Đường Tăng cả xa bên trên cọ đám bao, nghe vậy đũi môi, đánh rắm. Lao Tôn ta, thành tâm ăn năn. Nó ngã nhào một cái 10 vạn 8 ngàn dặm, đi Linh Sơn so ngươi đi nhà sĩ còn nhanh, bây giờ lại phải bồi ngươi từng bước một lượng mặt đất. Mấu chốt ngoài miệng còn không thể thừa nhận mình nội tâm ý nghĩ, cái này kêu là không có khí quyền. Tôn Hầu trầm mặc. Nó không có phản bác Phương Vũ ý tứ. Kết quả rõ ràng, nó thật không muốn đi Tây Thiên. Ta Đường Tăng ngẩn ngơ nửa ngày, có thể cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Rất lâu sau đó, hai tay của hắn chắp tay trước ngực đối với Phương Vũ cúi đầu, cảm tạ chỉ điểm sai lầm. Phương Vũ đi một mình tại phía trước nhất, hắn khoát tay áo, đầu cũng không quay lại nói, lộ là tự mình đi ra, đạo lý là chính mình ngộ ra tới, cái này bách tính đến tột cùng nên như thế nào cứu, chính ngươi suy nghĩ một chút à. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hoàng hôn nhuộm thấm. Đi về phía tây đoàn đội lại đi ba ngày. Ba người đi tới một chỗ rừng cây rậm rạp, Đường Tăng xoa xoa mồ hôi trán, vừa định mở miệng nói nghỉ chân một chút, đột nhiên ba ba bá. Sâu trong rừng cây bỗng nhiên xông ra 6 cái cầm trong tay đao nhọn chẳng hạn. Bọn hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt lộ hung quang, trong nháy mắt đem ba người bao bọc vây quanh. Hòa thượng, đem hành lý giao ra. Mặt thẹo cầm đầu cười gằn, lưỡi đao ở dưới ánh tà dương hiện ra lênh quang. Đường Tăng trong lòng căng thẳng, vội vàng chấp tay hành lễ, A Di Đà Phật, bần tăng thân vô trường vận, chỉ có thông quan văn điệp, còn xin chư vị dơ cao đánh khẽ bất nói nhảm. Một cái khát tráng hán gắt một cái, hòa thượng nghèo. Hòa thượng nghèo cũng phải chết. Đường Tăng khẽ giật mình, nhịn không được hỏi, bần tăng vừa không tiền bạc, chư vị vì sao còn phải vì cái gì? Mặt theo âm trầm nở nụ cười, cái này hoang giao giã lĩnh, giết tên hòa thượng tính là gì? Vừa vặn luyện tay một chút, lời con chưa dứt, bành, 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 6 âm thanh trầm đục gần như đồng thời nổ tung. Đường Tăng còn không có phản ứng lại, trước mắt liền nổ tung 6 đám tinh hồng huyết vụ, thịt nát, gãy xương, nội tạng mảnh vụn như mưa bầy xuống, bắn tung tóe hắn đầy người mặt mũi tràn đầy. Hẹ, Đường Tăng hai chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, trong dạ dày rời sông lấp biển, trực tiếp phun ra. Hắn run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, nhếch miệng cười, trong mắt lập lòe hưng phấn tia sáng, "Sư phụ, mấy cái mau tạc thôi, lao Tôn ta thuận tay xử lý." Đường Tăng bờ môi run rẩy, nhìn xem trên mặt đất tán lạc chân cụt tay đứt, lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không cái kia chẳng hề để ý thân sắc, trong lòng một mảnh lạnh buốt. "Này, đây chính là hắn trong lòng hành dạng Ngộ Không. Cái kia tại Ngũ Hành Sơn phía dưới luôn miệng nói thành tâm ăn năn quá khỉ. Cái kia vốn nên bảo vệ hắn đi về phía tây, lòng mang từ bi đồ đệ. Không, đây rõ ràng vẫn là cái kia vô pháp vô thiên yêu vương." Đường Tăng âm thanh phát run, bọn hắn tuy là tập nhân, nhưng tội không đáng chết ra. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, một mặt không hiểu, sư phụ, bọn hắn vừa rồi nhưng là muốn giết ngươi à. Đường Tăng há to miệng, lại không biết nên như thế nào phản bác. Đúng vậy à, cái này một số người chính xác muốn giết hắn. Có thể. Nhưng bọn hắn chung quy là người à. Tôn Ngộ Không thấy hắn trầm mặc, không kiên nhận khoát khoát tay, sư phụ, ngươi rất bảo thủ cựu. Lao Tôn ta tại Hoa Quả Sơn làm yêu vương lúc, mặt hàng này ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Đường Tăng toàn thân run lên, cuối cùng minh bạch. Chính mình cho là quy y Phật môn bất quá là cái con khỉ này bị đè ép 500 năm sau tạm thời thỏa hiệp. Yêu, chung quy là yêu. Hắn chậm rãi đóng lại con mắt, trong lòng một mảnh mờ mịt. Cái này con đường về hướng tây, thật có thể độ hóa dạng này đồ đệ sao? Phương Vũ nhìn Đường Tăng biểu lộ liền biết ra hỏa này đang suy nghĩ gì, lạnh rên một tiếng, ngu muội, chết 6 cái cường đạo, có thể cứu trên 100 gia đình, hơn 10 đầu nhân mạng. Hắn còn niệm bên trên trải qua. Tôn Hầu đối với Phương Vũ nháy mắt, khẩu hình rõ ràng là, dỗ dành được, còn phải gấp rút lên đường đâu. Sáng sớm hôm sau, sương mù bao phủ mặt sông. Đường Tăng ngồi xổm ở bờ sông múc nước, ngón tay chạm đến băng lánh nước sông lúc, đột nhiên dùng mình một cái. A Di Đà Phật hắn nhìn qua trong nước chính mình tiểu tụy cái bóng, tự lẩm bẩm, chúng sinh bình đẳng. Nhưng vì sao lời còn chưa dứt, mặt sông chợt nổi lên kim quang. Huyền Trang, âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ đỉnh đầu truyền đến, Đường Tăng đống nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát chân đạp kim liên, cầm trong tay tịch bình, đang trong mắt nhìn chăm chú lấy hắn. Bồ Tát, Đường Tăng đội vàng đứng dậy hành lễ, trong tay thủy bầu bịch rơi vào trong sông. Quan Âm hơi hơi nhíu mày, sắc mặt ngươi vì cái gì kém như thế? Đường Tăng vô ý thức sờ lên chính mình phát xanh hốc mắt, lắc đầu nói, đệ tử chỉ là đêm qua chưa từng ngủ ngon. Quan Âm ánh mắt như đuốc, giống như có thể xuyên thủng nhân tâm, thế nhưng là cái kia con khỉ ngang ngược cùng cái kia cuồng độ lại sinh sự cố. Đường Tăng trầm mặc phút chốc, cuối cùng lắc đầu, không có, bọn hắn rất tốt. Quan Âm hừ nhẹ một tiếng, trong tay áo đột nhiên bay ra hai cái nón tăng mũ, vững vàng rơi vào trong tay Đường Tăng. Đây là kim cô. Quan Âm nhàn nhạt nói, ta chuyển cho ngươi kim cô chú, ngươi dâu con khỉ kia cùng tiểu tử kia đeo lên, sau này nếu bọn họ không phục bản giáo, ngươi chỉ cần nhập chú, kim cô tự sẽ nắm chặt, để bọn hắn đầu đau muốn nước, sống không bằng chết. Đường Tăng nâng tăng mũ, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Kim cô xúc cảm mềm mại, thêu lên chi tiết phản văn, chợt nhìn chỉ là thông thường tăng mũ, nhưng Đường Tăng lại cảm thấy cái mũ này nặng tựa vạn cân. Bồ Tát hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại mang theo một tia chưa bao giờ có của tưởng, cái này có phải hay không là đang tước đoạt nhân quyền? Ngạch, cùng khi quyền. Quan Thế Âm vốn là đều phải quay đầu đi, đông nhiên quay đầu, ngẹo đầu cao mày, hạt đạ giờ dụ tỏ kìm hạ bút. Người tại nói truy đâu? Chương 568, bảo bối của ta cả xa nhà. Chương 568, bảo bối của ta cả xa nhà. Bờ sông, Phương Vũ ngồi xổm ở trên tấm đá xanh gốc nước rửa mặt, lạnh như băng giọt nước theo cái cằm của hắn nhỏ xuống. Đông nhiên, hắn cái mũi có rúm hai cái, đông nhiên quay đầu. Thượng du ba trượng có hơn, Tôn Ngộ Không đang xách chân hướng về phía mặt sông đi tiểu, màu vàng kim cột nước tại trong nắng sớm vạch ra đường vòng cung, cả kinh mấy cái cá chép đảo cái bụng nổi lên mặt nước. Người cái con kỳ này. Phương Vũ cơ lấy khối đá cội liên đập, ta tại hạ du rửa mặt, ngươi tại thượng du nước tiểu đúng không? Tôn Ngộ Không linh hoạt vận eo né tránh, nước tiểu tuyến vẽ ra trên không trung nét hình, hắc hắc. Lao Tôn ta 500 năm trần ngưỡng, tiện nghi những cá này lời còn chưa dứt, Phương Vũ quay đầu. Đường Tăng ôm hai cái nón tăng mũ đứng tại bụi cỏ lau bên cạnh, cà sa và táo dính đầy hạt sương, rất giống con bị dầm mưa ẩm ướt chi cút. Lão Đường sớm a Phương Vũ vung lấy giọt nước trên tay, đột nhiên liếc xem trong ngực hắn lộ ra kim tuyến thêu thùa bình nón, con mắt khẽ híp. Đường Tăng co quắp cọ sát lòng bàn chân bùn, bần tăng gặp các ngươi. Cái kia. Đỉnh đầu phơi nắng hắn run rẩy bưng ra một đỉnh tăng mũ, cố ý may che nắng Phương Vũ không có nhận. Hắn chậm rãi hơi chớp mắt, ánh mắt kia phảng phất tại nói, liền ngươi cái này sức xẻo diễn kỹ, gạt được ai? Đường Tăng bị cái này ánh mắt đính tại chỗ. Hắn rõ ràng trông thấy đối phương ấy mắt thoáng qua giọng niệm ai, thương hại, cùng với quả là thế hiểu rõ. Đáng sợ nhất là, Phương Vũ thậm chí lười nhác mặt trần, giống như là lão sư tại nhìn học sinh nói láo bài tập của hắn không mang. Tôn Nộ Không đoạt lấy trong tay Đường Tăng tăng mũ, lông xù ngón tay đã nắm được bình nón, hắc hắc, cái mũ này ngược lại là tinh xảo, lão Tôn ta 500 năm không có mang qua mới lời còn chưa dứt, Đường Tăng đột nhiên như bị sét đánh trúng tựa như, đông nhiên nhào tới đoạt lại mũ. Nhân quyền, khí quyền, tự do. Đường Tăng động tác vừa nhanh vừa mạnh, liền ngồi xổm ở tảng đá phía trên vũ đều nhíu mày. Con lựa chọc ngươi nổi điên làm gì? Tôn Nộ Không bị biến cố bất thình lình cả kinh lông khỉ nổ lên, một cái sau nhảy tung ra xa ba trượng. Đường Tăng ngực chập trùng kịch liệt, hắn gắt gao nắm chặt hai cái nón kim cô mũ, đốt ngón tay đều hiện trắng. Ta không thể thanh âm của hắn phát run, ánh mắt lại kiên định lạ thường. Tôn Nộ Không gãi cái hốc, hỏa nhãn kim tinh bên trong tràn đầy hoang mang, hòa thượng này chẳng lẽ là bị lao Tôn ta nước tiểu hùn choáng váng? Phù phù. Hai cái nón kim tiến theo thủa tăng mũ bị hung hăng nện vào trong sông, văng lên bọt nước làm ướt Đường Tăng tăng dày. Mặt sông nổi lên từng vòng gợn sóng, cái kia kim cô mũ ở trong nước xoay chuyển chậm xuống, phản văn thêu thủa dưới ánh mặt trời lóe quỷ dị quang. A nha, Tôn Nộ Không gấp đến độ vào đầu bứt tai, ngươi còn lửa trong này. Trong sông còn có lao Tôn ta quỳnh tương ngọc dịch đâu? Đường Tăng thở hổn hển, đột nhiên chân mềm nhũn quỳ rạp xuống bờ sông. Hắn nhìn qua dần dần mơ hồ mũ, thì thào nói, ta vậy mà chống lại Bồ Tát pháp chỉ. Phương Vũ ngồi xổm xuống, cùng hắn nhìn thẳng, khóe miệng mang theo nghiền ngẫm cười, chúc mừng a Thánh Tăng, ngươi cuối cùng học được dùng ở đây suy tư. Hắn điểm một chút Đường Tăng đầu trọc. Tôn Nộ Không đột nhiên xích lại gần Đường Tăng, khỉ cái mũi cơ hồ áp vào đối phương trên mặt, ngươi sẽ không phải chúng ta a? Đường Tăng nhìn qua trước mắt trương này mà lông, đột nhiên cười. Cái kia nụ cười để cho Tôn Nộ Không đều sửng sốt. 500 năm tới, nó chưa bao giờ tại bất luận cái gì một cái hòa thượng trên mặt gặp qua dạng này. Hoạt bát biểu lộ. Nộ Không. Đường Tăng âm thanh rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng, từ hôm nay về sau, ngươi ta sư đồ xứng, nhưng ngươi không cần mang cái này đồ bỏ, ta tin ngươi. Con khỉ gãi đầu một cái, ý gì? Phương Vũ duỗi lưng một cái, quay người hướng tây vừa đi đến. Đi thôi, không mẹ nheo nữa, trời vừa chợt tối. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hoàng hôn nhuộm thấm. Ba người đi tới một chỗ khe núi, chợt thấy phía trước tùng bách thấp thoáng ở giữa, lộ ra một góc mái cong, là một tòa chùa miếu. Đường Tăng trước mắt sáng lên, không cần Phương Vũ nhắc nhở, liền bước nhanh về phía trước gõ vang dội sơn son sơn môn. Kẹt kẹt, trong khe cửa nhô ra cái tiểu sa di đầu trọc, A Di Đà Phật, ba vị thí chủ bần tăng từ Đông Thổ đại đường mà đến, đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, đi ngang qua bảo tự, muốn mượn túc một đêm, cầu tiểu sư phụ tạo thuận lợi. Đường Tăng chắp tay hành lễ, ngữ khí lại so lúc trước nhiều hơn mấy phần khói lửa. Tiểu Sa Di trên dưới dò xét ba người, một cái trắng non hòa thượng, một cái mặt lông lôi công truy, còn có cái thanh niên anh tuấn. Hắn do dự một chút, cuối cùng là nghiêng người nhường đường, ba vị xin mời đi theo ta. Xuyên qua tam trọng biệt lạc, đàn hương dần dần dày. Chính điện phía trước, một vị người khoác tơ vàng cà sa lão tăng đứng chắp tay, chấm như tuyết trường mi rủ xuống đến trước ngực, rất giống Tôn Độ Kim La Hán giống. Lão nạp kim chỉ, chính là bản tự trụ trì. Lão hòa thượng ánh mắt tại đường tăng cà sa thượng đỉnh lưu phúc chốc, đột nhiên run lên chính mình kim quang lóng lánh tay áo, không biết thánh tăng từ đại đường tới, có từng gặp qua như vậy tinh xảo cà sa. Tôn Độ không phốc phốc cười ra tiếng, lão quan, ngươi cái này bại rách phiến tử cũng không cảm thấy ngại khoe khoang. Ta sư phụ cà sa, so cái này dễ nhìn ngàn vạn lần. Kim chỉ trưởng lão sầm mặt lại, chớ có cùng luôn. Lão nạp cà sa này chính là dùng thiên tầm tơ vàng dệt thành, khảm nạm Nam Hải Chân Châu 108 khỏa thôi đi. Tôn Nộ không một cái kéo qua đường tăng ba phục, rũ ra món kia quan âm tặng cho Cẩm Lan cà sa. Hoa, trong chốc lát, trong điện kim quang đại tác. Cà sa bên trên thêu lên phản văn giống như vật sống lưu chuyển, mơ hồ có Phật sướng âm thanh quen quần. Kim chỉ trưởng lão cà sa tại cái này tia sáng phía dưới, lập tức cảm đạm như khăn lau. Lão hòa thượng khô gầy ngón tay hơi hơi phát run, này, cái này Phương Vũ thở ơ lạnh nhạt, chỉ thấy kim chỉ hầu kết nhấp nô, trong mắt tham lam cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn lặng lẽ đụng đụng Tôn Ngộ Không, hầu ca, cái này lão lửa chọc muốn lên ý xấu. Tôn Ngộ Không nhe răng nở nụ cười, hỏa nhãn kim tinh bên trong lóe rảo hoạt, lão tôn ta 500 năm không đùa qua hòa thượng là đêm, trong thiệt phòng. Đường tăng đang khoanh chân tụ kinh, chợt nghe ngoài cửa sổ sàn sạt vang dội. Hắn vừa mở mắt, chỉ thấy Phương Vũ nhảy cửa sổ mà bảo, lão đường, chuẩn bị xem kịch a. Xem kịch? Cái gì hí kịch? Đêm hôm khuya khoắt còn có hy vọng. Cái kia kim chỉ lão nhi vừa rồi tại thiên điện mưu đồ bí mật, muốn phóng hỏa đốt chết ta nhóm, dễ chiếm lấy ngươi cả xa. Tôn Hầu cũng cười, bọn hắn đến là nghĩ đến hảo, vậy ta liền cho bọn hắn thêm mang tuổi lửa. Nói xong, Tôn Hầu biến mất không thấy gì nữa. Ngoài cửa sổ đột nhiên sáng như ban ngày. Hỏa hoạn rồi. Tiếng thét chói hai bạch phá bầu trời đêm. Đường tăng bổ nhào vào phía trước cửa sổ, chỉ thấy thiên viện bốn phía ngọn lửa phun ra nuốt vào, trong khói đen mơ hồ có thể thấy được các tăng nhân xách theo thùng dầu bước đầu. Thực sự là tới hại chúng ta. Phương Vũ nhún vai, vậy nếu không đâu? Đường tăng cảm giác tam quan sập, cũng là người tin Phật. Bọn hắn tại sao có thể, dạng này? Như thế nào không thể? Phương Vũ khinh bị nhìn đường tăng, là một chuyện nguyên nhân có rất nhiều loại, người câu cá chẳng lẽ hắn thật sự bữa bữa ly không được cá sao? Chẳng lẽ làm hòa thượng người liền nhất định hướng thiện sao? Chẳng lẽ đi vào chùa miếu bái Phật người thì nhất định là người tốt sao? Nói cho ngươi, đánh tin Phật ngụy trang đi kiếm tiền làm chuyện xấu nhiều. Ngươi mỗi ngày tại đường vương bên cạnh Lý Thế Dân không thiếu tiền, vinh hoa phú quý đều có, ngươi đương nhiên không cần thiết. Đường tăng lập tức khuôn mặt đỏ cái này. Đây không phải đục nhã bần tăng sao? Ha ha, chờ ngươi cái gì thời điểm bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình đi về phía Tây nguyên nhân cũng không phải là chịu đến bạn người chú mục, mà là thực tình muốn giúp bách tính nghèo khổ thời điểm, vậy ta liền đối với ngươi vạn phần tôn kính, mà không phải tiếp tục làm đụng. Đường tăng vừa muốn phản bác, đột nhiên nghĩ lại tới chính mình giảng kinh lúc, những tín đồ kia quăng tới ánh mắt, ngay lúc đó chính mình, nội tâm là cỡ nào mừng thầm. Chẳng lẽ, ta thực sự là một cái tư dục cực kỳ cường thịnh người sao? Hầu ca làm bên trên tị hỏa che lên, ta ngủ trước, cái này hỏa áo ít nhất phải hừng đông tài năng diệt rồi. Chương 569, tổ tiên dựng thẳng táng, hậu nhân chắc chắn động. Chương 569, tổ tiên dựng thẳng táng, hậu nhân chắc chắn động. Sáng sớm hôm sau, chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, đường tăng đẩy ra thiền phòng cửa gỗ. Đập vào mặt không phải sương sớm tới mát, mà là khét bụi mù vị. Hắn sững sờ tại chỗ, người choáng váng. Trước mắt nào còn có cái gì trang nghiêm quan âm thiền viện. Nám đen tường đổ ở giữa, mấy cây thiêu đến bặm bẹo lương trụ liếc cắm ở trong phế tích, bước lên từng sợi khói xanh. Nhà ở của sư, kinh cát, đại điện, toàn bộ trở thành than đen một dạng khung sương, gió thổi qua, rì rào rơi cho tàn. Nuốt ngang trên đất nằm mười mấy cái đầy bụi đất hòa thượng, có ôm nốt cháy cánh tay rên rỉ, có nằm dạp trên mặt đất ho ra máu, thảm nhất mấy cái đã cuộn mình thành than cốc, không phân rõ diện mục. Này, cái này đường tăng bờ môi phát run, lảo đảo lui lại nửa bước, giẫm lên một khối tiêu mục, răng rắc một tiếng vang giòn. Nha, sư phụ tỉnh rồi. Tôn Ngộ Không âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Đường tăng ngẩng đầu, chỉ thấy con khỉ cùng Phương Vũ đang đứng ở trên một nửa đoạn tường gầm quả đảo. Các ngươi đường tăng chỉ vào đầy đất kêu rên hòa thượng, âm thanh phát run, đây là tạo bao lớn người ta. Phương Vũ chậm gì nhảy xuống, vô vô cho bụi trên người, lão đường, lời này cũng không đúng, hỏa là bọn hắn phóng, dầu là bọn hắn rồi, mắc mớ gì đến chúng ta. Nhưng bọn hắn tội không đáng chết ta. Nên cứu người a. Hắn vừa mới nói câu, đột nhiên suy nghĩ, kim chỉ trưởng lão đâu? Hắn gái kia đâu rồi? Tôn Ngộ Không dùng kim cô đồng chỉ đại điện phế tích. Một bộ thi thể nám đen quỷ gối tàn phá Phật tượng phía trước, trước khi chết còn ôm cái hộp, chỉ là đầu đã đốt thành khô lâu, trống rông hốc mắt trực câu câu mong lấy bầu trời. Đường tăng chân mềm nhũn, ngã ngồi tại trong cho tàn. A Di Đà Phật hắn máy móc mà nhớ tới, lại ngay cả chính mình cũng không biết đang siêu độ ai. Thánh tăng, một cái tiểu sa di đột nhiên nào tới, mặt mũi tràn đầy đen xám, nước mắt chảy ngang, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt, cũng là trụ trì hắn bị ma quỷ ám ảnh. Chúng ta không khuyên nổi a. Đường tăng ngơ ngác nhìn xem cái này tiểu sa di, đột nhiên bắt lại hắn bả vai, các ngươi vì sao muốn phóng hỏa? Liên vì một kiện cà sa. Tiểu sa di khóc đến càng hùng, trụ trì nói cái kia cà sa là Phật môn chí bảo, cần phải từ hắn bộ dạng này cao tăng bảo quản. Chúng ta không dám chống lại a. Tôn Ngộ Không nhảy xuống, kim cô đồng hướng về trên mặt đất một sự, lão lừa chọc lòng tham không đủ, ngay cả Bồ Tát ban cho bảo bối cũng dám nhớ thương, đáng đời đốt thành than. Đường tăng lại bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, Ngộ Không, ngươi biết rõ hỏa thế khả khống, vì cái gì nhất định phải? Phương Vũ đột nhiên ngồi xổm xuống, cùng Đường tăng nhìn thẳng, ngươi tối hôm qua hỏi ta, vì cái gì người trong Phật môn cũng biết làm ác. Hắn chỉ kim chỉ sắt chết cháy, bây giờ đáp án ngay tại trước mắt, khoác lên cả sa chưa chắc là Phật, dơ đuốc cũng chưa hẳn là ma. Nhưng cái này đại giới quá lớn, Đường Tăng thì thảo nói. Lớn sao? Phương Vũ cười lạnh, nếu đêm qua chúng ta thực sự là ba cái phổ thông hành cước tăng, bây giờ nằm ở trong cho chính là chúng ta. Hắn một cái quăng lên Đường Tăng, đi thôi, trận này hỏa thiêu đến không lỗ. Tôn Ngộ Không đã nhảy đến phía trước, kim cô đồng bỏ rơi hô hô vang dội, sư phụ mau mau. Lao Tôn ta ngửi được phía trước có yêu khí, vừa bận hoạt động gân cốt. Đường Tăng bị Phương Vũ kéo lấy đi lên phía trước, nhịn không được quay đầu. Nắng sớm bên trong, nám đen Quan Âm tiền viện giống một khối xấu xí vết sẹo, mà tàn phá Phật tượng vẫn như cũ bộ dạng phục tùng của mắt, từ bi nhìn chăm chú lấy đây hết thảy. Dọc theo đường, Đường Tăng rầu rĩ không vui. Hắn luôn cảm thấy, Kim Chỉ trưởng lão đám người chết có quan hệ tới mình. Ngộ Không, nếu như ngươi không đem cả xa cho Kim Chỉ trưởng lão nhìn cái giả thiết này vừa vứt ra, đều không cần Tôn Ngộ Không nói chuyện, Phương Vũ trực tiếp trở về mắng, vậy ngươi thật vô địch, ý là những cái kia bị nữ làm giết nữ hải là bởi vì mặc thiếu, dù hoặc người khác phạm phải ác quả đúng không? Những cái kia đi ở trong rừng cây bị đánh cướp người là bởi vì bọn hắn đi đến trong rừng cây cho nên cho cường đạo thời cơ lợi dụng đúng không? Đường Tăng nói không ra lời. Phương Vũ lời nói xoay chuyển, ngươi cũng đừng quá tự trách, trên thực tế, ngươi nên cao hứng. Cao hứng? Bần Tăng như thế nào khả năng cao hứng lên đâu? Ngươi nhìn ngươi, vẫn là phàm nhân tư duy. Đường Tăng vào đầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Vũ cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, ngươi hôm qua tiến vào chùa miếu liền không có cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Thì như, tên. Đường Tăng lúc này mới trở lại kinh tới, ngươi nói là Quan Âm thiền viện. Chính là, Phương Vũ rút ven đường một cây cỏ đuôi chó ngậm lên miệng nói, làm cái loại tên này, sau lưng làm vơ vét của cải hoạt động. Phương hỏa cái gì, Quan Âm cũng không có hưởng thụ bao nhiêu, tiền đi. Đưa hết cho Kim Chỉ kiếm lời đi. Ngươi cho rằng, ngươi đi đến trên con đường này là ngẫu nhiên a? Đường Tăng không phục, làm sao lại? Quan Âm đại sĩ làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Huống hồ lộ là ngươi mang, cũng không phải nàng mang. Hơn nữa ngộ không nếu như không lấy ra cái kia cả xa cho nên đây mới là đáng sợ địa phương. Phương Vũ đem cỏ đuôi chó nhổ ra, thu hồi chơi đùa tâm, nàng trước công nguyên 610 năm, ta chơi không lại nàng, suy nghĩ kỹ một chút. Ta nói không chừng ngày nào liền bị tính kế chết rồi. Đường Tăng bỗng cảm giác sau lưng phát lạnh. Dọc theo đường đi, Phương Vũ nói tới sự tình mặc dù đều chấn vỡ tam quan, nhưng không có một câu nói là lời vớ vẩn. Nghĩ như thế, cái này toàn bộ Tây Hành thủ kinh chi lộ, chẳng lẽ chính là một cái cực lớn âm mưu sao? Đường Tăng không dám tiếp tục liên tưởng đi xuống. Chủ thần Bạch Quang tán đi lúc, Chính Xá mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng ở một tòa cho gạch ngói xanh trong sân. Bốn phía tràn đầy sương mù, nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng báo canh, trong không khí tung bay tiền giấy đốt cháy sau mùi khét. Hắn cấp tốc liếc nhìn xung quanh, Triệu Anh không đám người đã lần lượt thanh tỉnh, mà người mới còn ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà Phương Vũ đã sớm trong sân khắp nơi nghiên cứu. Hắn sở lấy khung cửa nhà rãnh, đây là nghĩa trang sao? Thực sự là suối quậy ở. Lời còn chưa dứt, chủ thần băng lãnh nhắc nhở vang lên, hiệp trợ cựu thúc tiêu diệt Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi, sống sót đến kịch bản kết thúc, hoàn thành ban thưởng, toàn viên 3000 ban thưởng điểm, C cấp nhiệm vụ phụ tuyến ít một cùng lúc đó. Một đạo nửa trong suốt lồng ánh sáng đem trùng châu đội bao phủ trong đó. Xuyên thấu qua cái lồng, bọn hắn nhìn thấy trong chính sảnh dưới ánh nến, một cái thân mang áo bào màu vàng, khuôn mặt nghiêm nghị trung niên đạo sĩ đối diện hai cái nam tử trẻ tuổi phát biểu. Đó chính là Cửu Thúc. Chính Xá híp con mắt, kịch bản bắt đầu. Cửu Thúc cầm trong tay kiếm gỗ đào, chỉ vào án trên đài dán đầy lá bùa quan tài, đối với Thu Sinh và Văn Tài trầm giọng nói, cương thi tụ tập thiên địa đoán khí mà sinh, không lão bất tử bất diệt, bị nó cắn trúng người trong vòng 7 ngày nhất định hóa đồng loại. Văn Tài rụt cổ lại lẩm bẩm, sư phụ, cái kia Nhậm Lao Thái gia quan tài tại sao vẫn luôn bốc lên hắc thủy a ngậm miệng. Cửu Thúc trừng mắt liếc hắn một cái, ngày mai rời mộ phần, nếu thi thể khác thường, nhất thiết phải hỏa táng. Thu Sinh lại cười đùa tí từng mà xích lại gần, sư phụ, nghe nói nữ quỷ cũng có thể làm chuyện đó. Cửu Thúc tức giận đến râu mép vấy lên, cơ lấy thức liền muốn đánh, đột nhiên lông mày nhíu một cái, đông nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài viện. Nơi đó không có mưa ai, nhưng hắn luôn cảm thấy có mấy chục đạo ánh mắt đang dòm ngó chính mình. Phương Vũ mắt liếc luân hồi đồng hồ bên trên đến ngược, quay đầu nhìn về phía đám người. Tốt, nhiệm vụ rất đơn giản, xử lý sạch một cái cương thi. Đừng nói là ta, chính là Lâm Tiểu Vũ đoán chừng đều có thể làm được. Chu Minh Hiên nhịn không được mở miệng, đội trưởng. Vậy chúng ta trực tiếp kết thúc luân hồi, trở về chủ thần không gian A. Trở về cái truy. Phương Vũ đối với Chu Minh Hiên thụ cái ngón giữa, tuy nói cương thi tiên sinh trong thế giới quan không có tu tiên, nhưng tốt xấu còn có một số nhật nguyện tinh hoa, thiên địa linh khí, bằng không thì cương thi là sao xuất hiện. Tới đều tới rồi, không luyện mấy tháng, thật xin lỗi cái này độ khó thấp phó bản đều. Bất quá nhắc lên tu tiên, cái này cương thi tiên sinh trong thế giới quan đến là có cái hơi có chút bản lãnh các ngươi che chở nhân vật chính đoàn, ta đi tìm một chút cái kia chơi lôi.